Chương 126, cứu người chương 126, cứu người. Dương Cương đứng ở ngoài cửa, trên mặt mang theo bệnh trạng nụ cười. Trong tay hắn cầm một cái truy sát, một nện đón lấy một nện, dùng sức nện ở trên cửa. Cũng may Trần Mộng Tình nhà cửa chống trộm chất lượng không sai, chỉ là hơi hơi bị cọ rơi mất điểm mặt sơn. Này Dương Cương ra cảnh không sai, cả ngày du thủ du thực, cái khác hộ gia đình nghe được tiếng đánh, cũng đều không có ra ngoài ngăn cản, từng cái tất cả đều phòng cửa đóng chặt, một mình ở nhà. Một đời trước, Dương Cương cũng đồng dạng váy dày Trần Mộng Tình, nhưng mọi người đều bụng đói cồn cào, Dương Cương liền cây búa đều cầm không vững, cuối cùng đông chết ở đến Trần Mộng Tình nhà cầu thang bên trong. Hắn vừa mới chết, liền bị người kéo đi, đông đảo hộ gia đình liếm miệng, cắt đứt Dương Cương huyết hầu, sau đó nằm sấp ở trên người hắn, liều mạng hút hắn máu tươi. Bây giờ, có Thẩm Hằng vô hạn cung cấp vật tư, Dương Cương ăn trắng mập, thậm chí còn mua máy sưởi dầu cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày, bọc chặt chẽ, khác nào một cái quả cầu thịt. Nghe ngoài cửa tiếng vang, Trần Mộng Tình thống khổ che lốt hai, lại nhìn một chút trong điện thoại di động, chính mình cùng Hòa Thuận thì phát tài đối thoại, nàng cắn răng, cuối cùng đỏ mặt hồi phục, "Tốt, ta ở số 21 lầu 2 đề mục 302. Đại lão ngài có thể tới đón ta ạ? Ta, cửa nhà ta ở ngoài đứng một tên biến thái, ta không ra được." Cái tin tức này phát đưa tới sau, khắc nào đã chìm biển lớn, hồi lâu đều không có Thẩm Hằng hồi phục. Ngoài cửa vẫn có thể truyền đến Dương Cương hùng hùng hổ hổ âm thanh. Hắn đã nện mệt mỏi. Lúc này, Dương Cương lại xoay người đi nện cửa đối diện 301 cửa lớn, rất nhanh, cửa đối diện nữ hải chiến chiến sừng sững mở cửa, Dương Cương cười lạnh bọt vào trong phòng. Trần Mộng Tình tự nhiên biết Dương Cương đang làm gì thế. Có thể mặc dù như vậy, nàng cũng không dám ra ngoài. Vạn nhất Dương Cương là rất bương, chỉ có thể 5 giây chân nam nhân đây. Chính mình chân trước vừa ra khỏi cửa, Dương Cương liền mặc quần, trực tiếp ngăn cản chính mình làm sao làm. Khi đó, liền nhà đều không về được. Nàng căn bản không dám đi đánh cược. Có điều tốt vào lúc này, di động long long chấn động một chút. Trần Mộng Tình vội vã cầm lấy, liền nhìn thấy Hòa Thuận thì phát tài hồi phục tin tức. Được rồi, ngươi chờ. Muốn như vậy, Thẩm Hằng tự nhiên không thể ra ngoài, hắn cầm điện thoại di động lên, cho Nhậm Kiệt gọi điện thoại. "Uy, lão bản." Nhậm Kiệt lúc này chính ở trong nhà, nghe lão Tần giảng giải theo lão bản một ngày trải qua, đầy mắt ước ao. "Cướp ngân hàng a?" "Vẫn là cướp ngân hàng tổng bộ, thật hăng hái." Tuy rằng hắn không rõ ràng lão bản muốn nhiều như vậy tiền làm gì, nhưng chuyện này bản chất liền rất khiến người nhiệt huyết sôi trào a đặt ở trước đây, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thấy lão bản gọi điện thoại tới, hắn một mặt kích động tiếp lên. "Ngươi đi số 21 lầu 2 đề mục 302 tiếp cá nhân. Sau khi gõ cửa, liền nói Hòa Thuận thì phát tài, nàng sẽ mở cửa cho ngươi, sau đó ngươi mang nàng tới ta chỗ này." Thẩm Hằng dặn dò, "Còn có, nàng cửa nhà có người quấy rầy, ngươi gặp phải, trực tiếp giết là được." "Tốt lão bản." Nhậm Kiệt liền vội vàng đứng lên, cùng Lao Tần hỏi thăm một chút sau, mặc quần áo đi tới thông đạo dưới lòng đất, một đường hướng đi số 21 lầu. Tốc độ của hắn thật nhanh, dù cho không dùng tới dị năng, cũng vượt xa người thường, chốc lát công phu, liền đến cửa nhà. Vừa đi vào hành lang, liền nghe đến phía trên truyền đến bình 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 tiếng va chạm, còn có một đạo hùng hùng hổ hổ nam âm. "Trần Mộng Tình, ngươi trốn cái gì à? Lẽ nào ngươi cả đời đều có thể trốn có ở bên trong không? Lão tử liền ở tại nhà ngươi dưới lầu, ngươi muốn chạy đều chạy không được. Ngươi hiện đang chủ động ngoan ngoãn đi ra, bằng không chờ ta sau khi tiến vào, ta nhất định phải cố gắng đùa với ngươi mấy cái độ khó cao động tác, đạp chết ngươi." Nhậm Kiệt đúng là không có để ý, này mấy trời mặc dù có lão bản cung cấp vật tư, nhưng bởi vì cực đoan thời tiết duyên cớ, lại thêm vào quan phương hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm, phía dưới rất nhiều người đã bắt đầu có không nhỏ ma sát. Đặc biệt là thường ngày thì có mâu thuẫn hàng xóm, càng là tranh đấu không ngừng. Như loại này thèm nhỏ dãi mỹ nữ hàng xóm, bây giờ dựa vào ác liệt hoàn cảnh muốn chiếm làm của riêng, hắn cũng đã gặp không ít. Có điều lão bản nói rồi, chỉ cần không dưới mí mắt gây sự là được, vì lẽ đó Nhậm Kiệt cũng lười nhiều quản. Hắn theo cầu thang một đường hướng lên trên. Có điều, khi đi đến tầng 2 thời điểm, Nhậm Kiệt hơi kinh ngạc. Nghe thanh âm là trên lầu truyền xuống. Ngoài cửa này hùng hùng hổ hổ nam nhân, nên chính là lão bản nói tới, quấy rầy tên kia. Nhậm Kiệt lên thang lầu, đã thấy 302 cửa, đang đứng một cái bánh đu thịt, cầm búa lớn không ngừng đánh. Trong miệng còn mắng cái liên tục. Chính là cái tên này. "Uy, Nhậm Kiệt hô, ngươi đang làm gì thế?" Dương Cương chính xoay vòng tay búa, sau khi nghe mới chuyển đến âm thanh, đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu cao mày nói, "Ngươi ai vậy?" "Ta tới đón nhà này hộ gia đình rời đi." Nhậm Kiệt thành thật chỉ 302 cửa, "Ngươi không phải 302 hộ gia đình đi?" "Phí lời, lão tử đương nhiên không phải." Dương Cương sầm mặt lại mới vừa mắng một câu, tuy rằng đỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu lần thứ hai một cây búa nện ở trên cửa, hướng về phía trong phòng gầm lên, "Trần Mộng Tình, thật không nhìn ra à, trời lạnh như thế này, ngươi còn có thể quyến rũ nam nhân tới đón ngươi. Lão tử cho ngươi đưa ấm áp ngươi không muốn, ngược lại là muốn cùng cái này bí đao lùn đi." Nhậm Kiệt vóc dáng không cao, vẫn chưa tới 1m7. Nghe được Dương Cương sau, Nhậm Kiệt cũng không hề tức giận, trong lòng hiểu rõ. Trong phòng này ở chính là cái nữ sinh, lão bản để cho mình đưa nàng mang về cho. Mà ngoài cửa cái này, nói vậy chính là quấy rầy ra hỏa. Lão bản nói rồi, cái tên này trực tiếp giết là được. Trong phòng Trần Mộng Tình, cho Thẩm Hằng hồi phục tin tức sau, liền lặng lẽ đi tới phòng khách, dựa vào cửa chống trộm vách tường, lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài. Ở nàng trong dự liệu, Dương Cương không mấy phút, liền từ 301 đi ra. Sau đó lại sao truy sát vừa nện vừa mắng. Trần Mộng Tình hít sâu một hơi. Bây giờ, chỉ có thể cầu khẩn cửa chống trộm chất lượng tốt một ít, chớ bị dễ dàng đập phá. Còn có Hòa Thuận thì phát tài đại lão, ngài có thể phải nhanh lên một chút đến a. Ta đều đáp ứng làm người nữ nhân, ngươi chẳng lẽ còn không muốn chủ động điểm lại đây mang đi ta à? Thấp phòng bên trong, Nàng kinh hỉ nghe được, trong hành lang chuyển đến đối thoại âm thanh, đến đúng lúc nhanh. Sau đó, nàng mặt đỏ một chút. Nam nhân a, cũng thật là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Dù cho là hòa thuận thì phát tài, cũng không thể ngoại lệ. Chính mình một đáp ứng, liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới, là muốn cùng chính mình đánh bài đi. Có điều nói đi nói lại, bất luận đổi thành ai, nghe được Giang Thành Đại học Nông học hệ hệ Hoa chủ động đáp ứng tiếp đón, sợ rằng cũng không nhịn được đi. Nàng không lo lắng chút nào hòa thuận thì phát tài an toàn, dù sao ngày đó Thẩm Hằng cầm tay A Cờ, lạnh lẽo bắn phá một màn, nàng trốn ở trong đám người, nhìn ở trong mắt. Đại lao có súng a có điều, khi nghe đến Dương Cương nói bí đao lùn thời điểm, Trần Mộng Tình mím mím miệng. Ngày ấy, nàng cách khá xa, cũng không có nhìn rõ ràng Thẩm Hằng thân cao ngoại hình. Dương Cương thân cao mới 173, bị hắn xưng là bí đao lùn. Cái kia hòa thuận thì phát tài, đúng không nhiều nhất 165. Chiều cao của chính mình là 172, hai người cùng nhau, sẽ có hay không có điểm không hợp a? Nàng còn đang suy nghĩ miên man, liền nghe đến ngoài cửa Dương Cương bỗng nhiên một tiếng hét thảm, tiếp theo không còn âm thanh. Sau đó, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Trần Mộng Tình phục hồi tinh thần lại, vội vã nằm ở trên cửa mắt mèo, lén lút nhìn về phía ngoài cửa. Một cái dáng dấp thành thật đôn hậu nam tử chính đang gõ cửa, sau đó đối phương còn mở miệng nói, hòa thuận thì phát tài. Đúng là đại lão. Trần Mộng Tình vội vã mở cửa, lúc này mới phát hiện, Dương Cương đã ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Cái kia, ngươi, ta. Trần Mộng Tình đỏ mặt, ta đúng. Đi theo ta. Nhậm Kiệt liếc nhìn Trần Mộng Tình, nhất thời rõ ràng. Nữ sinh xem ra rất đẹp đẽ, một đôi mắt đại đại, nhìn rất đẹp. Cái này cũng là tương lai lão bản nương một trong á còn phải là lão bản, châu bò. Trong nhà đã có hai cái dung mạo tuyệt đỉnh lão bản nương, còn dám mang như thế đẹp đẽ cô nương trở lại. Ngẫm lại chính mình, thân là lão bản tâm phúc, đến hiện tại vẫn là người cô đơn, thật cờ mở nở tỏa. Bất quá nghĩ đến Lao Tần càng là lão bản tâm phúc của tâm phúc, vẫn là cái lão lưu manh, Nhậm Kiệt tâm lý cân bằng rất nhiều. Ta cần mang vật gì không? Nhìn thấy Nhậm Kiệt thẳng thắn dứt khoát xoay người, muốn mang chính mình đi, Trần Mộng Tình đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Không cần. Nhậm Kiệt lắc đầu. Đùa giỡn, lão bản cái gì đều có thể coi trọng ngươi trong phòng này ba dưa hai táo. Nha. Trần Mộng Tình gật gật đầu, quay đầu lại lưu luyến liếc nhìn trong phòng, cuối cùng đem phòng cửa khóa trái, theo sau lưng Nhậm Kiệt. Đi xuống lầu, nàng mới lại lấy dũng khí, dò hỏi, ta có thể hỏi một chút sao, ngươi làm sao sẽ biết ta? Ta đi nhà ngươi sau, trừ cái kia thuận tiện, còn vẫn cần muốn làm gì? Nhậm Kiệt sợ hết hồn, vội vã xua tay, ta là phụ mệnh tới đón ngươi, ta cái gì cũng không biết. Vị này lão bản nương coi chính mình là thành lão bản. Ngươi coi như dám nói, ta cũng không dám loạn nghe a. Chương 127, lại tới cái tỉ muội. Chương 127, lại tới cái tỉ muội. A. Trần Mộng Tình phản ứng lại, khuôn mặt càng đỏ chót. Này không phải hòa thuận thì phát tài ai nhìn dáng dấp, là đại lao thuộc hạ. Nàng trầm mặc theo sau lưng Nhậm Kiệt, một đường theo thông đạo dưới lòng đất, hướng về liên hợp biệt thự phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Thẩm Hằng đóng lại di động, ăn mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng. Mùi thơm của thức ăn đã truyền đến, Dương Mộ Huyên cùng Ninh Giao còn ở trong phòng bếp làm cơm, trên bàn đã xếp 4-5 đạo món ăn. Hoắc Miêu cùng Dương Cẩn Huyên ngồi ở trần thấm hai bên, ba người tựa hồ đang tán gẫu, xem ra còn tán gẫu rất tốt, chỉ có điều Trần Thấm nghe thức ăn mùi thơm, thỉnh thoảng lén lút liếc mắt nhìn bàn ăn, lặng yên không một tiếng động nuốt nước bọt. Trước nghĩ tới, Thẩm Hằng trong nhà sẽ là như thế nào xa hoa, có thể căn bản không nghĩ tới, người ta lại còn có thể ăn như thế ngang tàng. Liên hải sản đều có, số cái cánh tay thô tôm hùm bị xếp đặt ở một cái chậu lớn bên trong, hương vị phân tán. Nghe được Thẩm Hằng mở cửa, trên ghế xạ lồng ba nữ nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn dáng dấp các ngươi tán gẫu cũng không tệ lắm mà. Thẩm Hằng xuống lầu, đi tới các nàng bên người. Lão công, chúng ta vừa nay nói qua, Trần Thấm nguyện ý cùng chúng ta làm tỷ muội đây. Hoắc Miêu ôm lấy Thẩm Hằng, cười hì hì với hắn hôn một cái, không nghĩ tới, ngươi liền mỹ nữ minh tinh đều mang về nhà. Trần Thấm trên mặt nhiều một tầng đỏ ửng, é thẹn cúi đầu, nắm góc áo. Vốn cho là chính mình chủ động biểu lộ sau, sẽ đem Thẩm Hằng đoạt tới. Có thể ai có thể nghĩ tới, Thẩm Hằng bạn gái là hàng đầu mỹ nữ, hơn nữa còn là hai cái. Hai nữ nhân này sống chung hòa bình, thậm chí còn chủ động hoan nghênh chính mình cũng gia nhập trong đó. Nàng bị Hoắc Miêu cùng Dương Cẩn Huyên hai bên trái phải, ngươi một lời ta một lời, ngất ngất ngây ngây liền đáp ứng rồi. Chờ phản ứng lại, nàng mới cảm thấy thực sự là đủ hoang đường. Ta Trần Thấm lại muốn cùng mặt khác hai người phụ nữ chia sẻ cùng một người đàn ông. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hơn nữa Thẩm Hằng trong nhà, trừ Hoắc Miêu cùng Dương Cẩn Huyên ở ngoài, còn có hai cái tuyệt đỉnh mỹ nữ. Dương Mộc Huyên trong lòng nàng cũng không tính là cái gì, dù sao cũng là Dương Cẩn Huyên em gái ruột, Thẩm Hằng luôn không khả năng liền cô em vợ đều không dung tha. Nhưng Ninh Giao người mỹ nữ này bác sĩ ở trong nhà này, lẽ nào thật sự sẽ không cùng Thẩm Hằng phát sinh cái gì ạ? Nếu đã đáp ứng, Trần Thấm tự nhiên cũng sẽ không đổi ý, nàng lén lút liếc nhìn nhà bếp bận rộn hai người, đem cái này nghi ngờ lặng lẽ nói ra. Nào có biết, Hoắc Miêu cùng Dương Cẩn Huyên lại khanh khách nở nụ cười. Sau đó hai người nói cho Trần Thấm, các nàng nguyên bản là nhường Ninh Giao đến làm số ba nữ chủ nhân. Chỉ có điều, lão công rất đáng ghét Ninh Giao thánh mẫu tâm, cho nên mới từ chối. Nay nương Trần Thấm càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Cẩn Huyên nói, Ninh Giao vẫn là nàng bạn tốt, nàng chủ động đề cử Ninh Giao. Thế giới này quả thực quá điên cuồng. Ngươi nhớ kỹ, lão công ghét nhất lòng thông cảm tràn lan nữ nhân. Dương Cẩn Huyên ở một bên căn dặn, có điều lão công cũng đối phó, hiện ở bên ngoài là cái gì hoàn cảnh, ngươi cũng hẳn phải biết, có thánh mẫu tâm, cuối cùng sẽ hại chính mình. Sau đó ở nhà, chúng ta chính là tỉ muội. Ngươi muốn nhiều nghe Miêu Miêu, nàng nhưng là trong nhà số một nữ chủ nhân đây. Lời nói này, nói Hoắc Miêu mở cửa trong bụng. Xem ra, Cận tỷ tỷ đối với cái gia đình này địa vị, vẫn là có tương đương rõ ràng nhận thức mà. Sau đó mấy nữ nhỏ giọng thảo luận, thương lượng liên thủ đem Thẩm Hàng ép cô, Trần Thấm ở chính giữa nghe khuôn mặt đỏ chót, lại không nhịn được muốn nghe nhiều vừa nghe. Nói chung, chúng ta muốn liên hợp lại, nhường lão công đối với ba người chúng ta thần hồn điên đảo, không thể để cho hắn ở bên ngoài làm loạn. Không phải vậy dựa theo lão công hoa tâm trình độ, trong nhà này đến có bao nhiêu người? Hoắc Miêu tổng kết, lão công coi như vật tư lại nhiều, cũng cung cấp bất động a. Đúng. Dương Cẩn Huyên cũng theo gật đầu, Miêu Miêu, đêm nay chúng ta liền thử xem thương lượng kỹ càng rồi. Trần Thấm khép lại một hồi chân, khuôn mặt càng đỏ. Hai người bọn họ cũng quá gan lớn. Trong nhà này còn có người ngoài đây, làm sao có thể nói như vậy đi ra? Cái kia Trần Thấm muội muội đây. Hoắc Miêu hỏi, làm cho nàng tự do phát huy. Dương Cẩn Huyên liếc nhìn Trần Thấm sắc mặt đỏ chót dáng dấp, vừa nhìn liền không kinh nghiệm, e sợ cũng ra không được bao nhiêu lực. Đêm nay chủ lực còn phải là mình và Miêu Miêu. Nhưng Trần Thấm có Minh Tinh bờ UFF bổ trợ, nói không chắc còn có hiệu quả. Mới vừa nói tới chỗ này, liền thấy Thẩm Hằng từ phòng ngủ đi ra, Trần Thấm liếc nhìn Thẩm Hằng, đội bát thẹn thùng túi đầu. Các ngươi nói cái gì đó, náo nhiệt như thế. Thẩm Hằng cười. Lão công, ngươi sẽ không lại cho chúng ta mang mới tỷ muội về nhà đi. Hoắc Miêu bình miệng hỏi. Nàng vừa nãy hỏi qua Trần Thấm, hai người trước cũng chưa từng xảy ra quan hệ thân mật. Hơn nữa Trần Thấm cũng không có nhuộn qua tóc đỏ. Cũng chính là nói, lão công cái kia tóc đỏ muội, còn bị hắn lén lút giấu ở bên ngoài. Ê! Thẩm Hằng đội ho một tiếng. Ta liền biết. Hoắc Miêu đưa tay, ở Thẩm Hằng bên hông bấm một cái. Ngươi chính là ăn trong bát, còn nhìn trong nồi. Nam nhân đều là đại móng heo. Sau đó, nàng lại xoa Thẩm Hằng eo, sâu xa nói, ta chính là sợ ngươi mỗi ngày mê mội ở chuyện như vậy bên trong, đem thân thể ngươi dằn vặt hỏng. Dù sao hiện ở bên ngoài hoàn cảnh không tốt, mấy người chúng ta nữ nhân, có thể tất cả đều là bám vào bên cạnh ngươi. Ngươi nếu như, vậy chúng ta thật là không biết nên làm gì. Nàng rất rõ ràng, Thẩm Hằng cũng nắm giữ dị năng, nhưng có dị năng cũng không phải siêu nhân a hàng đêm sinh ca, người nam nhân nào ăn tiêu? Vạn nhất tương lai gặp phải đối thủ mạnh mẽ, bởi vì chính mình mấy người, Thẩm Hằng không tinh thần ứng chiến. Thật xảy ra ngoài ý liệu, vậy cũng là muốn khóc cũng không kịp. Thân là hậu cung chi chủ, Hoắc Miêu cảm giác mình tất yếu đem những này muốn hại, chỗ yếu nói với Thẩm Hằng rõ ràng. Lão công, chúng ta cũng không phải không đồng ý nhiều cái khác tỉ muội, nhưng ngươi càng muốn chú ý thân thể của chính mình. Hoắc Miêu ôm chặt Thẩm Hằng. Thẩm Hằng ở Hoắc Miêu cái chán hôn một cái, ta biết, ngươi yên tâm đi. Lão công hiện tại là xung quanh siêu nhân, ngươi vốn không biết thực lực của ta. Đặc biệt là ngày hôm nay một ngày, sở trường cái kia một hạng, từ 13 nhảy vọt đến 19, sức chiến đấu hoàn toàn không thể giống nhau. Đừng nói nhiều rồi cái chân thấm. Coi như Trần Mộng Tỉnh đến rồi, các nàng một cái cũng là nhỏ nằm sấp món ăn. Nghĩ đến Trần Mộng Tỉnh, Thẩm Hằng biết hầu động động. Nữ nhân này dung mạo tuy rằng so với Hoắc Miêu hơi kém, nhưng cũng là cao cấp nhất đại mỹ nữ. Một đời trước mình bị Trần Mộng Tỉnh trộm mấy lần, đời này chính mình trộm trở về cũng coi như công bằng đi. Dù sao hắn ăn nhiều như vậy dị năng quả, lại thêm vào lao tần dùng, hắn đã có thể xác định mỗi người thể chất đều là trời sinh, thức tỉnh dị năng cũng không giống nhau. Dù cho Thẩm Hằng đem cái kia cây Trần Mộng Tỉnh ăn dị năng quả nuốt vào, e sợ chính mình tăng lên cũng vẫn là dị hỏa. Chẳng trách lúc trước chính mình nhìn thấy máy bán hàng bên trong dị năng quả còn kỳ quái, vì sao không có biểu hiện tương ứng dị năng? Hóa ra thức tỉnh cái gì dị năng đều là trời sinh nhất định á, vậy mình tại sao lại là hỏa? Là bởi vì ta là hỏa mệnh à? Hắn cúi đầu liếc nhìn quần, ha ha cười. Phải nói chính là ta vô hạn hỏa lực đi. Trần Thấm muội muội, ngươi xem một chút ngươi bao lớn mị lực, lão công hiện tại đều đã không nhịn được mặc sức tưởng tượng nay sống về đêm. Hoắc Miêu một mặt ghen quay đầu, hướng Trần Thấm nói, ngươi nhìn một cái hắn hiện tại, một mặt heo ca dạng. Trần Thấm đầu càng thấp hơn. Sau một hồi khá lâu, mới ngẩng đầu lên. Tựa hồ lấy rũ khí, hướng Thẩm Hằng thấp giọng nói, lão công. Ừm. Thẩm Hằng thỏa mãn gật đầu. Hắn có thể chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ làm trong TV đẹp như thiên tiên đùi gà muội muội có thể như thế thâm tình chân thành gọi mình một tiếng lão công. Lão công, vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể quá độ, hơn nữa tỷ muội chúng ta số lượng không thể quá nhiều. Hoắc Miêu lại căn dặn. Có điều, nàng lời còn chưa nói hết, Thẩm Hằng di động len ken vang lên một tiếng. Cầm lấy đến vừa nhìn, là Nhậm Kiệt phát tới tin tức. Lão bản, chúng ta đã đến cửa phòng dưới đất khẩu. Thẩm Hằng quay đầu, bước nhanh hướng đi tầng hầm. Có khách đến. Hoắc Miêu tựa sát ở bên người Thẩm Hằng, tự nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Hằng di động, quay đầu hướng phòng bếp nói, "Giao Giao, Mộc Huyên, nhiều sao cái món ăn, còn giống như có khách đây." "Tốt." Linh Giao gật gật đầu. Nàng vốn là rất yêu thích nấu ăn, hơn nữa mùi vị cấp một khen ngợi. Hiện tại vào ở Thẩm Hằng nhà, cứ việc mang theo bác sĩ gia đình danh hiệu, nhưng có thể ở tại trong hoàn cảnh như vậy, không làm chút gì, nàng luôn cảm thấy có chút thật không tiện. Vì lẽ đó, trong nhà bảo mẫu việc, nàng đều chủ động đón lấy. Đến mức tương lai có thể hay không cùng Thẩm Hằng phát sinh quan hệ, những này nàng đều không có lo lắng. Tuân theo tự nhiên đi. Đúng, Mộc Huyên, ngươi xào cái bạch trước tôm, mùi vị quá tuyệt, sau đó nhường Trần Thấm muội muội nếm thử thủ nghệ của ngươi. Hoắc Miêu khác nào nữ chủ nhân, lại dặn dò Dương Mộc Huyên. Tốt. Dương Mộc Huyên nu nu yếu đất nói. Nhìn trong nhà ngay ngắn rõ ràng, Hoắc Miêu lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có điều vừa mới chuyển đầu, nhìn thấy Thẩm Hằng mang theo Trần Mộng Tình đi vào phòng khách, nét cười của nàng cứng lại. Lại tới một cái tỷ muội sao đây là? Chương 128, toàn bộ đều cầm xuống chương 128, toàn bộ đều cầm xuống nàng. Hoắc Miêu một mặt khó có thể tin, nhìn Trần Mộng Tỉnh, lại nhìn Thẩm Hằng. Đây là Trần Mộng Tỉnh, sau đó, khu cụ, chính là các ngươi tỉ muội. Thẩm Hằng vội ho một tiếng. Hoắc Miêu khẽ miệng giật giật. "Tốt mà, mới vừa rồi còn cùng ngươi nói, đừng luôn nghĩ chuyện như vậy, hơn nữa ta còn lớn độ biểu thị nhiều chứa được mấy người tỉ muội. Ngươi ngược lại tốt, một ngày đi ra ngoài, mang về hai. Càng quan trọng chính là, cái này em gái cũng không phải tóc đỏ. Nàng hiện tại rất muốn cho Thẩm Hằng hát bài hát. Ngươi đến tụt cùng có mấy cái hảo muội muội?" Trần Mộng Tình bị đưa vào sau, Nhậm Kiệt liền xoay người rời đi. Nàng nhìn Thẩm Hằng anh tuấn dáng dấp, xuân tâm tràn lan. Không nghĩ tới Hòa Thuận thì phát tài, như thế xoay á, nhưng bây giờ nhìn đến nhà mấy cái so với mình xinh đẹp hơn nữ sinh sau, Trần Mộng Tình cũng sửng sốt. Hơn nữa nghe Hòa Thuận thì phát tài đại lao nói, chính mình là các nàng tỷ muội. Chẳng lẽ nói, mấy nữ sinh này cũng đều là Trần Thấm. Nhìn thấy trên ghế xạ lồng một cái nữ sinh xinh đẹp thời điểm, Trần Mộng Tình không nhịn được trợn to hai mắt. Lao công, là loại kia tỷ muội sao? Hoắc Miêu lặng lẽ đi tới bên người Thẩm Hằng, tay lần thứ hai siết chặt Thẩm Hằng vòng eo, mạnh mẽ bấm một cái, cùng Trần Thấm muội muội như thế tỷ muội. Đúng. Thẩm Hằng gật đầu. Ngươi cũng thật là không đem ta coi là chuyện to tát ta. Hoắc Miêu hướng Thẩm Hằng cau mũi một cái, sau đó cụt hứng lắc đầu. Lão công, ngươi bên ngoài đến cùng còn có mấy cái. Nếu muốn mang về nhà, liền tất cả đều mang về đi. Ngược lại ngày hôm nay đều như vậy. Nói hắn hoa tâm, hắn cũng thật là ở hoa tâm con đường lên càng chạy càng xa. Trước mắt, ạch, nên tạm thời. Thẩm Hằng liên tục ho khan, ơ đúng, lại bất thình lình nghĩ đến một viên hạt cắt nhỏ ngựa khí có chút yếu, thật giống. Còn giống như có. Hoắc Miêu nghiêng cái mắt, không phát sinh loại kia quan hệ. Thẩm Hằng liên tục xua tay, lực chứng thuần khiết chính là Trần Mộng Tình cùng Trần Thấm, ta cũng không có. Không tin ngươi có thể hỏi hai người bọn họ. Được rồi. Hoắc Miêu thở dài, ta lại không phải loại kia không nói lý người, đúng là lo lắng. Yên tâm đi. Thẩm Hằng ôm sát Hoắc Miêu. Hắn đương nhiên biết, Hoắc Miêu là vì muốn tốt cho chính mình. Nếu như thật tranh giành tình nhân, lúc trước liền sẽ không chủ động muốn đem Dương Cẩn Huyên tỉ muội tiếp nhận vào nhà bên trong. Có điều, ta tốt Miêu Miêu, ngươi e sợ hiện tại vốn không biết lão công thực lực. Thẩm Hằng tin tưởng chờ qua đêm nay, những câu nói này, Hoắc Miêu thì sẽ không lại nói. Ta là Hoắc Miêu. Hoắc Miêu quay đầu, hướng Trần Mộng Tình hữu hảo cười, hoan nghênh ngươi thành vì là tỷ muội chúng ta một thành viên. Trần Mộng Tình ngượng ngùng gật đầu. Hoắc Miêu lại giới thiệu Dương Cẩn Huyên cùng Trần Thấm sau, Trần Mộng Tình không nhịn được trợn to mắt. Còn đúng là đại minh tinh Trần Thấm. Hơn nữa Hoắc Miêu cùng Dương Cẩn Huyên hai vị tỷ tỷ cũng siêu cấp đẹp đẽ, cùng Trần Thấm cùng nhau, chút nào đều không có bị áp chế ai trái lại chính mình, thật giống muốn so với các nàng đều muốn kém một chút. Nay đường hệ hoa bạn học dù sao cũng hơi cảm giác bị thất bại. Đi tới Thẩm Hằng trong nhà, nàng thì có chút băn khoăn bất an. Hiện tại lại bị ba vị trói lọi mỹ nữ hạ thấp xuống, Trần Mộng Tình càng là tự ti. Cơm tốt. Lúc này, nhà bếp truyền đến linh giao âm thanh, Trần Mộng Tình quay đầu, nhất thời sững sờ. Thật là đẹp đầu bếp nữ. Hơn nữa không ngừng một cái. Trần Thấm, Mộng Trời Quang, hai người đi tới rửa tay một cái, chúng ta ăn cơm trước. Hoắc Miêu mang theo hai nữ đi phòng vệ sinh. Rất nhanh, trong phòng vệ sinh liền truyền đến Trần Thấm cùng Trần Mộng Tình thanh âm kinh ngạc. Rửa tay, bây giờ đối với các nàng tới nói, hoàn toàn chính là xa xỉ. Có thể Thẩm Hằng trong nhà không chỉ có thể rửa tay, Trần Thấm còn nhìn thấy, máy nước nóng đèn còn sáng, cũng chính là nói, còn có thể tắm rửa. Hoắc Miêu nói không sai. Thẩm Hằng trừ hoa tâm điểm ở ngoài, theo hắn, phẩm chất cuộc sống cùng vật tư phương diện, hoàn toàn không cần lo lắng đây. Nàng còn ở buồn rửa tay một bên, nhìn thấy các loại bảng hiệu lớn đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da, càng là không nhịn được giật mình. Những thứ đồ này, nàng có thể không tin là Hoắc Miêu hoặc là Dương Cẩn Huyên, nên đều xuất thân từ Thẩm Hằng. Rất nhanh, mấy người rửa sạch tay sau, đi tới bàn ăn một bên đồng thời dùng cơm. Ăn nóng hầm hập cơm nước, uống mỹ vị hạt rẻ móng ngựa canh sơn sườn, Trần Thấm cùng Trần Mộng Tình thỉnh thoảng lén lút nhìn Thẩm Hằng. Đây mới thực sự là sinh hoạt, ta ngẫm lại chính mình này một tuần tình cảnh, khác nào ác mộng. Sau khi ăn xong, Hoắc Miêu cùng Dương Cẩn Huyên liền chủ động ôm Thẩm Hằng cánh tay, đồng thời lên lầu 2. Trần Thấm cùng Trần Mộng Tình hai người, nhưng là khuôn mặt đỏ đỏ theo ở phía sau. Các nàng rất rõ ràng, sau đó phải phát sinh cái gì. Nếu đều đã quyết định, đương nhiên sẽ không đổi ý tiến vào phòng ngủ, Hoắc Miêu mang theo các nàng đến phòng vệ sinh, trước tiên làm cho các nàng tắm rửa, đồng thời chuẩn bị tương ứng áo ngủ. Chờ các nàng mới vừa để tốt nước tắm, hai người chuẩn bị tắm rửa thời điểm, cũng đã nghe đi ra bên ngoài truyền đến oanh oanh yến yến âm thanh. Này, đây cũng quá. Trần Thấm khuôn mặt đỏ bừng bừng, nhỏ giọng hỏi dò Trần Mộng Tình, ngươi có kinh nghiệm à? Không. Trước giao du qua một cái bạn trai, thế nhưng cũng không phát sinh quan hệ. Trần Mộng Tình thấp giọng nói. Hai người theo bản năng hạ thấp tiếng nói chuyện, phần lớn sức chú ý đều bị bên ngoài âm thanh hấp dẫn. Vậy chúng ta sau đó? Trần Thấm nói không được. Sau đó đi ra ngoài, cũng muốn gia nhập chiến đấu ai, Trần Mộng Tình không có nói tiếp, mà là nhanh chóng tắm rửa. Tắm xong sau, nàng thậm chí không có mặc đồ ngủ, trực tiếp liền đi ra ngoài. Trần Thấm khiếp sợ trừng mắt. Này vẫn không có kinh nghiệm. Nàng muốn không biết, theo Trần Mộng Tình, mặt khác hai cái tỷ tỷ, tất cả đều là trong nhà này nữ chủ nhân. Dù cho Trần Thấm cùng mình vừa tới, Trần Thấm vẫn là cái đại minh tinh, chính mình cũng không tranh nổi nàng. Hơn nữa các nàng ba cái đều quá xinh đẹp, nhường Trần Mộng Tình không tự giác sinh ra phước cảm tự ti. Chỉ có nỗ lực nên hợp Thẩm Hằng mới có thể ở trong nhà này có một vị trí. Nhìn thấy Trần Mộng Tình lại trực tiếp đi ra, Thẩm Hằng nhất thời ánh mắt sáng lên. Cái này Trần Tiểu Nữu, đời ta nhưng là bắt ngươi. Hắn vây vây tay, Trần Mộng Tình gia nhập. Trần Thấm một người đứng ở dưới vòi hoa sen, mặt đỏ tim đập. Trần Thấm, ai Trần Thấm, ngươi không phải còn có dũng khí theo người ta tranh sao? Làm sao đến lúc mấu chốt, ngươi lại do dự? Nàng không ngừng mà cho mình tiếp sức, cho đến nghe đi ra bên ngoài Dương Cẩn Huyên Trần Thấm muội muội cứu ta sau, lúc này cắn răng một cái, cũng theo sông ra ngoài. Ngày mai, Thẩm Hằng tỉnh lại, cả người nhẹ nhàng thoải mái, không chút nào chiến đấu bề ngoài, mà bốn cô gái còn đang ngủ say. Hắn không khỏi cảm khái, xung quanh thuộc tính thật là có chút siêu mẫu, đây mới thực sự là hình lục giác chiến sĩ á, bởi vì ngày hôm nay cần Trần Mộng Tình trợ giúp, vì lẽ đó tối hôm qua hắn cố ý không có nhiều cùng Trần Mộng Tình giao lưu. Thẩm Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Mộng Tình, Trần Mộng Tình nhất thời lâu dài chuyển tỉnh. Khi nhìn rõ Thẩm Hằng sau, nàng mặt đỏ lên, ngượng ngùng muốn nắm chăn che đậy đầu. Ngẫm lại tối hôm qua điên cuồng, nàng đều cảm giác mình quá mức gan lớn. Hiện tại, nhìn cùng mình phát sinh quan hệ thân mật Thẩm Hằng, nàng có chút không biết làm sao. "Cùng ta đi ra." Thẩm Hằng hướng Trần Mộng Tình suýt một tiếng, nhỏ giọng nói. "Nha nha." Trần Mộng Tình đội vã bộ kiện ngắn tay, lặng lẽ theo sau lưng Thẩm Hằng. Nàng không biết Thẩm Hằng muốn làm gì, nhưng nếu đã trở thành người đàn bà của hắn, vậy mình liền muốn toàn tâm toàn ý đi theo Thẩm Hằng bên người. Tối hôm qua, Hoắc Miêu cũng nói với nàng qua, một khi tùy tùng Thẩm Hằng, quyết không thể có nhị tâm. Hoắc Miêu trở thành cái thứ nhất nữ chủ nhân, tự nhiên biết Thẩm Hằng lúc trước đối xử chính mình thời điểm là cỡ nào cẩn thận một chút, thậm chí không chỉ một lần đề cập với chính mình chuyện này. Chính mình cũng muốn đem không thể phản bội Thẩm Hằng quan niệm truyền vào cho cái khác tỉ muội. Linh Giao ngáp một cái, đã ở làm điểm tâm. Nàng không nghĩ tới Thẩm Hằng sức chiến đấu hung hãn như vậy, tối hôm qua nàng lại xong được mất ngủ. Nghe trên lầu âm thanh, Linh Giao thậm chí hoài nghi Thẩm Hằng sẽ đem sàn nhà đánh ra động, mấy người sẽ rơi đến phòng nàng. Bọn họ liền không thể lên lầu 3 à? Tại sao phải ở lầu 2? Chẳng lẽ nói, đây là cố ý làm cho ta nghe? Nghĩ nhường ta không nhịn được, cũng gia nhập vào. Chương 129, Trần Mộng Tình dị năng chương 129, Trần Mộng Tình dị năng này sau đó buổi tối còn làm sao ngủ? Nếu không, ta đêm nay trực tiếp lên lầu 2 được. Linh Giao suy nghĩ lung tung, căn bản cũng không có chú ý Thẩm Hằng đã cùng Trần Mộng Tình lên lầu 3. Tiến vào lầu 3 phòng ngủ sau, Thẩm Hằng đem cửa phòng đóng, sau đó hướng Trần Mộng Tình nói, "Ngồi." Trần Mộng Tình ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn Thẩm Hằng đàng hoàng chỉnh trọng dáng dấp, không nhịn được trong lòng rung động, tiến lên chủ động hôn Thẩm Hằng một cái. "Hả?" Thẩm Hằng kinh ngạc. "Lão công." Trần Mộng Tình bỏ mặt, chủ động mở miệng, "Miêu tỷ tỷ hôm qua đã nói với ta, ngươi yên tâm, ta nếu đã thành ngươi nữ nhân, tuyệt đối không thể phản bội ngươi. Ngươi ngày hôm qua phái người đem ta cứu ra, hơn nữa ta cũng không phải là bị bách, là ta chủ động cam nguyện làm ngươi nữ nhân, vì lẽ đó." Thẩm Hằng sững sờ, sau đó cười xem Trần Mộng Tình ngốc biểu lộ. Hắn hiện tại đã không lo lắng chút nào Trần Mộng Tình sẽ phản bội. Trải qua một tuần tận thế giá lạnh, nàng lại không ngu, tự nhiên rất rõ ràng, theo chính mình, nàng mới có thể hưởng thụ loại này cuộc sống tốt đẹp. Hơn nữa tối hôm qua, Trần Mộng Tình cũng cảm nhận được làm nữ nhân vui sướng. Thẩm Hằng vừa bắt đầu đối với Hoắc Miêu các loại thăm dò, chỉ là bởi vì tận thế vừa mới bắt đầu, Hoắc Miêu không có trải qua bất kỳ hoàn cảnh ác liệt, hắn mới lo lắng Hoắc Miêu sẽ sinh ra nhị tâm. Nhưng Trần Thấm cùng Trần Mộng Tình hai người là người thông minh, đương nhiên rõ ràng, chỉ có toàn tâm toàn ý tùy tùng chính mình, mới có thể tiếp tục qua cuộc sống như thế. Có điều dù vậy, Thẩm Hằng vẫn là trong tay nhiều cái máy kiểm tra nói dối, đây là hệ thống nghiêm tuyển phẩm chất cao đồ chơi, hoàn toàn không có khác biệt. Trần Mộng Tình hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Hằng trong tay thêm ra đến đồ vật, kiên trì tiếp tục mở miệng, "Ta sẽ làm tốt ngươi tiểu nữ nhân, sẽ không?" Máy kiểm tra nói dối lấp loé mấy lần, xuất hiện một cái tại sao không nói. Thẩm Hằng đầy hứng thú hỏi, "Ta, ạch, này đúng không loại kia món đồ chơi?" Trần Mộng Tình bỏ mặt, chỉ máy kiểm tra nói dối, nhỏ giọng hỏi, "Ta sợ ta không chịu được." Thẩm Hằng trợn mắt lên. "Tiếp trước thần thâu mỹ nữ, ngươi đang nói cái gì a, đồ chơi này ngươi đều có thể liên tưởng đến loại chuyện đó mặt trên." "Cái gì nha?" Thẩm Hằng vô vô cái chán, đem máy kiểm tra nói dối thu hồi, sau đó vẻ mặt thành thật, nói, "Ngươi nên rất rõ ràng, theo ta, mới có thể trải qua cuộc sống như thế đi." Trần Mộng Tình thành thật một chút đầu. Thẩm Hằng bá một hồi, lại biến ra một bao mì ăn liền. Trần Mộng Tình trố mắt ngất ngụm, chuyện này. Thẩm Hằng tay run lên, mì ăn liền biến mất, sau đó lại xuất hiện mấy cái nhà quê đùi gà. Trần Mộng Tình bối rối. Lao công trong tay, rõ ràng không có thứ gì, làm sao? "Ta có dị năng." Thẩm Hằng cười nói, "Hết thảy vật tư, ta tất cả đều có thể biến ra. Ngươi theo ta, đời này đều không cần lo lắng vật tư sự tình, cái này cũng là tại sao ta sẽ bán vật tư nguyên nhân. Dù sao vật tư nếu như có hạn, ta hà tất đem ra bán lấy tiền. Ta vật tư, mấy người các ngươi coi như lời sau, tiếp sau sau nữa, e sợ đều ăn không hết." Trần Mộng Tình miệng nhỏ mở lớn, biến thành nó hình. Thẩm Hằng đem đùi gà nhét vào nàng trong miệng, đây chính là đường hoàng gia dáng vật tư, không phải là biến ảo thuật cái kia một bộ. Trần Mộng Tình cắn một cái, khiếp sợ gật đầu. "Xác thực như vậy, lao công lại có vô hạn vật tư dị năng. Chuyện này quả thật, ta hiện tại còn có một viên dị năng quả." Thẩm Hằng trong tay lại xuất hiện dị năng quả, đưa cho Trần Mộng Tình, "Chỉ nó, ngươi liền nắm giữ dị năng này cho ta." Trần Mộng Tình trong miệng nhét đùi gà, khó có thể tin. "Ăn cái này màu nâu đen trái cây, liền có thể như lão công như thế, nắm giữ dị năng." "Lão công, trái cây kia rất quý trọng đi." Trần Mộng Tình cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. "Trước mắt xác thực vô cùng quý trọng, chờ qua một thời gian ngắn, ta sẽ nhiều hơn một chút." Thẩm Hằng nói, "Hiện ở trong tay ta, cũng chỉ còn giữ lại một quả như vậy." "Cái kia, vậy còn là lão công giữ lại ngươi ăn đi, ta chỉ cần ở nhà cố gắng làm ngươi nữ nhân là được." Trần Mộng Tình lắc đầu liên tục. Nàng cũng không phải hoài nghi dị năng quả thật giả. Dù sao mình muốn cái gì không có gì, lão công làm sao có khả năng sẽ lừa gạt mình. "Cho ngươi, ngươi liền nhận lấy." Thẩm Hằng trừng mắt. "Nha." Trần Mộng Tình ngoan ngoãn tiếp lấy. Xem trong tay dị năng quả, nàng nhỏ giọng hỏi, "Lão công, ta dù sao vừa mới đến nhà chúng ta, nếu không này dị năng quả, trước tiên cho Miêu Miêu tỷ hoặc là Cẩn tỷ tỷ đi." ta cảm thấy không quá thích hợp. Miêu Miêu đã ăn qua, nàng cũng có dị năng. Thẩm Hằng lạnh nhạt nói, đến mức cần bảo, ta tạm thời không thừa bao nhiêu cho nàng. Liên Cẩn tỷ tỷ đều không có. Trần Mộng Tình không nhịn được hô hấp hơi ngưng lại. Trong lòng nàng như an mật như thế ngọn. Nàng nhưng là biết, Trần Thấm là giống như chính mình, hôm qua mới vừa tới đến giả nhà nước bên trong, mà Cẩn tỷ tỷ là trong nhà số 2 nữ chủ nhân. Cũng chính là nói, lão công muốn cô gái bên trong, trừ Miêu Miêu tỷ ở ngoài, ta là cái thứ hai được bàn cho dị năng quả. Nhìn Thẩm Hằng, nàng hạnh phúc cười. Mau mau ăn. Thẩm Hằng thúc giục. Trần Mộng Tình không lại nhún nhường, lúc này một cái nuốt vào. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác được chính mình bụng dưới bên trong dâng lên một bốn cổ phần sắc dòng nước ấm, rót vào toàn thân. Thẩm Hằng ngồi ở đối diện, một mặt căng thẳng nhìn Trần Mộng Tình. Phải biết, Trần Mộng Tình đời trước thức tỉnh nhưng là xuyên tường dị năng. Hiện tại Trần Mộng Tình thành vì mình nữ nhân, quan hệ đến đánh giết Triệu Nhị Bảo. Tuy rằng hắn đã cho Liễu Thượng Nguyên cùng Trần Quế Bình hai vợ chồng đốt cổ lô nị trùng, triệt để khống chế bọn họ, nhưng Thẩm Hằng không sẽ đem tất cả hy vọng, tất cả đều ký thác ở trên người bọn họ. Liêu Thượng Nguyên là Triệu Nhị Bảo trung thực thuộc hạ, vạn nhất hắn đời này vẫn là đồng ý làm cái ngu chung người đâu. Thẩm Hằng thừa nhận, bắt Trần Mộng Tình có rất lớn nguyên nhân là vì giết chết Triệu Nhị Bảo. Nhưng vừa nãy, nghe Trần Mộng Tình có chút ngốc biểu lộ, hắn có chút động lòng. Nếu đã phát sinh quan hệ, Thẩm Hằng cũng sẽ không đưa nàng làm công cụ người, cũng sẽ nghiêm túc đợi nàng. Lúc này, Trần Mộng Tình ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ nhìn Thẩm Hằng, "Lão công, ta có thể cảm giác được, ta có dị năng." Có điều tiếp theo, nàng lại cúi đầu đủ rũ, "Chỉ có điều, ta này dị năng không phải vô hạn vật tư, lão công thật xin lỗi." Ta cảm giác ta lãng phí dị năng quả. Người thức tỉnh chính là cái gì dị năng? Thẩm Hằng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Mộng Tình. Hình như là Trần Mộng Tình đứng lên, có chút không xác định nhìn phía sau vách tường. Ta cảm giác chính ta có thể xuyên tường. Người thử xem. Thẩm Hằng ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Trần Mộng Tình nhìn phòng ngủ vách tường, hít sâu một hơi, sau đó thẳng tắp đi đến. Thẩm Hằng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm. Ở Trần Mộng Tình sắp cùng mặt tường va chạm thời điểm, bóng người của nàng đỗng nhiên tiêu tan. Trình bức tường hoàn hảo không chút tổn hại. Liền ngay cả Thẩm Hằng đều xem không ra bất kỳ dị dạng. Đây cũng quá quyết đại. Mà sau một khắc, ngoài cửa liền truyền đến yếu ớt bước chân âm thanh, Trần Mộng Tình vặn ra cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói, "Lão công, đây chính là ta dị năng. Ngươi có hay không cái gì đặc thù cảm giác?" Thẩm Hằng truy hỏi. "Không a, xuyên tường một khắc đó, lại như là nín tở lặn xuống nước, một giây sau, ta liền từ tường một bên khác đi ra." Trần Mộng Tình cẩn thận hồi tưởng, sau đó đàng hoàng nói, "Ngươi có thể ở tường bên trong dừng lại à?" "Cũng được, thế nhưng đến nín hơi, lúc nào nhịn không được, liền đến mau chạy ra đây." Trần Mộng Tình lại nói. Thẩm Hằng mang theo Trần Mộng Tình lại đi thử nghiệm một phen. Bình thường tầng lầu, Trần Mộng Tình thậm chí cũng có thể xuyên dưới. Làm cho nàng nằm ngoài lầu một trên sàn nhà, hơi suy nghĩ, liền trực tiếp xuyên qua mặt đất, rơi ở phòng hầm gian phòng bên trong. Đương nhiên, để cho an toàn, Thẩm Hằng liền đứng ở phòng hầm bên trong, làm Trần Mộng Tình thất kinh rơi xuống thời điểm, Thẩm Hằng ôm chặt lấy nàng. Nàng khuôn mặt đỏ bừng bừng, tiến vào Thẩm Hằng trong lòng. Không thể không nói, tuy rằng Trần Mộng Tình khả năng không sánh được cái khác ba nữ xinh đẹp như vậy, nhưng nha đầu này luyện tập từ nhỏ khiêu vũ, toàn thân đều không có bao nhiêu thịt, thuộc về loại kia tinh tế hình mỹ nhân. Ôm lấy đến dễ dàng, thậm chí liền Thẩm Hằng trên tường dán vào giữ ấm vật liệu, Trần Mộng Tình đều có thể trực tiếp xuyên đấu. Thẩm Hằng nhìn Trần Mộng Tình tư thế bay hùng hiên ngang dáng dấp, khẽ to mày. Đời này tốt xấu Trần Mộng Tình là chính mình nữ nhân, nhưng bạn nhất còn có cái khác xuyên tường dị năng giả lặng lẽ đi tới nhà mình đây. Thẩm Hằng nắm giữ 4 cấp dị hỏa, hoàn toàn không sợ. Chỉ khi nào chính mình cũng ở, vậy thì khó tránh khỏi sẽ nội bộ mâu thuẫn. Đến cố gắng nghĩ một biện pháp mới là. Lão công, ngươi không vui sao? Trần Mộng Tình nhìn thấy Thẩm Hằng cao mày, nhỏ giọng nói, ta có phải hay không quá vô dụng? Chỉ cảm thấy tỉnh cái xuyên tường dị năng, thật giống có chút vô dụng. Ai nói vô dụng? Thẩm Hằng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói, quá hữu dụng. Là, có đúng không? Trần Mộng Tình có chút không quá tự tin. Nàng căn bản không nghĩ ra, chính mình này dị năng có chỗ lợi gì. Tiếp đó, ta đến dạy ngươi dùng súng. Thẩm Hằng trong tay hơi động, thêm ra đến một cây súng lục, đưa cho Trần Mộng Tình. Ngày hôm nay ban ngày, ngươi còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, chính là luyện bắn súng giỏi. Không cầu ngươi nhiều tinh chuẩn, thế nhưng nhất định muốn cánh tay không run, bắn trúng 10 mét bên trong mục tiêu. Thẩm Hằng ôm Trần Mộng Tình, đi ra ngoài, ta dẫn ngươi đi sân bắn luyện tập. Chương 130, luyện tập
cùng Ninh Giao hỏi thăm một chút, Thẩm Hằng liền mang theo Trần Mộng Tình rời khỏi nhà. Sân bắn cách nơi này cũng không xa, Thẩm Hằng mở ra xe trượt tuyết, nửa giờ liền đến. Toàn bộ sân bắn đã trống rỗng, Thẩm Hằng lấy ra trừ tuyết người máy, ở Trần Mộng Tình ánh mắt khiếp sợ bên trong, đào ra tuyết rơi đường lối, sau đó đi vào. Hai người đi tới một chỗ trong phòng sân bắn, Thẩm Hằng đem súng lục sử dụng kỹ xảo tất cả đều dạy một lần sau, cho nàng mấy ngàn phát đạn, làm cho nàng bắt đầu luyện tập. Cho đến buổi trưa, Trần Mộng Tình mới luyện tập kết thúc. Cánh tay của nàng đều chua. Cũng may bây giờ, nàng đã có thể tinh chuẩn bắn trúng 10 mét bên trong biên ngắm, đến mức muốn bắn trúng hồng tâm 10 súng bên trong, có thể có 2, 3 súng. Này đã đủ rồi. Thẩm Hằng muốn chính là Trần Mộng Tình sẽ thông thạo sử dụng súng lục là được. Dù sao tiến vào Triệu Nhị Bảo nhà, chỉ có Trần Mộng Tình mới có thể. Thế nhưng Triệu Nhị Bảo là người trọng sinh, hơn nữa đồng dạng trải qua phản bội, chắc chắn sẽ không lại dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Hơn nữa chính mình chính là cái tay bút, Triệu Nhị Bảo nhưng là giới kinh doanh cá sấu lớn, lại thêm vào hắn so với mình trọng sinh sớm, thủ đoạn rất nhiều. Trần Mộng Tình tuy rằng có thể tiến vào phòng trong nháy mắt trở ra, nhưng để cho an toàn, Thẩm Hằng vẫn là cho nàng phối hợp súng lục. Có súng ở tay, Trần Mộng Tình an toàn liền nhiều một phân bảo đảm. Hơn nữa, Thẩm Hằng còn trả cho Trần Mộng Tình chuẩn bị một bộ tương ứng chống đạn bộ đồ, làm hết sức bảo đảm Trần Mộng Tình an toàn. Lao công, đây là muốn làm gì? Ở trở lại trên đường, Trần Mộng Tình mò trên người mình chống đạn bụng, có chút hiếu kỳ hỏi dò. Buổi tối ngươi đến theo ta ra ngoài một chuyến. Thẩm Hằng nghiêm túc nói, sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí muốn giết người, nhưng nếu như không diệt trừ hắn, sau đó chúng ta sẽ rất phiền phức. Đâu chỉ phiền phức, thậm chí là vướng tay chân. Hắn cũng không biết Triệu Nhị Bảo chứa bao nhiêu cây xanh. Các loại kéo dài tới cây xanh kết ra dị năng quả thời điểm, e sợ Triệu Nhị Bảo trên tay dị năng quả đều có thể bắt hắn cho ăn no bảo đi. Chính mình lấy cái gì với hắn đấu? Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Ta nghe lão công. Trần Mộng Tình ngoan ngoãn gật đầu. Nghe được Thẩm Hằng nói lúc giết người, nàng sợ hết hồn. Có điều lại ngẫm lại, mình có thể nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại, thậm chí còn có không dám tưởng tượng dị năng, tất cả những thứ này tất cả đều là lão công ban cho. Lão công hiện tại cần chính mình hỗ trợ, đương nhiên phải đem hết toàn lực đi làm. Chính vào lúc này, Thẩm Hằng đột nhiên dâm dưới phanh lại, có chút hiếu kỳ nhìn về phía trước. Trần Mộng Tình cũng theo Thẩm Hằng ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, là một tòa tinh bách nhạc siêu thị, Giang Thành bản địa nổi danh siêu thị, 24 giờ kinh doanh loại kia. Nhà này siêu thị quy mô không nhỏ, nằm ở khu dân cư, bình thường làm ăn khá thầm. Bởi vì này một hồi bão tuyết, toàn bộ 3 tầng lầu siêu thị, từ tuyết mặt bằng xem ra, phảng phất biến thành nhà trệt. Mà cái này nhà trệt cửa sổ thủy tinh đã bị người đập nát, bên trong truyền đến đánh đánh rít rít âm thanh. Một cái người đàn ông trung niên bỗng nhiên vọt tới cửa sổ thủy tinh một bên, trong lồng ngực ôm mấy bình nước cùng bánh mì, vừa muốn dây rủa bỏ ra, phía sau thì có người đuổi lại đây, hướng trên lưng hắn chém một đao. Nam tử va một tiếng, phun ra một búng máu, ngẩng đầu trừng trừng nhìn Trần Mộng Tình cùng Thẩm Hằng, "Cứu, cứu cứu ta." Còn có đồng bọn. Cầm dao bầu người trẻ tuổi, hướng về phía người đàn ông trung niên liền chém số đao sau, ngẩng đầu thâm trầm nhìn về phía Thẩm Hằng cùng Trần Mộng Tình, "Lá gan không nhỏ à, đây là Trần lão đại chiếm cứ siêu thị, còn dám tới trộm vật tư. Muốn chết." Dứt lời, hắn liền hướng trong siêu thị hô một tiếng. Sau đó bỏ ra cửa sổ thủy tinh, hướng về Thẩm Hằng đi tới. "Uy." Trần Mộng Tình nhíu mày, "Chúng ta căn bản không quen biết hắn, vẫn là cái gái." Người thanh niên trẻ con mắt càng sáng hơn, ba chân bốn cẳng, hướng về xe trượt tuyết vào tới. Tuy rằng trước mắt cái này gái nhi mang khăn trùm đầu, không thấy rõ dáng dấp, nhưng thanh âm này nghe tới liền không kém A Tuyệt. Dù cho xấu điểm cũng không liên quan, mọi người đều đã ở này trời đất ngập tràn băng tuyết đông nhiều ngày như vậy, đã sớm kìm nén một cổ tà hỏa. Quá mức làm cho nàng mang khăn trùm đầu, không xem mặt đều như thế mà. Này xinh đẹp tâm thành, nhưng là khiến lòng người bên trong quanh ngứa. Gọi lên nhất định rất êm hay. Trong siêu thị hiển nhiên còn có cái tên này đồng bạn, rất nhanh, lại có 3-4 người, cầm dao bầu dao phay, từ cửa sổ bỏ ra. Cầm đầu một tên béo, nhìn thấy Thẩm Hằng xe trượt tuyết sau nhất thời ánh mắt sáng lên, xe trượt tuyết. Hắn nhưng là rất rõ ràng, một chiếc xe trượt tuyết, ở loại này ác liệt hoàn cảnh dưới, lớn bao nhiêu tác dụng. Đem xe trượt tuyết đưa cho Trần lão đại nhất định sẽ tầng tầng có thưởng. Thậm chí, nói không chắc còn có thể để cho mình hưởng thụ một lần hắn cái kia người mẫu bạn gái. Tam Nhi, nhường tiểu tử kia lưu lại xe trượt tuyết, đừng làm cho hắn chạy. Tên mập đội vã hướng sông lên phía trước nhất người thanh niên trẻ quát lên. Đại ca, này còn có cái non ngồi đây. Tam Nhi đã thở hồng hộc chạy tới, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Mộng Tình, quay đầu lại nói. Nhìn trong tay hắn mang huyết dao bầu, còn có trắng trợn không kiêng dè ánh mắt, Trần Mộng Tình khiếp đảm hướng về bên người Thẩm Hằng nhích lại gần. Nào có biết, Thẩm Hằng nhưng đem nàng đẩy ra. Lão công. Trần Mộng Tình không dám tin tưởng quay đầu, dại ra nhìn Thẩm Hằng. Lão công cũng không phải là muốn đem mình bỏ xuống đi. Ngây ngốc làm gì chứ, đây chính là tuyệt hảo mục tiêu sống, đuổi bọn ngươi luyện tay nghề một chút. Thẩm Hằng lạnh nhạt nói, những người này tất cả đều giao cho ngươi. A, Trần Mộng Tình một mặt khiếp sợ nhìn Thẩm Hằng, lão công, ngươi không phải có súng sao? Có thể. Trần Mộng Tình còn muốn lại nói, nhưng Thẩm Hằng đã lạnh lùng nghiêng đầu. Thời gian vội vàng, trưa hôm nay Trần Mộng Tình cũng chỉ là cầm súng lục quay về bia ngắm luyện một buổi sáng, nhưng buổi tối nhưng là phải cùng Triệu Nhị Bảo chiến đấu. Này nhưng là sơ ý một chút sẽ người chết. Thẩm Hằng không hy vọng Trần Mộng Tình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nói đi nói lại, đêm nay muốn đi vào Triệu Nhị Bảo cái kia căn sắt thép pháo đài giống như phòng an toàn, tất cả đều dựa vào nàng. Một khi Trần Mộng Tình căng thẳng, hoặc là không cẩn thận, cái kia đánh đổi là sinh mệnh. Vừa vặn hiện tại có người chủ động đưa tới cửa, lúc này không luyện tập, càng chờ khi nào? Hơn nữa vừa nhìn những người này, liền tất cả đều là trong tay từng có mạng người, còn muốn chủ động lên đến tìm cái chết, dứt khoát liền cho Trần Mộng Tình luyện tập. Chuyện này, Trần Mộng Tình ngơ ngác, nhưng mắt thấy Tam Nhi đã vọt tới trước mặt, nàng đội ba sờ tay vào ngực, móc súng lục ra. Tam Nhi giơ ra bầu, bất thình lình nhìn thấy Trần Mộng Tình súng lục, triệt để mở bức. Súng. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Trần Mộng Tình liền bóc cò. Bình. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng súng, Tam Nhi trừng mắt hai con mắt, thẳng tắp về phía sau ngã vào đất tuyết bên trong. Hắn mi tâm, nhiều một cái lỗ đạn. Trần Mộng Tình cả người run rẩy, dùng sức nuốt nước bọt. Ta giết người. Nàng lặng lẽ liếc nhìn ngã vào đất tuyết bên trong nam tử, khuôn mặt đều không tự giác run run. Mà cách đó không xa, vốn là muốn đuổi theo mấy nam nhân, đang nhìn đến Trần Mộng Tình một súng đánh chết Tam Nhi sau, cũng tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó quay đầu liều mạng hướng về siêu thị phương hướng chạy đi, đem bọn họ toàn giết. Thẩm Hằng âm thanh ở Trần Mộng Tình vang lên bên tai. Trần Mộng Tình một cái giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía mấy người phía sau lưng. Tuy rằng tuyết ngừng, hơn nữa tuyết động bị phơi đến có chút cứng lại, nhưng hai cái chân ở phía trên cất bước, căn bản đi không vui. Hơn nữa mấy người này càng là nóng ruột, vừa không chạy nổi. Còn có một cái, sốt ruột trở về chạy, kết quả dưới chân trượt đi, trực tiếp ngửa đầu ngã xuống đất, sau đó lại gian nan đứng dậy, liều mạng hướng về siêu thị phương hướng bỏ tới. Trần Mộng Tình hít sâu một hơi kiềm chế lại đáy lòng rung động, ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú vào mấy người này phía sau lưng. Bình, bình, bình. Theo vài đạo tiếng súng, còn lại mấy người cũng kêu thảm thiết ngã xuống đất. Thẩm Hằng ở một bên, lộ ra vui mừng biểu tình. Tuy rằng có một cái không đánh tới chí mạng vị trí, nhưng đây chính là Trần Mộng Tình ngăn ngắn luyện tập một buổi sáng thành quả. Cách nhau cũng có chừng 10 thước, đã tương đối khá. Hắn đi xuống xe trượt tuyết, kéo Trần Mộng Tình, hướng về trên đất liều mạng dãy rủa tên mập đi đến. Mập mạp này tựa hồ là đi đầu đại ca, hơn nữa vận may tương đối khá. Còn lại mấy cái đã tất cả đều chết rồi, đúng là này thể tích so sánh tên béo, bị một súng trúng mục tiêu bắt đuổi, lúc này ôm chân, không ngừng kêu thảm thiết. Bị Thẩm Hằng kéo bắt tay, Trần Mộng Tình căng thẳng vẻ mặt biến mất, nàng ngọt ngào, lén lút liếc nhìn Thẩm Hằng. Không bị lão công ghét bỏ liền tốt. Vừa nãy lão công giữ dằn buộc người ta nổ súng biểu tình, thật đúng là dọa chết ta rồi. Ngươi, ta cảnh cáo các ngươi, chớ làm loạn. Nhìn thấy Thẩm Hằng đến gần, tên mập không để ý tới đau đớn, sắc mặt tái nhợt quát lên, ngươi xong. Ngươi dám giết ta nhiều như vậy huynh đệ, còn dám đả thương ta, Trần lão đại là tuyệt đối không thể buông tha ngươi. Trần lão đại. Thẩm Hằng quay đầu, nhìn phía sau cách đó không xa tiểu khu cửa lớn, Vân Hy nhã cư. Cái này cũng là Giang Thành khá là nổi danh xa hoa tiểu khu. Hơn nữa so với Đảo Nguyên tiểu khu còn muốn mới, nơi này ở không ít Giang Thành mới lên cấp phú hảo. Lại thêm vào nơi này khoảng cách Đảo Nguyên tiểu khu cũng không tính xa, ở Thẩm Hằng kế hoạch bên trong, từ Đảo Nguyên tiểu khu hướng ra phía ngoài mở rộng, Vân Hy nhã cư là cái lựa chọn không tồi. Lượng người đi lớn, hộ gia đình cũng không thể so Đảo Nguyên tiểu khu ít, hơn nữa người có tiền nhiều, có thể trợ giúp chính mình rất nhanh làm đến tiền. Nghe mập mạp này ý tứ, tựa hồ nơi này đã có tiểu khu lão đại. Cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Nếu như vị lão đại này thức thời, chính mình đúng là có thể với hắn hợp tác, cho hắn mỗi ngày cung cấp một ít vật tư, nhường hắn hỗ trợ bán đồ vật, nói vậy hắn khẳng định tình nguyện. Thẩm Hằng ngồi xổm người xuống, do hỏi, Trần lão đại là ai? Thấy Thẩm Hằng cũng không hề động thủ, trái lại hỏi dò lão đại mình, tên mập trên mặt nhất thời lộ ra ngạo mạn vẻ mặt, chưa từng nghe nói chúng ta Trần lão đại. Vậy ngươi còn dám động thủ với ta, thực sự là ăn gan báo. Hí, đau, đau quá. Hắn đầy mặt thống khổ, sắc mặt tái nhợt hét dầm lên. Thẩm Hằng mặt không hề cảm xúc, đem chân từ trên đùi hắn vết thương súng nơi rời đi, lạnh lùng nói, hiện tại có thể nói chuyện cẩn thận sao? Chương 131, Trần lão đại chương 131, Trần lão đại hai người kia, đến cùng là lai lịch gì à? Tên mập vẻ mặt đưa đám, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Thẩm Hằng cùng Trần Mộng Tình. Cô gái này liền không đề cập tới, mẹ, nàng lại còn có súng. Mà này nam, rõ ràng là không nói võ được à, chỗ nào còn có chuyên môn giẫm người khác vết thương. Có điều hắn có thể không dám thất lễ, đã từ trong mắt Thẩm Hằng nhìn thấy sắc khí, liền vội mở miệng, Trần lão đại là tiểu khu chúng ta một cái nghiệp chủ, hắn lăn lộn rất tốt, hơn nữa dưới tay hắn người nhiều nhất. Từ tận thế ngày thứ nhất, cũng chính là từ mưa xối xả bỗng nhiên chuyển thành báo tuyết ngày ấy, hắn liền ý thức được không đúng, đi ra ngoài mua thật nhiều vật tư, sau đó lại dùng vật tư thu mua không ít tiểu đệ, đương nhiên, hắn nguyên bản là có bảo tiêu. Nói điểm chính, Thẩm Hằng lạnh lùng ngắt lời hắn. Là, tên mập bỏ ra nụ cười, lắp bắp, chúng ta đều là Trần lão đại tiểu đệ, ngày hôm qua tuyết mới vừa dừng, hắn liền mang chúng ta đi ra đoạt nhà này siêu thị, đồng thời chiếm làm sở hữu của mình. Có cái này siêu thị, tin tưởng Trần lão đại nhất thống tiểu khu, ngay trong tầm tay. Cái gì chó má Lý Minh Hoa, hắn còn muốn cùng lão đại của chúng ta đối nghịch, này không phải muốn chết sao? Lý Minh Hoa. Thẩm Hằng giật mình. Danh tự này hắn có ấn tượng. Một đời trước, Lý Minh Hoa cũng nuốt vào dị năng quả, giác tỉnh dị năng. Hơn nữa còn là rất hiếm thấy lôi hệ dị năng. Có điều, nắm giữ dị năng sau, Lý Minh Hoa cũng không có nương nhờ vào bất kỳ bên nào thế lực, mà là chiếm cứ Vân Hy nhã cư, vừa không có hướng ra phía ngoài mở rộng, cũng không có khuất phục với bất kỳ một thế lực nào. Từ vị trí địa lý nhìn lên, Vân Hy nhã cư ở vào thành Tây cùng thành Bắc trong lúc đó. Bất luận Lý Minh Hoa nương nhờ vào thành Tây mặc ra, vẫn là thành Bắc tống ra, đều sẽ phải chịu những thế lực này hoan nghênh. Nhưng Lý Minh Hoa chưa bao giờ tỏ thái độ qua, mà Mạc gia kiêng kỵ tống gia lại đang chuyên tâm xúi dục thành Đông Đông Lâm tập đoàn, Vân Hy nhã cư, ngược lại thành Mạc gia cùng tống gia bước đệm khu vực. Cho đến Thẩm Hằng trọng sinh một khắc đó, đều ở duy trì trung lập. Này Lý Minh Hoa đúng là người thú vị. Đến mức tên mập nói tới Trần lão đại, Thẩm Hằng đúng là chưa từng nghe nói. Cũng khả năng đời trước, Song Vương cũng là như thế đối lập, Lý Minh Hoa trước tiên nuốt vào dị năng quả, đưa cái gọi là Trần lão đại, trực tiếp cho điện chết rồi đi. Này Lý Minh Hoa thế lực lớn à? Thẩm Hằng đỗng nhiên mở miệng hỏi. Lớn cái rắm, hắn tính là thứ gì a? Tên mập chửi gầm lên, nhưng chợt nhớ tới Thẩm Hằng, đội vàng ngượng ngùng cười giải thích, chúng ta Trần lão đại đã chiếm cứ 1289, tổng cộng 4 tòa nhà, mà Lý Minh Hoa chỉ chiếm số 3 lầu, căn bản không phải chúng ta đối thủ. Trần lão đại vốn là tâm tình không tệ, thế nhưng ngày hôm qua tiếp cái điện thoại, sau đó liền điên cuồng tìm kiếm xe trượt tuyết, sau đó liền rời đi tiểu khu. Chờ hắn trở về, còn mang theo con trai của hắn thi thể, mọi người toàn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ bị Trần lão đại cho chặn. Tên mập nhìn thấy Thẩm Hằng không hề tức giận, nói tiếp, ta vừa nãy nhìn thấy ngài mở ra xe trượt tuyết, cho nên muốn cướp dưới để dâng cho Trần lão đại, có một chiếc xe trượt tuyết, chỗ nào đều thuận tiện đi. Hơn nữa cứ như vậy, Trần lão đại nói không chắc một cao hứng, đem hắn cái kia người mẫu lao bà nhường ta chơi một chút. A, Thẩm Hằng sửng sốt, mập mạp này nói cái gì? Trần lão đại dĩ nhiên đem vợ của chính mình, lấy ra cho người phía dưới chơi. Chẳng trách có thể lung lạc một đám tiểu đệ a đổi thành ta, ta cũng đồng ý phụng hắn vì là đại ca.
Khô khụt.
Nhìn thấy Thẩm Hằng một mặt kinh ngạc, tên mập mau mau giải thích, cái này người mẫu còn rất nổi danh, chính là năm ngoái ở trên thảm đỏ cố ý té lộn mèo một cái, muốn bắt tin tức đầu để cái kia. Nàng không phải Trần lão đại kết tóc thế tử, chỉ là cái tiểu tam, mấy ngày trước, Cao Hùng dẫn người giết tiểu khu bên trong một cái khác đội lão đại, Trần lão đại một cao hứng, liền để cái kia người mẫu đi bồi Cao Hùng, không đem các huynh đệ cho ước ao chết. Ta cân nhắc, ta làm ra một chiếc xe trượt tuyết, cũng coi như là đại công, Trần lão đại nên cũng làm cho ta vui lùa một chút hắn cái kia người mẫu lao bà đi. Thực sự là cái kỳ hoa a. Thẩm Hằng lắc lắc đầu, cái này Trần lão đại, tên gọi là gì? Hắn gọi Trần Chấn Thiên, là Vạn Đức ngân hàng phó đồng, có tiền rất. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có mấy cái bảo tiêu, mỗi cái hình dáng cao lớn thu kịch, rất nhanh liền lung lạc một đám đồng ý theo hắn người. Có điều Trần lão đại bây giờ tâm tình không tốt, con trai của hắn chết rồi, hắn đối với huynh đệ phía dưới không đánh tức mắng, liền ngay cả Cao Hùng tiểu tử kia đều bị Trần lão đại đập hai cái bật hai, nghe nói là bởi vì đánh đập người mẫu hạ giận, Cao Hùng thế nàng cầu xin tới. Tên mập trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu tình. Hắn cùng Cao Hùng vốn là đều là một cái giai tầng nhân vật, nhưng theo Cao Hùng lập công, nghiễm nhiên trở thành Trần lão đại coi trọng nhất tiểu đệ. Mà mình mới là ngay lập tức nương nhờ vào Trần lão đại người a, kết quả bị phái tới thủ siêu thị, hỗ trợ hướng về tiểu khu bên trong vận chuyển vật tư. Tuy rằng có thể bên trong no túi tiền riêng, không lo ăn uống, nhưng này cũng quá lạnh. Ta cũng nghĩ ở lựa trại rồi rào trong nhà, ôm người mẫu a. Trần Chấn Thiên, Vạn Đức ngân hàng. Thẩm Hằng kinh ngạc. Con trai của hắn sẽ không phải chính là bị lão Tần giết chết cái kia đi. Trước lão Tần còn lo lắng cho mình dẫn đến phiền phức, lần này tốt, lại ma xui quỷ khiến, gặp phải chính chủ. Thẩm Hằng nở nụ cười, tối đầu nhìn tên mập, con trai của hắn đúng không gọi Trần Gia Vĩ? Chết ở Vạn Đức ngân hàng. Làm sao ngươi biết? Tên mập bật tốt lên. Xem ra, đúng là. Thẩm Hằng bật cười lắc đầu, ngồi xổm người xuống. Ra sáng sớm hôm qua, mở ra xe trượt tuyết ra ngoài tìm kiếm vật tư, đi ngang qua Vạn Đức ngân hàng thời điểm, tận mắt đến Lý Minh Hoa dẫn người giết Trần Gia Vĩ. A. Tên mập trố mắt ngất ngụm. Đại ca, ngươi ở nói đùa ta đi. Ngươi cảm thấy ta là kẻ đần độn à? Con mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Thẩm Hằng. Thẩm Hằng tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, cười cười nói, ngươi cảm thấy ta không quen biết Lý Minh Hoa. Hắn rất trẻ, hơn nữa cũng có chút mập, đương nhiên, vóc người so với ngươi muốn gầy một ít. Đúng, trước hắn đưa thức ăn ngoài, trong nhà còn có cái mẹ già. Ngươi thật nhận thức Lý Minh Hoa? Tên mập trợn mắt lên. Phí lời. Thẩm Hằng thiếu kiên nhẫn trả lời một câu, sau đó lại nhớ ra cái gì đó, đúng, ngươi biết Lý Minh Hoa tại sao muốn giết Trần Gia Vĩ à? Trước ta cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng Lý Minh Hoa chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, hiện tại ta tính rõ ràng. Hắn ở tiểu khu bên trong không tranh nổi Trần Chấn Thiên, hỏi thăm được Trần Gia Vĩ tâm tích, vì lẽ đó dẫn người lén lút đi ngân hàng, đem Trần Gia Vĩ cho giết. Mặt khác, ngươi về đi hỏi một chút Trần lão đại, Trần Gia Vĩ có phải hay không có cái gọi Lị Lị bạn gái, bị Lý Minh Hoa mang đi. Tên mập dại ra, một mặt không dám tin tưởng. Hắn liền ngay cả Trần Gia Vĩ đều chưa từng thấy mấy lần, chỉ biết Trần lão đại con độc nhất, đúng là gọi Trần Gia Vĩ. Đến mức cái gì Lị Lị, hắn càng không rõ ràng. Ngươi đem những câu nói này mang cho Trần lão đại là được, hắn tự nhiên sẽ phân biệt rõ ràng. Thẩm Hằng khoát tay áo một cái, ngươi đã là hắn người, ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi cẩn thận trở lại báo cáo đi. Hắn vô vô bả vai của mập mạp, sau đó xoay người, cùng Trần Mộng Tình ngồi lên xe trượt tuyết. Ai ta? Tên mập ngây ngốc ngơ ngác nhìn Thẩm Hằng chạy nhanh lái vào Vân Hy nhà cư, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, hướng về phía Thẩm Hằng bóng lưng hô, đại ca, ngươi cũng là tiểu khu chúng ta. Vậy ngươi nếu không giết ta, liền không thể mang ta đoạn đường à? Thẩm Hằng tựa hồ căn bản không nghe, xe rất nhanh không thấy bóng dáng. Tên mập bất đắc dĩ cúi đầu, vội vàng dây rủa lấy điện thoại di động ra, cho Trần lão đại bấm điện thoại. Trần lão đại, phát hiện trọng đại. Ta biết sát hại con trai của ngài hung thủ. Chương 132, Lý Minh Hoa chương 132, Lý Minh Hoa. Thẩm Hằng cũng không có tự mình đi động thủ giết Trần lão đại. Hắn còn phải đi về tiến hành buổi tối hành động kế hoạch, không thời gian này. Lại nói, cái gọi là Trần lão đại, có điều đều đã hơn 50 tuổi người, coi như lại thức tỉnh dị năng, đối với chính mình cũng không hề uy hiếp. Còn không bằng trực tiếp tại bên trong Vân Hy nhã cư nâng đỡ một cái phát ngôn viên. Vừa vặn còn có thể giúp mình bán vật tư. Lý Minh Hoa chính là lựa chọn không tồi. Có thể ở Mạc gia cùng Tống gia kẽ hở bên trong, mang theo không ít người bình thường tiếp tục sinh sống, bởi vậy có thể thấy được hắn năng lực. Hơn nữa Lý Minh Hoa cũng không phải một người, bên cạnh hắn còn có mấy cái huynh đệ đều là dị nhân, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra lãnh đạo của hắn lực. Một người như vậy, nếu như có thể cho mình sử dụng, vậy cũng là không thể tốt hơn. Vừa nãy tên mập còn nói, Lý Minh Hoa phạm vi thế lực là Vân Hy nhã cư số 3 lầu. Như vậy cũng tốt làm nhiều. Thẩm Hằng mở ra xe trượt tuyết, một đường đi tới số 3 dưới lầu. Toàn bộ tiểu khu yên tĩnh không người, phản phất một tòa thành chết. So sánh với đó, Đào Nguyên tiểu khu đã có người xuống lầu, đứng ở trong tuyết hài lòng đi. Ở trong mắt người bình thường, tuyết dừng lại cũng là mang ý nghĩa trận này tận thế kết thúc. Ánh mặt trời chiếu sáng, tin tưởng rất nhanh tuyết động sẽ hòa tan, xã hội khôi phục bình thường. Chỉ có Thẩm Hằng rõ ràng, đây chỉ là giả tạo mà thôi. Chờ đến đêm nay, hoa tuyết sẽ lần thứ hai bay lả tả hạ xuống, không ít người đều sẽ rơi vào tuyệt vọng cùng trong cơn điên cuồng. Nhưng Vân Hy nhã cư toàn bộ bên trong tiểu khu, chỉ một người đều không nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được, nay tiểu khu hiện tại đều ở độ cao để phòng ở trong, mỗi cái thế lực nhỏ trong lúc đó đã có rất lớn ma sát. Làm gì? Thẩm Hằng xe trượt tuyết mới vừa dừng lại một đề mục 301 trên ban công, thì có người thò đầu ra, trừng mắt Thẩm Hằng. nói cho Lý Minh Hoa, nếu như đồng ý cho ta lập tức thuộc, ta sẽ cung cấp cho hắn sung túc vật tư. Thẩm Hằng mở miệng nói, Hoa ca cho ngươi lập tức thuộc, ngươi cờ mở nở đang nằm mơ. Trên ban công người cười nhạo, có điều nhìn thấy Thẩm Hằng xe trượt tuyết sau, lại ngậm miệng lại. Người ta có xe trượt tuyết, có thể tự do ra vào tiểu khu, còn có cái gì có thể làm khó người ta? Hơn nữa hắn còn nói, có thể cung cấp sung túc vật tư. Ban công canh gác người cao mày, không lên tiếng nữa. Thẩm Hằng cười, cầm trong tay tờ giấy xoa thành viên cầu nhỏ, con ngón tay búng một cái, trực tiếp từ canh gác người bên thai sắt qua, rơi xuống ban công trên mặt đất. Hả? Người trẻ tuổi chậm rãi đến sau, nghiêm nghị liếc nhìn Thẩm Hằng, sau đó nhìn về phía trên đất tờ giấy. Phía trên kia có ta điện thoại, nói cho Lý Minh Hoa, rất nhanh, Trần Lao Đại sẽ tập kết người khởi xướng đánh mạnh, hắn nếu như vác không được, nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Thẩm Hằng ném lời này, trực tiếp quay lại đầu, mang theo Trần Mộng Tình rời đi. Chuyện này, người trẻ tuổi liếc nhìn trên đất cuộn giấy, lại nhìn một chút Thẩm Hằng rong ruổi rời đi bóng lưng, túi đầu nhặt lên, vội vã bước nhanh lên lầu báo cáo đi. Hắn thực sự là nói như vậy. Vân Hy Nhã cư số một lầu, tầng 15 bên trong phòng khách, trước một đống lửa, Trần Chấn Thiên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tên mập. Hắn ngồi ở một cái tiểu trung xa hoa trên ghế xa lồng, hai bên trái phải các đứng hai cái như tháp sắt tráng hán bảo tiêu. Ở sofa chỗ ngặt, còn ngồi tóc thai rối bởi người mẫu. Cao Hùng đứng ở biên giới nhất, trên mặt còn có một cái đỏ dấu tay. Trần Lão Đại, ta tuyệt đối không có nói dối. Tên mập đội vàng nói, trước lúc này, hắn nên đều chưa từng nghe nói Lý Minh Hoa tên, chủ động hỏi ta Lý Minh Hoa đặc thủ. Hẳn là thật. Trần Chấn Tiên bên người tráng hán bảo tiêu, nhẹ giọng lại nói, tiểu khu bên trong những người này, khả năng nghe nói qua gia vị tên, nhưng tuyệt đối không thể nghe nói qua Lị Lị. Ta biết, tiểu nhất. Trần Chấn Tiên hít sâu một hơi, hắn nói, Lý Minh Hoa mang đi Lị Lị. Đúng, không sai. Tên mập gật đầu liên tục, hắn còn nói, Lý Minh Hoa có xe trượt tuyết, giết gia vị sau, liền mang theo Lị Lị đi. Gia vị? Trần Chấn Tiên trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ thống khổ. Đây chính là hắn con trai độc nhất. Vốn đang cho rằng ở này băng hà tận thế giới, chính mình căn bản không tìm được hung thủ, nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay thì có hung thủ tin tức. Dĩ nhiên là vẫn cùng chính mình minh tranh ám đấu Lý Minh Hoa. Cái này đồ chó, tự xưng là quang minh chính đại, sau lưng vẫn là sử dụng thấp hèn thủ đoạn. Hoa không kịp người nhà a, ngươi dám giết con ta, ta ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trần tổng. Tiểu nhất không lưng, nhẹ giọng lại nói, thế nhưng dựa theo trước lao trương chủ hình, giết ra vị hẳn là cái ông lão, tiểu thất bên kia nên rất nhanh liền có thể tra được, nếu không, ngươi là nghĩ nói với ta, chờ một chút. Trần Chấn Tiên lạnh lùng quay đầu. Tiểu nhất túi thấp đầu, không nói gì. Hiện tại chứng cứ xác thực, còn có cái gì dễ bàn? Trần Chấn Tiên bỗng nhiên đứng lên, Lý Minh Hoa vốn là đáng chết, bất kể là không phải hắn giết ra vị, trực tiếp trước hết giết hắn không là được. Tiểu thất thời gian dài như vậy đều không tra được người, thực sự là càng ngày càng phế bỏ. Trần tổng, tiểu thất nói không được bao lâu thời gian, dù sao cảnh vụ hệ thống mạng lưới phòng rất khó tiến vào, hắn tiêu hao thêm phí đi chút thời gian. Tiểu nhất giải thích. Được rồi. Trần Chấn Tiên xua tay, ta không có trách cứ tiểu thất ý tứ. Nhường hắn ở bên kia tiếp tục tra, thế nhưng hiện tại, nhường các minh đệ đều đi ra. Ngày hôm nay là Lý Minh Hoa giờ chết. Trần Chấn Tiên trầm giọng nói, ta không có thời gian lãng phí, trước hết giết Lý Minh Hoa, tiểu khu bên trong tự nhiên không ai dám cùng ta đối nghịch. Bất luận hắn có phải hay không hung thủ, trước tiên đem tiểu khu ổn định, ta mới có thể rảnh tay bắt được cái kia sát hại gia vị ông lão. Phải. Tiểu nhất liền vội vàng gật đầu. Lời đều nói đến đây phần lên, hắn cũng không thể lại có cái gì dị nghị. Hơn nữa Trần tổng nói đúng, bất luận Lý Minh Hoa có phải hay không hung thủ, hắn sớm muộn đều phải chết. Trần lão đại. Trên đất tên mập nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ta này tính lập công à? Đương nhiên. Trần Chấn Tiên lấy lại tinh thần, nhìn tên mập gật đầu, ngươi lập công lớn. Tên mập nhất thời nết miệng cười. Muốn cái gì ban thưởng? Trần Chấn Tiên hỏi. Ta. Tên mập có chút ngượng ngùng liếc nhìn người mẫu. Giao giao, đi bồi cùng hắn. Trần Chấn Tiên hiểu ý, khoe miệng lộ ra cười khẽ. Người mẫu thân thể run lên, có chút ghét bỏ liếc nhìn tên mập, lại nhìn một chút Cao Hùng, này mới thấp giọng nói, Trần tổng, hắn chân đều đã tàn phế, làm sao làm loại chuyện đó a? Này có cái gì không được? Trần Chấn Tiên vung tay lên, ngươi nhường hắn nằm, ngươi đến động không là được. Tên mập đầy mặt phấn khởi, khoe miệng đều không đóng lại được, mà đứng ở góc tối Cao Hùng, nhưng lại yên lặng nắm chặt nắm đấm. Có điều chờ Trần Chấn Tiên mang người sau khi rời đi, Cao Hùng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người mẫu, hít sâu một hơi, một mặt thống khổ theo sau lưng Trần Chấn Tiên. Hắn đem đầu của chính mình buông xuống hạ xuống, cật lực không cho Trần Chấn Tiên phát hiện mình đã vặn bẹo khuôn mặt. Chương 133, cha bảo bảo chương 133, cha bảo bảo nhìn thấy Trần Chấn Tiên mang người xuống lầu, phụ trách cảnh giới người đã vội vã đi thông báo Lý Minh Hoa. Lý Minh Hoa cũng đội vàng triệu tập huynh đệ, chuẩn bị chống đỡ. Một trận đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Mà người khởi xướng Thẩm Hằng, lúc này đã mang theo Trần Mộng Tình trở lại Đào Nguyên tiểu khu biệt thự bên trong. Ca ca sáng sớm liền mang theo Mộng Tình muội muội lặng lẽ đi ra ngoài, mãi cho đến hiện tại mới trở về, ca ca thật tiên bị nha. Trần Thấm nhìn thấy Thẩm Hằng, vẻ miệng quay đầu. Thẩm Hằng nở nụ cười. Cái này quốc dân nữ thần, một mặt trà vị nói câu nói như thế này, ngã có một phen đặc biệt mùi vị. Ghen rồi. Thẩm Hằng nặn nặn khuôn mặt của nàng. Muội muội nào dám ghen a, chính là sợ ca ca vất vả. Muội muội là đau lòng ca ca a. Trần Thấm nắm bắt cổ học lại nói, nàng còn cố ý ở thao chữ mặt trên, nhấn mạnh, nữ nhân này. Thẩm Hằng lắc đầu bật cười. Quả nhiên khai phá sau khi, an tùy biết bị, thậm chí ngay cả lớn như vậy gan cũng dám nói rồi. Hoắc Miêu mấy người chính đang chơi mặt trược, quay đầu cũng theo nhìn lại, lão công, sáng sớm liền mang theo Mộng Tình muội muội đi ra ngoài a. Các nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện Thẩm Hằng cùng Trần Mộng Tình không ở, đi ra ngoài hỏi dưới Ninh Giao, mới biết được hai người đã sớm đi, một thẳng tới giữa trưa mới trở về. Đây là làm gì đi? Ninh Giao, trước tiên cho Mộng Thanh bôi điểm dược. Thẩm Hằng dặn dò. Ninh Giao đáp một tiếng, liền vội vàng đứng lên. Trần Thấm tiếp nhận nàng, ngồi ở vị trí của nàng vừa muốn mò bài, đột nhiên sững sờ, Mộng Tình bị thương. Mấy người khác cũng rồn rập ngẩng đầu, một mặt căng thẳng nhìn Trần Mộng Tình. Ngoại giới hiện tại biến thành ra sao, các nàng lại quá là rõ ràng. Có thể nói, toàn bộ thế giới đều lộn xộn, thiếu hụt vật tư, càng mấu chốt chính là không có nước tài nguyên tình huống, phần lớn người đều cầm cây đuốc, bắt đầu nướng chính mình ống nước. Trừ trong vòi nước chỉ có một ít nước ở ngoài, phần lớn người đều ở uống nước tiểu sống qua ngày. Một khoảng cách nhỏ xưởng nước so sánh gần, đã nâng thùng nước, đi xưởng nước trong ao chứa nước đào băng đi. Dù cho lộ thiên đập chứa nước mặt trên tích tuyết thật dày, cũng có thật nhiều người không sợ giá lạnh, đồng lòng đào tuyết, sau đó tạc mở tầng băng, đem phía dưới băng đào móc ra, một thùng thùng tiếp đi. Những này, tất cả đều là các nàng từ video ngắn lên soạt đến. Tận thế bên dưới, cứ việc không người giữ gìn những này áp bình đài, nhưng dựa vào trí tuệ nhân tạo, vẫn là có thể duy trì bình thường hoạt động. Đối với rất nhiều người tới nói, đây là duy nhất giải trí. Nhưng càng nhiều tiểu khu đã bắt đầu tranh đoạt. Chẳng lẽ nói, Mộng Tình theo Thẩm Hằng đi ra ngoài là tìm kiếm vật tư? Không phải vậy làm sao sẽ bị thương? Không cần nắm hồng thuốc. Thẩm Hằng móc ra một cái thuốc mỡ, đưa cho Ninh Dao, sau đó hướng mấy nữ giải thích, nàng đánh một buổi sáng súng, cánh tay đều có chút sưng. Dương Cẩn Huyên nhìn một chút Trần Mộng Tình, lại nhìn chằm chằm Thẩm Hằng, tay. Súng. Đúng đấy. Thẩm Hằng gật đầu, sau đó liền phát hiện, mấy người dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, nhất thời vội ho một tiếng, là thật súng à, các ngươi nghĩ gì thế? Chậc chậc. Hoắc Miêu bĩu môi, ai biết được. Chính là Dương Cẩn Huyên cũng ý tứ sâu xa, lão công thật là lợi hại, Mộng Tình muội muội cánh tay đều sưng lên. Mộng Tình, vậy ngươi tay đúng không rất chua a? Ca ca còn rất thương ngươi đây, còn muốn cho ngươi sức thuốc cao. Quái gở, tự nhiên là Trần Thấm. Có điều lần này trả vị nồng đậm, từ trong miệng nàng nói ra, Thẩm Hằng nhưng cũng không ghét, thậm chí còn cảm thấy thập phần thú vị. Không trách có người nói qua, nam nhân cũng không phải nhận biết không ra trà xanh, bọn họ là mê muội trà xanh. Mà Trần Thấm nói ra lời nói này, đại biểu đùi gà muội muội đang lên đây. Trần Mộng Tình mặt đỏ đỏ, tùy ý Ninh Dao bôi lên thuốc mỡ. Dù sao nói đến, chính mình là trong nhà này cái cuối cùng thành viên, nhưng lão công ngày hôm nay bồi chính mình dòng dã một buổi sáng. Hơn nữa, còn đem còn sót lại một viên dị năng quả cho mình. Ai ai, mò bài mò bài. Thẩm Hằng nhắc nhở Trần Thấm. Trần Thấm bị miệng, hướng Thẩm Hằng trợn tròn mắt, sau đó nắm lên bài. Ai? Hồ. Thẩm Hằng vui vẻ nói. Trần Thấm trong tay bài, đụng vào 3 cái, 8 cái, 9 cái, còn sót lại đối với 4 cái cùng 1, 2 điều, không nghĩ tới, như vậy bài hình dưới, Trần Thấm lại còn có thể bắt được cuối cùng một tấm 3 cái. Cùng một màu tự mò a. Không. Trần Thấm một mặt ngạo kiểu, ta càng muốn vậy. Không nhìn ra, đùi gà muội muội vẫn là cái giang tinh á. Thẩm Hằng khuôn mặt run lên, một mặt dại ra nhìn Trần Thấm gậy 3 cái, từ bài đôi chảo một tấm 4 cái, nhất thời trợn mắt lên. Đã không cứu bài, lại để cho Trần Thấm cho cứu trở về. Đơn treo yêu kê. Quay một vòng sau, Trần Thấm liền một mặt đắc ý bắt được 4 cái, tối vậy, mò bài. Nàng cầm lấy cuối cùng một tấm yêu kê, vỗ lên bàn, cùng một màu tự mò, giang thượng khai hoa. Mấy vị tỷ tỷ, thật không tiện rồi. Hoắc Miêu cùng Dương Cẩn Huyên túi đầu đủ rũ, được rồi, xem như ngươi lợi hại. Các ngươi ở đánh cược cái gì? Thẩm Hằng có chút hiếu kỳ. Trên bàn cũng không nhìn thấy cái gì thẻ đánh bạc. Trần Thấm cầm yêu kê, ý tứ sâu xa, ca ca, ngươi xem này giống không ngươi. Chúng ta đánh cược chính là cái này. A. Thẩm Hằng ngây người, sau đó phẫn nộ. Nói ai yêu kê đây? Ta cờ mở nờ 1000 vạn thêm sở trường điểm, làm sao có thể là đồ chơi này có thể so với? Ai là bên thắng, ai đêm nay liền có thể nhiều hưởng dụng, người khác chỉ có thể hò hét trợ uy đây. Trần Thấm trà sắt trong tay yêu kê, hướng Thẩm Hằng nhíu mày. Thẩm Hằng không nói gì. Hóa ra các ngươi lại lấy ta làm tiền đặt cược cả hơn nữa. Trần Thấm nha đầu này, đêm qua phá dưa, ngày hôm nay liền dám chơi lớn như vậy, xem ta không giết ngươi gọi ba bà. Có điều hắn sau đó cau mày nói, đêm nay e sợ không được. A. Trần Thấm tiến đến bên người Thẩm Hằng, hoa ức lắc cánh tay của hắn, lão công, ngươi nên sẽ không tức giận chứ? Người ta không có cái khác ý tứ, ngươi không phải cái này. Thẩm Hằng cười nặn nặn mũi của nàng. Không thể không nói, thiên nhiên mũi chính là tốt. Nếu như cây gậy bên kia mỹ nữ, e sợ như thế sờ một cái, liền sụp đi. Đêm nay có chuyện rất trọng yếu. Thẩm Hằng hít sâu một hơi, tuyên bố, ta sẽ để Nhậm Kiệt thủ tại chỗ này, Lao Tần, ta, Miêu Miêu, Mộng Tình, 4 người theo ta ra ngoài một chuyến. Ê, 4 người các ngươi. Dương Cẩn Huyên nhìn một chút Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình, lại nhìn Thẩm Hằng, đây là làm gì đi? Có thể nói cho chúng ta à? Giết người. Thẩm Hằng híp mắt nói. Giết. Trần Thấm há miệng, cùng Dương Cẩn Huyên liếc nhau một cái, có chút động. Thân là Thẩm Hằng nữ nhân, các nàng tự nhiên biết, Thẩm Hằng trong tay mạng người cũng có không ít. Nhưng bị hắn như thế trịnh trọng việc nói ra, hẳn là rất người trọng yếu đi. Nhưng là tại sao còn muốn mang tới Miêu Miêu cùng Mộng Tình? Chuyện đến nước này, Thẩm Hằng cũng không có cần thiết giấu giấu diếm diếm, trực tiếp đem dị năng quả sự tình nói ra. Dù sao lại qua một tuần, cây xanh sẽ kết ra dị năng quả, toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào điên cuồng. Dị năng quả. Dương Cẩn Huyên cùng Trần Thấm như đang nghe thiên thư. Liền ngay cả Ninh Giao cùng Dương Mộc Huyên cũng là sững sờ sững sờ. Các ngươi yên tâm, rất nhanh ta lại sẽ có mới dị năng quả, đến lúc đó, tự nhiên sẽ cho các ngươi. Thẩm Hằng trấn an hai người, đến mức trước tiên cho Mộng Tình, là bởi vì thể chất của nàng đặc thù, kích phát dị năng, cũng đối với ta trợ giúp rất lớn. Trần Thấm không có phát biểu nữa trả vị tuyên ngôn, nàng chỉ là nhẹ nhàng tựa sát ở Thẩm Hằng trong lòng. Cái gì dị năng không dị năng, nàng cũng không để ý, chỉ cần có thể ở bên người Thẩm Hằng, đã đủ rồi. Đến mức Thẩm Hằng đem dị năng quả cho Trần Mộng Tình, nàng chỉ là hơi có chút ghen tuông, nhưng Thẩm Hằng giải thích sau khi, nàng cũng không lại nghi vấn. Lao công bất luận làm cái gì, đều là đúng. Nếu như chính mình còn không vừa lòng, còn muốn tranh giành tình nhân, ngược lại sẽ bị Lao công mất hứng. Nàng mới không nên bị vứt bỏ. Nàng muốn làm một cái nghe lời trà bà bảo. Chương 134, hành động. Chương 134, hành động. Đã ăn cơm trưa, Thẩm Hằng mang theo Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình đi tầng hầm. Cho Lão Tần, Quách Vũ Bằng cùng Nhậm Kiệt gọi điện thoại, nhường bọn họ cũng tất cả đều đi tới nơi này. Đêm nay hành động. Mấy người ngồi ở bên trong phòng trước bàn, Thẩm Hằng đã bắt đầu dặn dò, "Lão Tần, ngươi đi theo ta. Nhậm Kiệt, ngươi liền cho ta thủ ở phòng hầm cửa, một khi phát hiện bất luận người nào tới gần, trực tiếp giết." "Phải." Nhậm Kiệt cùng Lão Tần cùng nhau gật đầu. "Vũ Bằng." Thẩm Hằng lại hướng Quách Vũ Bằng nói, "Hiện ở huynh đệ phía dưới chiêu bao nhiêu?" "Lão bản, ta đã chiêu nạp hơn 120 người." Quách Vũ Bằng cung kính nói, "Ngài yên tâm, chiêu nạp trước ta cũng đã điều tra, chỗ bạn vi phạm pháp lệnh, du thủ du thực người, toàn bộ không muốn. Những thứ này đều là thành thật bản phận." "Ừm." Thẩm Hằng gật đầu. Tuy rằng những người này không chắc sẽ đối với chính mình trung thành tuyệt đối, nhưng trước mắt cũng coi như đủ. Sau đó thời gian dài, chính mình vẫn cung cấp vật tư, bọn họ quen thuộc, lại cho rửa tẩy não, nhường bọn họ nhiều soạt soạt ngoại giới những kia tranh cướp tranh mua vật tư video ngắn, bọn họ tự nhiên càng sẽ đối với chính mình trung thành. Muốn cho bọn họ dựng nên được lắm niềm tin. "Theo lão bản, có thịt ăn. Ta đã cho bọn họ di động đều giả thiết tốt, bọn họ trở lại soạt video ngắn, chỉ có thể soạt đi ra bên ngoài hỗn loạn một màn." Quách Vũ Bằng tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lại đón lấy bổ sung. "Rất tốt." Thẩm Hằng vui mừng, không hổ là chính mình tốt quân sư a, liền cái này đều nghĩ tới. "Ngươi mang tới mấy cái tín nhiệm huynh đệ ở biệt thự phía trên trị thủ." Thẩm Hằng bá một hồi, lấy ra một cái súng tự động đặt lên bàn, lại cầm một cái chống đạn phục giao cho Quách Vũ Bằng, "Cái này cho ngươi mặc lên, vạn nhất có kẻ phản bội, ngươi cũng có thể bảo vệ." "Lão bản ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt lão bản nương an uy." Quách Vũ Bằng trịnh trọng bảo đảm. Thẩm Hằng lại móc ra mấy cây súng lục, "Này mấy cái súng, ngươi trước tiên cho tối nay huynh đệ từng bước sát hạch, nếu như tín nhiệm, có thể đến tiếp sau cho bọn họ phối phát súng tự động. Bán một đợt vật tư, liền đi nghỉ ngơi đi, buổi tối còn muốn phiền phức các ngươi thủ." Thẩm Hằng dặn dò. "Phải." Quách Vũ Bằng lĩnh mệnh mà đi. Kỳ thực không cần Quách Vũ Bằng, Thẩm Hằng đã đem biệt thự bao thành thùng sắt một khối. Biệt thự lầu 3 còn điều khiển mấy rất súng máy, thân thương, súng ẩn giấu ở trong phòng, chỉ để lại một cái nho nhỏ nòng súng nhắm ngay bên ngoài. Dương Cẩn Huyên cùng Ninh Giao Thủ ở trên lầu. Dương Mộc Huyên cùng Trần Thấm, nhưng là chờ ở phòng hầm, thời gian thực quan sát giám sát, hai người cầm thông đạo dưới lòng đất địa lôi hộp điều khiển từ xa. Thật gặp phải không có mắt, trực tiếp nổ cờ mở nở. Thậm chí hai người này, Thẩm Hằng cũng cho các nàng súng lục, dạy các nàng làm sao sử dụng. Trong nhà triệt để sắp xếp thỏa đáng, Thẩm Hằng sau đó bắt đầu cùng mấy người tìm cách lên buổi tối hành động. Đến Triệu Nhị Bảo phòng an toàn sau, ta sẽ liên hệ Liêu Thượng Nguyên, nhường hắn nhân màn đêm mở cửa, nhưng vì để người bám nhất, Mộng Tình ngươi xuyên qua tường tiến vào, ẩn giấu đi. Miêu Miêu đến thời điểm sẽ cùng ngươi thành lập tinh thần câu thông, đồng thời đem trong phòng tình huống tất cả đều xuyên vào ngươi ý thức bên trong, chỉ cần mở cửa, chúng ta lập tức toàn bộ đánh mạnh. Thẩm Hằng căn dặn, Lão Tần phụ trách chiến đấu, ta đến viễn trình phối hợp. Hiện tại không rõ ràng Triệu Nhị Bảo nhà là cái gì tình huống, thậm chí không biết Triệu Nhị Bảo có cái gì chuẩn bị, nhưng các ngươi nhất định muốn đem Triệu Nhị Bảo cho rằng dị nhân tới đối xử. Còn có, một khi xảy ra bất chắc, nghe ta chỉ huy, lập tức lui lại. Thẩm Hằng nhìn chằm chằm mấy người, các ngươi đều là ta người trọng yếu nhất, không thể là giết Triệu Nhị Bảo mà tạo thành bất kỳ tổn thất nào. Dù cho lần hành động này thất bại, chúng ta chỉ cần sống sót, liền có thể tìm cơ hội giết chết hắn. Phải. Lão Tần nghiêm túc một chút đầu. Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình cũng đàng hoàng trịnh trọng. Bóng đêm sâu, tôn người còn sống sót nhóm đã rơi vào ngủ say, căn bản không ai chú ý tới, bầu trời đã lại một lần bay lả tả dưới lên tuyết. Thẩm Hằng mấy người sau khi ăn cơm xong, ở bên trong phòng mấy cô gái lưu luyến dưới ánh mắt, điều khiển xe trượt tuyết, lặng yên không một tiếng động rời đi. Mà Nhậm Kiệt đã xuất hiện ở thông đạo dưới lòng đất hành lang góc tối, hai mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía. Mái nhà vị trí, Quách Vũ Bằng cũng mang theo vài tên tâm phúc tiểu đệ, cầm súng canh giữ ở nóc nhà bốn phía. Đương nhiên, trời lạnh như thế này, Thẩm Hằng cũng không thể nhường bọn họ tất cả đều đông chết ở bên ngoài, phóng khoáng cho bọn họ mỗi người phát một cái hệ thống nghiêm tuyển áo lông. Thậm chí ngay cả khăn trùm đầu của bọn họ, quần, giày, găng tay đều là hệ thống nghiêm tuyển chiều sâu phòng lạnh series. Đứng ở bay là tả tuyết lớn bên trong, chút nào đều sẽ không cảm thấy lạnh. Mấy người đều đánh tinh thần, không nói một lời canh giữ ở từng người vị trí. Mấy người này cũng không có kêu khổ, thậm chí bị bằng ca tuyển chọn để cho bọn họ tới tham gia tối nay trị thủ nhiệm vụ thời điểm, bọn họ còn vô cùng hưng phấn. Bằng ca nói rồi, chỉ cần biểu hiện tốt, tối nay những trang bị này cùng vũ khí, liền tất cả đều về bọn họ. Bọn họ càng ra sức, từng cái cảnh giác canh gác, nhìn chăm chú bốn phía. Thẩm Hằng mấy người, ở hoa tuyết mới vừa lớn lên thời điểm, đã lặng yên đi tới thành đông, Đông Lâm tập đoàn phụ cận. Đông Lâm tập đoàn cao ốc phía sau cách đó không xa, chính là Triệu Nhị Bảo cái kia căn đầu tư khổng lồ, có thể nói quyết đại phòng an toàn. Trên đất 12m, dưới đất 14m, chiếm diện tích rất lớn. Mà phòng an toàn bốn phía còn liên tiếp thông suốt 5 cái lỗ cốt. Này 5 cái lỗ cốt tất cả đều ở đất biểu, đồng hồ, bên dưới, từ mặt đường lên xem ra cũng không dị thường. Mà này 5 cái lỗ cốt, mỗi một cái diện tích đều ở 100 mét vuông tả hữu. Trong phòng có thông gió hệ thống, nước nóng quả lưới, lọc thủy hệ thống, hơn nữa trang trí xa hoa, nghiêm nhiên là bản thu nhỏ phòng an toàn. Này 5 cái lỗ cột còn từng người liên tiếp 2 cái lại tiểu nhất hào lỗ cột, diện tích chỉ có 60 mét vuông to nhỏ. 15 cái lỗ cột, sắp xếp ở Triệu Nhị Bảo phòng an toàn bốn phía, phản phất từng cái chôn trong lòng đất bom, đem hắn mọi người vờn quanh vây lại. 10 cái loại nhỏ lỗ cột, trừ liên tiếp thông đạo dưới lòng đất, chỉ thông 5 cái loại cỡ lớn lỗ cột. Mà đường nối cửa lớn, chỉ có thể từ 5 cái loại cỡ lớn lỗ cột mở ra. Thông qua 5 cái loại cỡ lớn lỗ cột mới có thể đi vào Triệu Nhị Bảo phòng an toàn. Bây giờ, này 5 cái loại cỡ lớn lỗ cột không bốn cái, cách Triệu Nhị Bảo phòng an toàn gần nhất lỗ cột, cũng là 5 trong đó lớn nhất, bị Triệu Nhị Bảo đưa cho Liêu Thượng Nguyên. Có thể thấy được hắn đối với Liêu Thượng Nguyên cỡ nào tin cậy. Bình thường, Liêu Thượng Nguyên chỉ cần ấn vang chuông cửa, Triệu Nhị Bảo sẽ nhường hắn tiến vào phòng an toàn, thường xuyên mời hắn tới dùng cơm. Mà những kia nguyên buồn công ty phó tổng thì lại một cái đều không ở lên, chỉ bị sắp xếp ở loại nhỏ lỗ cột bên trong. Các phó tổng trong lòng rất khâm phục, nhưng ở loại khí trời này dưới, có thể vào ở lỗ cột đã tương đối khá. Triệu Nhị Bảo sở dĩ không có trực tiếp diệt trừ những này kẻ phản bội, cũng là bởi vì dị năng quả kết ra trước, hắn không muốn trêu chọc thị phi. Chỉ cần ở phòng an toàn bên trong đợi chờ dị năng quả kết ra sau, hắn sẽ trước tiên nắm bên trong loại nhỏ lỗ cột những này các phó tổng khai đao, đem bọn họ nuôi ở đây, cũng thuận tiện Triệu Nhị Bảo đến thời điểm tàn sát. Đêm nay Liễu Thượng Nguyên cũng không có ở đất bảo bên trong đợi, nhường Trần Quế Bình ở trên giường đợi, chính mình đi tới lỗ cột miệng đường núi, ấn vang bộ đàm tới cửa chung. Triệu tổng, ta nghĩ đêm nay cùng bằng từ từ chơi cái suốt đêm. Hắn thấp giọng mở miệng. Ha ha. Trong máy truyền tin truyền đến Triệu Nhị Bảo sang sảng tiếng cười, Quế Bình ngủ. Tiểu tử ngươi, như thế không thể chờ đợi được nữa. Ha ha. Liêu Thượng Nguyên cũng theo cười. Ông ngong. Đường nối cửa lớn run rẩy 2 lần, sau đó mở ra. Liêu Thượng Nguyên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trần Quế Bình, hít một hơi, đi vào đường nối. Trong phòng Trần Quế Bình mím môi, không nói gì. Ánh mắt của nàng rơi vào di động sáng trên màn ảnh. Đây là điện thoại di động của nàng, còn mở ra khung chat. Bên trong là Thẩm Hằng phát tới tin tức. Đến, nửa giờ sau, mở ra phòng an toàn cửa tây. Mà Liêu Thượng Nguyên tự nhiên cũng cất điện thoại di động, hắn cũng thu đến tin tức giống nhau. Chỉ có điều, Liêu Thượng Nguyên ở tiến vào đường đối trước, đã lặng yên xóa rơi cùng Thẩm Hằng đối thoại. Tối nay, vì mình cùng Quế Bình an nguy. Triệu tổng, xin lỗi. Chương 135, bại lộ chương 135, bại lộ có tuyết rồi. Triệu Nhị Bảo đứng ở phòng quản lý bên trong, nhìn rực rỡ muôn màu máy thu hình phân khu. Từ cái này trong phòng theo dõi, có thể rõ ràng kiểm tra đến toàn bộ phòng an toàn hoàn cảnh xung quanh. Hắn vóc người khôi ngô, thân cao 1m8, hoàn toàn không giống cái thương nhân, trái lại như là cái huấn luyện viên thể hình. Phòng quản lý cửa không khóa, còn có thể nghe được phòng khách trên ghế xa lộng, chuyển đến Liêu Thượng Nguyên cùng Băng Băng, từ từ thân thiết âm thanh. Này 2 cái nữ tình, là tình nhân của hắn, cũng bị hắn coi như kho báu. Thế nhưng, cùng Liêu Thượng Nguyên so ra, những này lại đáng là gì? Hắn nhưng là nhớ tới rất rõ ràng, một đời trước, mình bị Chu Cắt Lợi đâm lưng, chỉ có Liêu Thượng Nguyên đứng dậy. Trước khi chết, này 2 cái nữ tình đã tựa sát đến Chu Cắt Lợi trong lòng, lấy lòng ôm Chu Cắt Lợi. Triệu Nhị Bảo sắc mặt tâm trầm, phục hồi tinh thần lại. Bây giờ tất cả những thứ này, toàn đều qua. Sống lại một đời, ta mới là thế giới này nhân vật chính. Chỉ là, hắn quay đầu lại, nhìn thấy trên ghế xạ lồng 3 người chiến trường nằm ở sốt ruột trạng thái, nhất thời cười, ngồi ở bên cạnh họ. Một vừa thưởng thức vừa nói, "A Nguyên, ngươi nói này một hồi tuyết sẽ dưới bao lâu?" Mặc kệ nó, ngược lại ta chỉ biết theo Triệu tổng, có thịt ăn. Liêu Thượng Nguyên ha hả cười, ôm Băng Băng liếm một cái, còn có lại uống. Băng Băng khanh khách nở nụ cười, cùng trong màn ảnh cao lãnh nàng, hoàn toàn khác nhau. Nếu là không có lão bản, cuộc sống này thật đẹp tốt. Liêu Thượng Nguyên có chút mất tập trung. Vừa nghĩ tới trong bụng còn có một con bộ lô nị trùng, hắn liền không cách nào bình tĩnh. Nhưng là trừ sáng sớm hôm qua, Thẩm Hằng điều khiển từ xa bộ lô nị trùng, nhường hắn cảm giác có chút khó chịu ở ngoài, một ngày qua, căn bản không có một chút nào dị thường. Liêu Thượng Nguyên hoài nghi, con kia bộ lô nị trùng đúng không chết ở chính mình trong bụng. Nhưng nếu là chết rồi, nó trong bụng mang theo không một khắc bộ lô nị a, chính mình cũng đã sớm chết. Hắn thậm chí đang nghĩ, cái gọi là bộ lô nị, đúng không Thẩm Hằng biên soạn đi ra. Nhưng này 2 con quỷ dị sâu, hắn không dám đi đánh cược. Chỉ có thành thật nghe theo lão bản mới có thể tiếp tục sống. Ai, xin lỗi Triệu tổng. Ngươi đối với ta xác thực rất tốt, nhưng ta vì mạng sống, không được không làm như vậy. Ngươi có tâm sự? Triệu Nhị Bảo nhìn Liêu Thượng Nguyên dáng dấp, mở miệng hỏi dò. A, không, không a. Liêu Thượng Nguyên vội ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, Quế Bình còn ở trong phòng ngủ, ta làm như vậy, luôn cảm thấy có chút có lỗi với nàng. Nguyên ca, nhân sinh khổ, đáng, ngán, tận hưởng lạc thú trước mắt nha. Từ từ nằm ngoài Liêu Thượng Nguyên trên người, Tiểu Tích Tích nói, ngươi ôm người ta cùng Băng Băng, trong lòng còn nghĩ trong nhà, có chút không thích hợp đi. Băng Băng một đường tìm tòi, sau đó cười duyên, trong lòng hắn như thế nghĩ, nhưng hắn huynh đệ cũng không phải nghĩ như vậy. Chơi vui vui đi. Triệu Nhị Bảo cười, đứng dậy, ngáp một cái hướng đi phòng ngủ, A Nguyên chờ ngươi chơi đủ, liền đi về nghỉ ngơi đi, ta trước tiên ngủ. Tốt Triệu tổng. Liêu Thượng Nguyên nhìn Triệu Nhị Bảo bóng lưng, trong mắt lộ ra thần sắc kiên định. Trời đất ngập tràn băng tuyết trong bóng đêm. Thẩm Hằng, Lão Tần, Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình 4 người, tất cả đều ăn mặc đặc chế màu trắng quần áo bó, giữ ấm nhưng không mất mềm mại, hoàn toàn không ảnh hưởng hành động. 4 người phảng phất hòa vào băng tuyết bên trong, không lúc đích. Ở Hoắc Miêu tinh thần quét hình dưới, mỗi cái giám sát tất cả đều xuất hiện ở nàng cảm ứng bên trong, nàng mang theo mấy người, từ giám sát góc chết xuyên qua, tựa ở phòng an toàn tường ngoài tường góc tối, hơi nghỉ ngơi. Một lát sau, Hoắc Miêu hai mắt nhắm nghiền, tinh thần đã cùng Lão Tần cùng Thẩm Hằng tiếp bác. Hai người ý thức bên trong xuất hiện toàn bộ phòng an toàn đường biển, như 3D mô hình như thế, mỗi một tầng đều hiện ra ở trước mắt. Lão Tần mới vừa bị tiếp bắt sau, lấy làm kinh hãi, sau đó cả người đều hưng phấn lên. Không nghĩ tới, đại lão bản nương dị năng là cái này. Chẳng trách lão bản nhất định muốn mang tới nàng, chuyện này quả thật chính là mở ra đa a cách như thế dày nặng tưởng, liền trong phòng đều có thể xem cái rõ rõ ràng ràng. Trên ghế xạ lồng chính là Liễu Thượng Nguyên. Thẩm Hằng ý thức cùng hai người tiến hành giao lưu, hắn nói rồi, đêm nay sẽ cơ muốn cùng cái kia hai cái nữ tinh chơi, sau đó tiến vào Triệu Nhị Bảo trong phòng. Lão Tần khẽ gật đầu. Trên ghế salon có ba đạo điểm sáng màu xám, chính đang lên xuống chập trùng, quấn quýt lấy nhau. Mà ở phòng chính trên giường, còn có một đạo sáng sủa điểm sáng màu xám không nhúc đích, tựa hồ đã rơi vào trạng thái ngủ say. Đây chính là Triệu Nhị Bảo. Thẩm Hằng ánh mắt vừa nhìn về phía nơi khác. Toàn bộ phòng an toàn, trên đất 3 tầng, dưới đất 4 tầng. Ở Hoắc Miêu bên trong không gian ý thức, hiện ra đến chỉ là trong phòng đại thể tình huống, khác nào khuôn tổ hợp lên như thế. Tỷ như đồ dùng trong nhà điện gia dụng, đều là từng cái loại nhỏ lập phương, thông qua mỗi cái gian phòng trang trí mỗi đủ lệ đại thể có thể suy tính ra. Nhưng cụ thể là cái gì nhãn hiệu, cái gì dáng dấp, còn cần tiến vào trong phòng mới có thể biết. Có điều, này đã đầy đủ. Trong phòng tổng cộng chỉ có 4 cái điểm sáng màu xám, cũng chính là nói, một cái Liêu Thượng Nguyên, hai cái bao nuôi tình nhân nữ tinh, còn có một cái Triệu Nhị Bảo. Ngoài ra, không còn người khác. Ngẫm lại cũng là, Triệu Nhị Bảo sau khi xuống lại, tự nhiên sẽ càng cẩn thận e dè hơn. Đặc biệt là không có dị năng quá trước, tuyệt đối sẽ đem chính mình an toàn đặt ở vị trí đầu não. Mà Liêu Thượng Nguyên có thể đạt được tín nhiệm, cũng là bởi vì đời trước liều mạng cứu giúp, mới sẽ nhận được Triệu Nhị Bảo tán thành. Đến mức cái kia hai cái nữ tinh, có điều chính là mượn gió bẻ măng nữ nhân thôi. Mỗi ngày trốn ở nhà bên trong, dù sao cũng phải có hai người phụ nữ vui lùa một chút, không phải sao? Thẩm Hằng yên lòng. Lão bản, ta luôn cảm thấy nơi nào có chút quái quái. Lão Tần trần chờ âm thanh truyền đến, nhưng lại không nói ra được. Này không khỏi cũng quá thuận lợi đi. Thẩm Hằng cũng theo cao mày, ta cũng có cảm giác như vậy. Nhưng hắn hiện tại đã làm đủ vẹn toàn chuẩn bị, hiện tại đã xem như là Thẩm Hằng mạnh nhất sức chiến đấu. Nếu như bốn người bọn họ còn không bắt được Triệu Nhị Bảo, thêm vào Nhậm Kiệt cái tốc độ này tăng trưởng dị nhân, e sợ cũng không làm nên chuyện gì. Lần này giết không rơi, e sợ càng không có cơ hội. Chuẩn bị hành động. Thẩm Hằng làm cái thủ thế, lấy điện thoại di động ra, cho Liễu Thượng Nguyên phát điều này chat. Sau đó lại căn dặn trong lòng Trần Mộc Tỉnh, ngươi liền theo ta, nghe ta chỉ huy. Sau đó ngươi liền từ nơi này tiến bảo. Thẩm Hằng chỉ bên người vách tường. Từ nơi này đi bảo, chính là phòng quản lý. Triệu Nhị Bảo phòng an toàn vô cùng nổi danh, toàn bộ ngoài cửa phòng còn có một con đường. Một khi có người xa lạ tiến bảo, đường nối sẽ tự mình quét hình, đồng thời phát động các loại cơ quan. Thẩm Hằng coi như có vạn năng chìa khóa, sau khi đi vào chỉ sợ cũng phải bị đánh thành cái sảng. Chính mình chỉ là dị nhân, không phải siêu nhân A, vẫn không có làm đến đao thương bất nhập, tự nhiên cũng không dám đi đánh cược. Mà Triệu Nhị Bảo đường nối cơ quan công tác, liền trong phòng theo dõi. Nếu như Liễu Thượng Nguyên không mở cửa, cái kia liền cần Mộng Tình mạo hiểm tiến vào, ngay lập tức đóng công tác. Trên ghế salon, Điên Loan đảo phượng Liễu Thượng Nguyên, đột nhiên di động khẽ chấn động. Nguyên ca, sẽ không phải là chị dâu nhờ người trở lại nộp bài tập đi. Băng băng thở hào hẹn, quay đầu hướng Liễu Thượng Nguyên vui cười. Cơ miệng. Liễu Thượng Nguyên khẽ quát một tiếng, sau đó sắc mặt căng thẳng liếc nhìn phòng chính cửa, lúc này mới lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Băng băng không cao hứng về miệng. Đắc ý cái gì? Triệu tổng đều rất ít như thế răn dạy ta đây, ngươi có điều chính là Triệu tổng một con chó, Triệu tổng vì thu nạp ngươi, mới nhường chúng ta cùng ngươi. Vẫn đúng là đem mình cũng coi là chuyện to tát. Nhưng là những câu nói này, nàng không dám nói ra khỏi miệng. Từ khi đi tới phòng an toàn sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Triệu tổng đối với Liêu Thượng Nguyên coi trọng. Nếu không phải Liêu Thượng Nguyên cùng Triệu tổng tuổi tác sắp xỉ, thậm chí Băng Băng cũng hoài nghi, Liêu Thượng Nguyên là Triệu tổng con trai ruột. Nàng chỉ có thể lộ ra cười gượng, thâm tình chân thành phối hợp Liêu Thượng Nguyên động tác, không dám nói nữa. Thẩm Hằng chỉ phát tới một cái dấu chấm câu. Nhưng trong lòng Liễu Thượng Nguyên dùng mình, hắn biết, đây là để cho mình mở cửa ám hiệu. Liễu Thượng Nguyên ngón tay hơi dùng sức, nên đến, rốt cục đến rồi. Hắn vô vô Băng Băng ông, nói, chúng ta ngày hôm nay đứng làm. Đi. Ở Băng Băng tiếng kinh hô bên trong, hắn ôm Băng Băng, một đường đi tới phòng an toàn cửa tây. Từ từ cùng theo bên người, đến tới cửa, ba người lại dây dưa ở cùng. Băng Băng đỡ tưởng, mà Liễu Thượng Nguyên nhưng là chống cửa. Hắn quay đầu cùng Từ Từ hôn môi thời điểm, tay trái đã khoát lên cửa lớn, tay nắm cửa lên. Cánh cửa này, hắn xem Triệu Nhị Bảo mở qua. Chỉ cần vặn dưới lấy tay, liền có thể mở ra. Triệu tổng, xin lỗi. Trên mặt hắn chớp qua một đạo đoạn tuyệt vẻ, đột nhiên dùng sức vận động lấy tay. Nhưng sau một khắc, hắn liền sửng sốt. Lấy tay lại bị khóa trái, căn bản vẫn không mở. Xảy ra chuyện gì? Liêu Thượng Nguyên trên mặt chớp qua một đạo ngạc nhiên. Bình thường Triệu tổng căn bản sẽ không khóa cửa, làm sao ngày hôm nay, liền cánh cửa này đều cho khóa trái? A Nguyên, ngươi chạy thế nào cửa đi? Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Liêu Thượng Nguyên thất kinh, quay đầu nhìn lại. Đã thấy Triệu Nhị Bảo từ lâu thay đổi áo ngủ, mặc vào một thân áo gió. Triệu tổng, ngài đây là muốn đi ra ngoài? Hắn lắp ba lắp bắp. A Nguyên, ta không xử bạc với ngươi, ngươi làm sao? Cũng cùng Chu Cắt Lợi những kia khốn nạn như thế, muốn phản bội ta đây. Trong mắt Triệu Nhị Bảo mang theo thiết hận, còn mang theo một tia sát ý. Chương 136, kẻ phản bội chết. Chương 136, kẻ phản bội chết. Ngoài phòng mấy người chờ đợi chốc lát, mà phòng an toàn cửa tây vẫn cứ đóng chặt, căn bản không có một tia mở ra dấu hiệu. Liêu Thượng Nguyên quả nhiên không đáng tin. Lão Tần thầm mắng lên tiếng, mà vẫn không lên tiếng Hoắc Miêu, đống nhiên nói, lão công, ngươi phải cẩn thận. Triệu Nhị Bảo là dị nhân.
Cái gì?
Thầm Hằng cùng Lão Tần mãnh nhiên trợn mắt lên. Vừa nãy Hoắc Miêu liền cảm thấy có gì đó không đúng. Trong đầu của chính mình, Triệu Nhị Bảo đại biểu điểm sáng màu xám, muốn so với Liêu Thượng Nguyên cùng hai cái nữ tinh sáng sủa một ít. Nhưng hiện tại, nàng phản ứng lại. Chính mình trước chỉ là nghiêm túc quan sát qua Thẩm Hằng điểm sáng. Thẩm Hằng điểm sáng thập phần sáng sủa, so với Triệu Nhị Bảo muốn chói mắt. Nhưng là Triệu Nhị Bảo cùng Lão Tần điểm sáng màu xám, sáng sủa trình độ cách biệt không có mấy. Cũng chính là nói, lão công dị năng càng mạnh hơn, sóng tinh thần cũng lớn hơn. Nhưng cũng không có nghĩa là Triệu Nhị Bảo không có dị năng a, nàng nghi ngờ không thôi, này mấy ngày ta vẫn luôn không có sử dụng tới dị năng, lão công ngươi đã nói với ta, muốn nhường ta mỗi ngày bồi dưỡng đủ tinh thần. Cho đến vừa nãy, ta mới phát hiện, hắn xám, đùi, điểm cùng Lão Tần, còn có ngộng tình gần như. Dị nhân. Thầm Hằng hít sâu một hơi, nói, đến trước, chúng ta cũng đã thương nghị qua, muốn đem Triệu Nhị Bảo cho rằng dị nhân đối xử. Hắn có điều chính là một cái dị nhân, mà chúng ta có bốn cái. Chẳng lẽ còn không giết được hắn à? Liêu Thượng Nguyên bị Triệu Nhị Bảo phát hiện. Lúc này, Hoắc Miêu lại một mặt khiếp sợ, hắn điểm sáng sáng lên đến rồi. Nàng cũng không thế nào quen thuộc chính mình dị năng. Nói trắng ra, nàng dị năng chính là tinh thần nhận biết. Vừa nãy Triệu Nhị Bảo ngụy giả thành thục ngủ dáng vẻ, cả người khí tức đều trở nên bằng phẳng, tự nhiên không dễ dàng phát hiện. Nhưng hiện tại, Triệu Nhị Bảo đứng dậy đi ra phòng ngủ, một mặt sát ý nhìn Liêu Thượng Nguyên, cả người khí tức đều đang kịch liệt cuộn sóng. A Nguyên, liền ngươi cũng phản bội ta, liền ngươi cũng muốn phản bội ta. Trong phòng, Triệu Nhị Bảo trợn mắt trừng trừng. Triệu tổng, ta không biết ngài nói cái gì ý tứ a. Liêu Thượng Nguyên lắp ba lắp bắp. Ngươi vì sao phải vận động lấy tay? Triệu Nhị Bảo lạnh giọng quát lên. Hai cái nữ tinh đã sợ đến run lẩy bẩy, căn bản không dám tiếp tục cùng Liêu Thượng Nguyên thân thiết. Băng băng rút ra thân thể, cùng Tư Tư dựa vào tường đứng chung một chỗ, sắc mặt trở nên trắng. Ta mới vừa rồi cùng băng băng ở cao hứng, hoàn toàn không chú ý. Liêu Thượng Nguyên ấp úng giải thích, khả năng chính là theo bản năng đắp tay. Triệu tổng ngài làm sao? Theo bản năng. Đắp tay. Triệu Nhị Bảo bắt đầu cười ha ha, trọng sinh một đời, ta vốn là thì không nên tin tưởng bất luận người nào, là ta sai rồi. Ta sửa đổi thay đổi thế giới này phát triển, liền ngươi cái này mày dẫm mắt to ra hỏa đều muốn làm phản, ta thật là không có nghĩ đến. Vốn là ta xem ở ngươi cứu ta mệnh, quyết định tin tưởng ngươi, coi ngươi là thành huynh đệ của ta, có thể ngươi hoàn toàn không quý trọng a. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu, cầm súng lục nhắm ngay Liêu Thượng Nguyên. Triệu tổng, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Bị đen thui nòng súng nhắm ngay, Liêu Thượng Nguyên thất kinh. Cái gì trọng sinh, cái gì thay đổi thế giới? Còn có, ta lúc nào đã cứu ngươi mệnh? Đại ca, ta gả mái a. Ngươi nói rõ hơn một chút có được hay không? Còn ở cùng ta giả ngu. Triệu Nhị Bảo trong ánh mắt chỉ còn dư lại lạnh lùng, ngươi chết rồi, ta sẽ đem lão bà ngươi cũng đưa lên đường. Yên tâm, trên hoàng tuyển lộ ngươi không cô đơn. Có điều, ngươi ngoài cửa mấy người bằng hữu kia, nhường bọn họ ở trong tuyết cố gắng chờ xem, ta giết hai người các ngươi, lại đi giết bọn họ. Hắn đối với chính mình phòng an toàn cửa lớn, có đầy đủ tự tin. Một cánh cửa, liền tiêu tốn hắn mấy triệu. Khóa cửa càng là mời nổi danh người giỏi tay nghề chế tạo thiết kế khóa cửa đại sư vỗ ngực bảo đảm, coi như là nhường chính hắn đến cạnh cửa, hắn đều không cậy ra. Hú hồ, sau khi vào cửa, còn có dài 10 mét hiệp đường nối dài, sau đó mới là tiến vào phòng cửa. Này 10 mét trong lối đi, các loại giết người trang bị tầng tầng lớp lớp, căn bản là không có cách tránh né. Bình. Liêu Thượng Nguyên còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Triệu Nhị Bảo đã lạnh lùng nổ súng. Gáy của hắn lên, xuất hiện một đạo lỗ đạn, không nói tiếng nào ngã xuống đất. Sau đó, Triệu Nhị Bảo hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn hai cái quận mình nữ tinh, cầm súng một mặt lênh khốc, hướng đi Liêu Thượng Nguyên lỗ cốt. Mà Liêu Thượng Nguyên thi thể bên trong, đột nhiên bỏ ra một con bé nhỏ gỗ lộn nhị trùng, nhanh chóng hướng Triệu Nhị Bảo lao đi. Trong mắt Triệu Nhị Bảo mang theo một tia trầm trọng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, tùy ý gỗ lộn nhị trùng tiếp cận. Gỗ lộn nhị trùng vừa mới tiếp cận, rồi đột nhiên nhảy lên, hướng về phía Triệu Nhị Bảo miệng bay qua. Bay đến hắn bên mép thời điểm, Triệu Nhị Bảo thậm chí chủ động há mồm, một mặt xem thường. Thầm Hằng ánh mắt tỏa sáng. Đây là thật gỗ lộn nhị trùng á, bên trong thật sự chứa không một khắc gỗ lộn nhị. Một khi bị Triệu Nhị Bảo nuốt xuống, coi như hắn là thần tiên, cũng đến lột lớp ra. Có thể sau một khắc, bộ lô nhị trùng liền với hắn mất đi liên hệ. Phản phất bộ lô nhị trùng nhảy vào đi, cũng không phải trong miệng Triệu Nhị Bảo, mà là một không gian khác. Không gian. Thẩm Hằng nghi ngờ không thôi. Sau đó, hắn ý thức được cái gì, cả người đều run rẩy lên. Thời gian không ra, không gian vì là vương. Triệu Nhị Bảo cười lạnh, thương hại liếc nhìn trên đất Liêu Thượng Nguyên, nguyên lai ngươi là bị người khống chế, đáng thương. Hắn xem đều không lại liếc mắt nhìn, xoay người đi vào Liêu Thượng Nguyên lộ cột đường lối. Nguyên lai. Thẩm Hằng triệt để rõ ràng. Triệu Nhị Bảo lại mang theo không gian dị năng. Chẳng trách vừa nãy liền Lão Tần đều nói có gì đó không đúng. Xác thực. Phải biết, ở tận thế giáng lâm trước, Triệu Nhị Bảo liền mua đông đảo vật tư, tất cả đều kéo đến phòng an toàn. Có thể ở phòng an toàn bên trong, hắn cũng không nhìn thấy chút nào chứa đựng vật tư. Lão Tần cảm thấy không đúng, là bởi vì hiện tại từng nhà đều ở chứa hàng vật tư, Triệu Nhị Bảo mua nhiều như vậy vật tư, đều đi đâu? Thầm Hằng bởi vì sớm thành thói quen, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là giác quan thứ 6 nhường hắn cảm giác có chút kỳ quái thôi. Hiện tại, hắn triệt để rõ ràng. Triệu Nhị Bảo vận dụng không gian năng lực, cũng ở chính mình bên trên. Vừa nãy Bồ Lôn Nhị trùng bay đến hắn bên mép thời điểm, Triệu Nhị Bảo trực tiếp đem không gian khẩu vị diện xuất hiện ở bên mép, sau đó đem bộ lộn nhỉ trùng nuốt xuống. Xem ra, hình như là bộ lộn nhỉ trùng bay đến hắn trong miệng. Trên thực tế, bộ lộn nhỉ trùng đã bị hắn thu lại tiến vào hắn không gian. Nhưng hiện tại đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Triệu Nhị Bảo phát hiện bọn họ. Mà Thẩm Hằng, làm sao nếm không muốn giết Triệu Nhị Bảo? Chính là hiện tại. Nhìn thấy Triệu Nhị Bảo đi vào lộ cột đường nối, Thẩm Hằng vỗ một cái Trần Mộng Tình ông, Trần Mộng Tình nhất thời hiểu ý, thân thể vừa kề sát vách tường, trực tiếp biến mất rồi. Sau một khắc, nàng liền xuất hiện ở phòng quản lý. Trần Mộng Tình trực tiếp kéo xuống phòng quản lý tổng công tác, nhất thời màn hình đen kịt một màu. Sau đó, nàng quay về giám sát mỗi cái chạm đến bảng điều khiển, trực tiếp nổ súng, một trận bắn phá. Trong phòng khách quận mình hai nữ nhất thời kêu lên sợ hãi, theo bản năng chạy đến phòng quản lý cửa, nhìn thấy mặc áo trắng nổ súng Trần Mộng Tình, đội vàng bắt đầu trốn. Lô cột bên trong, Triệu Nhị Bảo không chút do dự, hướng về phía Trần Quế Bình đầu kéo cò súng, nhưng lại nghe được phía sau phòng an toàn bên trong truyền đến tiếng súng, hắn biến sắc mặt, liền vội vàng xoay người hướng về phòng an toàn chạy đi. Nhưng lúc này, phòng an toàn bên trong Trần Mộng Tình, nổ súng bắn nát bảng điều khiển sau, liền không chút do dự, ngay lập tức vọt tới lỗ cột miệng đường nối, từ phòng an toàn bên trong đóng lỗ cột đường nối công tác. Thẩm Hằng nhưng là nhanh chóng lấy ra vạn năng chìa khóa, mở ra cửa tây. "Hả?" Triệu Nhị Bảo nhìn thấy, phía sau lỗ cột đường nối đã triệt để đóng, hắn sỉ cười một tiếng. "Nhà này phòng an toàn đều là của ta, cho rằng đóng lại cái cửa này, ta liền không thể quay về sao?" Ngây thơ. Một cái tạo hình quái dị chìa khóa xuất hiện ở trong tay, sau đó cắm vào lỗ chìa khóa, vận động chìa khóa. Ken ken ka. Lỗ cột cửa lớn lần thứ hai bị mở ra, Triệu Nhị Bảo bước nhanh đi vào đường nối, trở về phòng an toàn. Lúc này, Thẩm Hằng mấy người đã vọt vào phòng an toàn đường nối, hắn cầm vạn năng chìa khóa, lần thứ hai mở cửa. Các loại nhìn thấy trong phòng đứng một đạo thân ảnh hiểu điệu sau, Triệu Nhị Bảo nhíu mày, vẫn là cái gái. "Mỹ nữ, ngươi là làm sao tiến vào?" "Rất khó sao?" Trần Mộng Tình đang giúp Thẩm Hằng kéo dài thời gian, nghe nói như thế sau khẽ cười một tiếng, sau đó ở Triệu Nhị Bảo dưới ánh mắt, hướng đi mặt khác tường. Sau một khắc, Trần Mộng Tình biến mất rồi, mà nàng âm thanh từ trong nhà truyền ra, này không phải rất đơn giản sao? Xuyên tường dị năng. Triệu Nhị Bảo ánh mắt sáng, không nghĩ tới, còn không xuất hiện dị năng quả, cũng đã có dị nhân. "Mỹ nữ, ta cũng có dị năng, nếu không ngươi suy nghĩ một chút, theo ta làm sao? Ta vật tư, ngươi đời này đều dùng mãi không hết." Chương 137, không gian dị năng chương 137, không gian dị năng trước mắt Trần Mộng Tình bóc người hiểu điệu, một thân quần áo bó, đưa nàng góc người đều hoàn mỹ phát họa ra đến. Một nữ nhân như thế, dáng dấp nên cũng không kém chỗ nào đi. Càng quan trọng chính là, nàng nắm giữ xuyên tường dị năng. Nếu có thể thành vì chính mình nữ nhân, xuyên tường thêm không gian, hai người song kiếm hợp bích, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Nghĩ tới đây, Triệu Nhị Bảo miệng càng là sắp cười sai lệch, thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần đồng ý làm ta nữ nhân, ta hết thảy vật tư, tất cả đều có thể hướng về ngươi mở rộng. Phải biết, tận thế bên trong vật tư nhưng là rất trọng yếu. Ngươi nói tựa hồ rất có sức mê hoặc. Trần Mộng Tình thấy Thẩm Hằng mấy người vẫn không có đi vào, nàng cũng nghĩ kéo dài thời gian, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi có rất nhiều vật tư à? Đương nhiên. Triệu Nhị Bảo gật đầu, ta chứa được mấy đời đều dùng mãi không hết vật tư. Ngươi muốn ăn cái gì, ta chỗ này đều có. Hắn ảo thuật giống như lấy ra các loại thức ăn cùng hoa quả, tất cả đều duy trì mới mẻ trạng thái. Làm những này thời điểm, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Mộng Tình. Hắn phát hiện, Trần Mộng Tình con mắt sáng. Rất hiển nhiên, nữ nhân này độc lòng. Triệu Nhị Bảo cười cười nói, trước lúc này, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi này xuyên tường dị năng là làm sao đến? Ê, Trần Mộng Tình có chút chần chờ, nhưng cuối cùng lại liếc nhìn Triệu Nhị Bảo trong tay quả táo, này mới nói, ta khát không được, uống bên ngoài nước tuyết. Khi đó không biết nước tuyết có độc, sau khi uống xong ta bệnh nặng một hồi, có điều rất kỳ quái chính là, ta lại không chết, sau đó, ta liền phát hiện mình có thể xuyên tường. Tuyết bên trong chứa kích phát thân thể dị năng nhân tố. Triệu Nhị Bảo khẽ gật đầu. Hắn đã tin. Dù sao hiện tại hết thảy mọi người biết, ngoại giới nước tuyết căn bản là không thể uống. Một khi uống xong, chắc chắn phải chết. Hơn nữa hiện tại vẫn không có dị năng quả, chỉ có uống nước tuyết sau, may mắn tiếp tục sống sót mới có thể giải thích thông. Nhưng hắn muốn không biết, này tất cả đều là Trần Mộng Tình bịa chuyện đi ra. Hừ, cái gì chó má bất tư, lừa gạt những kia chưa từng va chạm xã hội tiểu nữ sinh còn tạm được. Ta lão công cũng có mấy đời dùng mãi không hết vật tư, thậm chí còn cho ta dị năng quả, nhường ta kích phát rồi dị năng. Ngươi có sao? Này điểm ơn huệ nhỏ, còn muốn lừa gạt ta. Trần Mộng Tình đối với Triệu Nhị Bảo dị năng xem thường. Đến mức Triệu Nhị Bảo đề nghị, nàng càng không thể tiếp thu. Nếu ngươi có nhiều như vậy vật tư, vậy cũng liền đại diện cho, ngươi cái gì vật tư cũng có. Trần Mộng Tình không giấu vết liếc mắt phòng ốc cửa, giả vờ hiếu kỳ hỏi. Đó là đương nhiên. Triệu Nhị Bảo một mặt thành khẩn gật đầu, mỹ nữ, ngươi muốn cái gì, tùy tiện nói. Cái kia, ta muốn một cái bạ lẹn xì ạ gạ tất chân, ngươi có thể cho ta à? Trần Mộng Tình nói. Ê! Triệu Nhị Bảo bối rối. Bạ lẹn xì ạ gạ. Vớ giải. Mỹ nữ, ngươi đây là cái gì kỳ quái ý nghĩ a? Có điều nhìn Trần Mộng Tình hai chân vẫn dài, Triệu Nhị Bảo ngẫm lại, xác thực còn rất hăng hái. Chuyện này không có. Triệu Nhị Bảo vội ho một tiếng, ngươi không khác muốn à? Hải sản, rau dưa, loại thịt, thậm chí đồ uống, rượu đỏ. Hắn lúc trước chỉ chữa các loại sinh hoạt vật tư, căn bản là không nghĩ tới chữa loại đồ chơi này à ai, bất cần rồi. Sớm biết, lúc trước mưa xối xả đêm đó, ta nên trực tiếp đi cấp siêu thị nhà kho. An phận thủ thường mua nhiều như vậy vật tư, liền tăng cường tốc độ đánh vớ giải đều không có mua, sai lầm rồi a. Triệu Nhị Bảo hối hận không ngớt. Trần Mộng Tình nhún vai một cái. Liên bã lẹn si ạ gạ vớ giải đều không có, còn nói ngươi có các loại vật tư. ta lão công một buổi tối sẽ đều có thể sẽ rơi vài điều đây. Mà vào lúc này, Trần Mộng Tình bỗng nhiên cảm giác được một cổ sức mạnh tinh thần đưa nàng bao phủ. Đây là Miêu Miêu dị năng. Trần Mộng Tình hoàn toàn không có chống lại, trực tiếp chuyển được. Mộng Tình, tránh ra. Hoắc Miêu ý niệm chuyển đến. Trần Mộng Tình lúc này hướng về Triệu Nhị Bảo cười, sau đó bỗng nhiên hướng trái chết lăn đi. Hả? Triệu Nhị Bảo nhìn thấy Trần Mộng Tình động tác sau, đầu tiên là sửng sở, sau đó sắc mặt đại biến. Phòng ốc cửa bị người răng rắc một tiếng mở ra. Tiếp theo, lão Tần thân thể như đạn pháo giống như lướt vào, mang theo tiếng gió vun vút, quyền tâm hướng về Triệu Nhị Bảo ném tới. Triệu Nhị Bảo cuốn quýt tránh né, lan tới sofa sau, trong tay nhiều hai cái súng tự động, hướng về lão Tần thân thể bắn phá. Đắt 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 cục cục. Lão Tần thân thể trên không trung vặn bẹo mấy lần, miễn cưỡng tránh ra mấy viên viên đạn, nhưng có mấy phát đạn bắn trúng rồi thân thể của hắn. Hắn ăn mặc hệ thống nghiêm tuyển chống đạn phục, dù cho chúng đạn cũng không bị thương. Đến mức mấy viên đạn lực xung kích, sớm đã bị lão Tần cường hóa thân thể tiêu hóa. Nhưng này mấy súng cũng khiến lão Tần tốc độ giảm nhiều, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía sofa phía sau. Thân thể cường hóa dị năng. Triệu Nhị Bảo không chút nào kinh hoàng, mà là một mặt mỉm cười, nhìn lão Tần nói, "Vừa vặn, ngươi làm hộ vệ cho ta đi, ta cho ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Hằng cũng đã mang theo Hoắc Miêu vọt vào trong phòng. "Còn có người?" Triệu Nhị Bảo cười ha ha, "Hai người các ngươi, tổng sẽ không còn có gì." Hạch. Hắn trợn mắt lên, nhìn thấy trong tay Thẩm Hằng đồng dạng thêm ra hai cái súng tự động, trực tiếp hướng về Triệu Nhị Bảo bắn phá mà tới. Triệu Nhị Bảo ngồi xổm người xuống, viên đạn nhất thời đem sofa đánh thành cái sàng. Đến mức băng băng cùng tư tư đã sớm rít gào lên trốn về phòng ngủ, quần mình ở dưới giường run lẩy bẩy. Hai người sắc mặt sợ hãi, căn bản là không dám tưởng tượng, trong phim ảnh bắn nhau hình ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình. Xem phim thời điểm cảm thấy kích thích, có thể hiện tại thân lâm kỳ cảnh, chỉ cảm thấy vô tận hoảng sợ cùng sợ sệt. Trốn, ngươi có thể trốn đến rơi sao? Thẩm Hằng thấy Triệu Nhị Bảo không ra, dứt khoát lấy ra hai viên lựu đạn, hướng về sofa ném tới. Ầm. Sofa nhất thời bị nổ cái lộn chồng vó lên trời. Triệu Nhị Bảo sắc mặt nghi ngờ không thôi, nhìn đứng ở đối diện Thẩm Hằng, ngưng tiếng nói, ngươi cũng là không gian dị năng. Người đàn ông này vừa nãy trong tay không hề có thứ gì, nhưng vừa nãy hắn xem rất rõ ràng, trong tay của đối phương đột nhiên thêm ra súng ống cùng lựu đạn. Này không phải không gian dị năng, còn có thể là cái gì? Trọng sinh tới nay, Triệu Nhị Bảo vẫn cảm thấy mình là trời chi con cưng. Trọng sinh còn mang theo không gian dị năng. Hơn nữa đối với tương lai tiên tri tiên giác, hắn điên cuồng cho bay chữ hàng lượng lớn vật tư. Thậm chí ngay cả hoa cỏ thị trường, hắn đều mua lại, trong không gian chất đống lượng lớn cây xanh. Cầu nửa tháng, cây xanh kết ra dị năng quả, chính mình liền có thể trở thành là toàn bộ Giang Thành, thậm chí là toàn quốc thứ nhất dị nhân. Ai có thể cùng mình chống lại? Có thể không nghĩ đến, người ở trong nhà cậu, họa từ trên trời đến. Hắn thậm chí đều không làm rõ được, làm sao thì có người sẽ bỗng nhiên giết đến tận cửa, hơn nữa còn là vài cái dị nhân. Nhìn Triệu Nhị Bảo vừa giận vừa sợ biểu tình, Thẩm Hằng vung tay lên, nhất thời, trong tay hắn xuất hiện một cái gạt lình, nhắm vào Triệu Nhị Bảo, không chút do dự bóp cò. Đắt 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 cục cục. Gạt lình nòng súng tỏa ngọn lửa màu xanh lam, viên đạn không cần tiền như thế, hướng về phía Triệu Nhị Bảo rọi rửa mà đi. Triệu Nhị Bảo sắc mặt khó coi, lần này nhưng không có chạy trốn. Không gian xé rách, mà là ở Thẩm Hằng nổ súng trong nháy mắt, hắn liền đột nhiên hai tay ở trước mặt lôi kéo, phản phất hư không lôi kéo một tấm cửa lớn như thế. Hết thảy viên đạn sắp tới đem bắn vào Triệu Nhị Bảo thân thể thời điểm, tất cả đều bị hư không nuốt chửng, mà Triệu Nhị Bảo nhưng không mất một sợi tóc. Hả? Gạt lính đều sắp bốc khói, nhưng hết thảy viên đạn phản phất tiến vào một không gian khác. Thời gian không ra, không gian vì là vương. Triệu Nhị Bảo thâm trầm nói, chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta? Các ngươi cũng xứng. Hai tay hắn hợp lại, sau đó ở trong hư không vẽ cái thái cực chiêu thức, lần thứ hai làm xé rách không gian động tác. Nguyên bản bị Triệu Nhị Bảo thu vào không gian biên đạn, trong nháy mắt lại phản bắn ra, hướng về phía trong phòng mấy người không khác biệt cấp tốc lao đi. Cẩn thận! Thẩm Hằng một cước đem lão Tần đã bay, đột nhiên bay bổ tới, đem Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình ngăn ở phía sau, hơi suy nghĩ. Không gian ý thức vết nước, nhất thời xuất hiện ở trước mặt, đem bắn về phía hắn biên đạn tất cả đều thu vào không gian bên trong. Cũng thật là không gian dị năng a. Triệu Nhị Bảo âm thanh âm vang lên, mang theo một vẻ kinh ngạc, cũng mang theo một tia xem thường, nếu ngươi cũng là không gian dị năng. Vậy thì càng nên rõ ràng, chúng ta không gian dị năng chỗ cường đại. Đừng nói các ngươi, coi như là nhiều gấp đôi đi nữa dị năng giả, các ngươi cũng giết không rời ta. Thẩm Hằng nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện, chính mình thu nạp vào không gian những kia viên đạn, tất cả đều cố định trong không gian. Chỉ cần mình lần thứ hai đem không gian xốc lên vết nứt, theo tâm niệm của chính mình chuyển động, những kia viên đạn sẽ như tìm tới núi lửa phun trào khẩu như thế, lần thứ hai từ trong không gian bay lượn đi ra ngoài. Nhưng là, này có ích lợi gì? Các loại viên đạn toàn bộ phát bắn xuyên qua, lại bị Triệu Nhị Bảo dùng không gian tiếp thu, sau đó lại phản xạ trở về. Hai người ngươi tới ta đi, này cờ mở nở cùng đánh bóng bàn khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ nói, thật không có cách nào giết chết Triệu Nhị Bảo? Nhưng là, để cho chạy Triệu Nhị Bảo, lấy hắn chữ hàng cây xanh, tương lai e sợ hậu hoạn vô cùng. Chương 138, hợp lực chém giết chương 138, hợp lực chém giết thu nạp viên đạn, đối với dị năng tiêu hao, nhỏ bé không đáng kể. Tại sao không nói chuyện? Triệu Nhị Bảo đã thu lại cười nhạt dùng, mà là hàng gương mà nói, ta không biết ta cùng ngươi trong lúc đó có mâu thuẫn gì, ta Triệu Mỗ tự xưng là cũng không đắc tội qua ai, đặc biệt là dị nhân. Nếu không có biện pháp bắt ta, ta khuyên các ngươi vẫn là cút khỏi nhà ta đi. Thế nhưng, nàng đến lưu lại. Triệu Nhị Bảo chỉ vào Trần Mộng Tình nói, xuyên tường dị năng đối với chính mình tới nói là cái khổng lồ uy hiếp. Đừng xem hắn là dị nhân, nhưng hắn cũng cần nghỉ ngơi. Thế nhưng bị xuyên tường dị nhân nhìn chằm chằm, tiến vào ra bản thân phòng an toàn, như vào chỗ không người, tuyệt đối không thể làm cho nàng đi. Thẩm Hằng cau mày, hắn còn đang quan sát bên trong không gian những kia lơ lửng giữa không trung viên đạn. Đem bắn hướng mình viên đạn tất cả đều thu nạp vào không gian, hao tổn dị năng, nhỏ bé không đáng kể. Chờ chút. Thẩm Hằng đột nhiên ánh mắt sáng lên. Dị năng hao tổn? Nếu phổ thông súng đạn đối với ngươi không có ảnh hưởng gì, cái kia đổi thành dị năng đây? Ta liền không tin, ta bốn cấp dị hỏa còn không đánh lại ngươi. Thẩm Hằng hít sâu một hơi, toàn thân dị năng kích phát. Bên trong đan điền kim đan điên cuồng chuyển động, từng luồng màu vàng hải lưu vào hắn toàn thân. Sau đó, hắn mở hai mắt ra, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Triệu Nhị Bảo. Hơi thở thật là mạnh. Triệu Nhị Bảo biến sắc mặt. Hắn thậm chí nhìn thấy, Thẩm Hằng vừa nãy mở mắt trong nháy mắt, viền mắt bên trong lại là hai đám thiêu đốt hỏa diễm. Thẩm Hằng hai tay hơi hướng lên trên mở ra, trong lòng bàn tay nhiều hai đám nhảy lên ngọn lửa, tỏa ra lam hào quang màu đỏ. Hỏa hệ dị nhân. Triệu Nhị Bảo con người co rụt lại. Xưa nay chưa từng nghe nói có người có thể thức tỉnh hai loại dị năng. Thế nhưng, trước mắt nam tử này, không chỉ ôm có không gian dị năng, còn nắm giữ hỏa hệ dị năng. Hơn nữa thời khắc này, hắn từ trên người Thẩm Hằng cảm nhận được kịch liệt sát ý cùng uy hiếp. Nay nhưng hắn càng khiếp sợ hơn. Chính mình ôm có không gian dị năng, chỉ là một cái hỏa hệ dị năng, làm sao có khả năng uy hiếp đến chính mình? Hỏa hệ dị năng, trừ cho các hế lực lớn làm cơm, cung nóng sưởi ấm ở ngoài, còn có cái gì lực sát thương? Nhưng là, hiện tại này một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, lại cho Triệu Nhị Bảo mang đến không nhỏ lực áp bách. Hắn hiện tại không gian dị năng, ngoại trừ gửi các loại vật tư ở ngoài, chỉ có thể xé rách không gian. Này đã nhường hắn cảm thấy đầy đủ. Thân là không gian dị nhân, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía không gian rung động. Một khi có người xuất hiện dị thường, muốn đánh lén ám hại chính mình, hắn liền có thể ngay lập tức phát hiện. Theo hơi suy nghĩ, liền có thể xé ra sau lưng đánh lén mình không gian, tan ra sự công kích của đối phương. Nhưng vừa nãy Thẩm Hằng lấy ra gạt lĩnh, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, xé ra không gian thật lớn vết nứt, chặn lại rồi cả người hắn. Lần này, nhìn thấy Thẩm Hằng dị hỏa sau, Triệu Nhị Bảo không dám bất cẩn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Hằng hai tay, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Tam muội chân hỏa. Thẩm Hằng khẽ quát một tiếng, đột nhiên đem hai đám lửa quăng về phía Triệu Nhị Bảo. Triệu Nhị Bảo hoàn toàn biến sắc, hầu như trong nháy mắt xé ra không gian, này hai ngọn lửa trong nháy mắt bị dị thứ nguyên không gian nuốt hết. Hắn còn chưa kịp mừng rỡ, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Nguyên bản tất cả mọi thứ ở tiến vào chính mình không gian sau, tất cả đều sẽ yên tĩnh rơi xuống không gian góc tối. Dù cho là sống sờ sờ động vật bị để vào không gian, sau một phút đều sẽ bỏ mình. Nhưng này hai ngọn lửa ở trong không gian vẫn chưa dừng lại, mà là trực tiếp thẳng tắp bay vụt, xuyên thấu trong không gian bảy ra một loạt cây xanh. Ngươi thật đáng chết ta. Triệu Nhị Bảo đau lòng nhỏ máu. Thẩm Hằng hừ lạnh một tiếng, hai tay lần thứ hai hướng lên trên khẽ nhếch. Lần này, hắn phía trên thân thể thêm ra hơn 10 đoàn thiêu đốt rồi rào hỏa diễm. Màu đỏ thắm, màu xanh lam, màu đỏ, màu da cam. Các loại màu sắc bất nhất hỏa diễm toàn bộ xuất hiện. Những ngọn lửa này hầu như tiêu hao Thẩm Hằng hơn nửa dị năng. Hai đám hỏa đúng không quá ít. Thẩm Hằng ánh mắt lạnh lẽo, vậy thì nhiều đưa ngươi mấy đám. Vừa dứt lời, những ngọn lửa này dường như nắm giữ trí năng, trong nháy mắt hướng về Triệu Nhị Bảo bay đi. Triệu Nhị Bảo hàm răng cắn khanh khách vang vọng, một tiếng hổ gầm, hai tay lần thứ hai dùng sức hướng ra phía ngoài mạnh xé. Không gian bị hắn xé rách càng to lớn hơn. Này hơn 10 đoàn hỏa diễm tuy rằng bị không gian nuốt hết, nhưng Triệu Nhị Bảo phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Những ngọn lửa này quá mức mãnh liệt bá đạo, dù cho là hắn cũng cảm giác mình không gian không có cách nào chống đỡ. Mà những ngọn lửa này ở tiến vào hắn không gian sau, phảng phất sung sướng nhảy lên như đồng, bay khắp nơi chạy, đem hắn gửi ở bên trong không gian các loại vật tư toàn bộ nhen lửa. Hắn trong không gian đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Này làm hắn càng thêm kinh nộ. Phải biết, hắn không gian là tuyệt đối chân không trạng thái, hỏa diễm làm sao có khả năng sẽ thiêu đốt? Mà trước hai ngọn lửa cho đến hiện tại đều không có tắt. Ta nhìn ngươi một chút có thể nuốt ta bao nhiêu hỏa? Trong mắt Thẩm Hằng lập lòe điên cuồng, thân thể bốn phía hiện ra hơn 10 đoàn ngọn lửa. Hắn run rẩy giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay là một đoàn mãnh liệt thiêu đốt kim ngọn lửa màu đỏ. Phá cho ta! Thẩm Hằng quát ầm, tay phải hướng về Triệu Nhị Bảo đống nhiên vỗ tới. Triệu Nhị Bảo cũng đồng dạng gào thét, trước người bị xé rách không gian, thậm chí đều tỏa ra nhảy lên hắc ám hoa văn. Từng đạo hỏa diễm hóa thành ánh lửa, vọt vào cánh cửa không gian. Theo mỗi một đám lửa vọt vào không gian, Triệu Nhị Bảo liền nhận ra được, hắn không gian đều ở mơ hồ chấn động. Không gian sắp nổ tung. Mạnh mẽ dị hỏa rót vào, cánh cửa không gian hoa văn nhảy lên càng thêm kịch liệt. Chính mình không phải cái này hỏa hệ dị nhân đối thủ. Triệu Nhị Bảo trong lòng trong nháy mắt bắn ra ý niệm như vậy. Hơn nữa, hắn bên trong không gian đã ánh lửa nổi lên bốn phía, những này tiến vào không gian hỏa diễm cũng căn bản không bị hắn khống chế. Trốn, tiếp tục liều mạng, chỉ có một con đường chết. Hơn nữa chính mình trữ hàng nhiều như vậy vật tư, tất cả đều bị đốt không còn. Triệu Nhị Bảo đoán độc liếc nhìn Thẩm Hằng, trong lòng đã nảy sinh cái ý niệm này. Nhưng Hoắc Miêu phảng phất nhìn ra Triệu Nhị Bảo ý nghĩ, nàng lúc trước đã tiêu hao rất nhiều dị năng, nhưng lúc này, nàng chậm rãi nhắm mắt, ngưng tụ ra một cổ mạnh mẽ sóng tinh thần, hướng về Triệu Nhị Bảo ép đi. Vụ. Triệu Nhị Bảo chỉ cảm thấy một cái chuông lớn ở thiên linh cái băng lên, hồi âm từng trận, làm hắn chống vỡ ra không gian hai tay, đều đông nhiên run rẩy lên. Tinh thần dị năng. Hắn đông nhiên quay đầu, ưu hận nhìn Hoắc Miêu. Không nghĩ tới, cái này vẫn không hề động thủ nữ nhân, dĩ nhiên cũng là dị nhân. Trần Mộng Tình đống nhiên từ một bên vách tường đi ra, cầm súng bình tĩnh nhắm vào Triệu Nhị Bảo, liên tiếp kéo cò súng. Lao Tần cũng thừa dịp lúc này, chân phải hơi dùng sức, nương tụ khí lực toàn thân, đánh một quyền hướng về Triệu Nhị Bảo phía sau lưng. Hai mặt thủ địch. Triệu Nhị Bảo đống nhiên phun một ngụm máu lớn, mạnh mẽ hợp lại xé rách không gian, nhưng không gian bên dưới, những kia màu đen hoa văn lên, đều đã nhiễm hỏa diễm. Hắn đầu đau như búa bổ, gắng gượng thân thể, gian nan giơ tay, tại thân thể phía bên phải xé ra không gian, đem Trần Mộng Tình viên đạn từng cái tiếp lấy. Nhưng này đã là cung dương hết đà. Triệu Nhị Bảo là dị nhân, nhưng cũng là thân thể phàm thai, ở không xé ra không gian tình huống, căn bản bắt không được viên đạn xạ kích. Nhưng chặn lại rồi viên đạn, sau lưng nằm đấm, hắn cũng đã vô lực ngăn cản. Bình, Lao Tần nằm đấm, đập ầm ầm ở Triệu Nhị Bảo hậu tâm. Hắn lần thứ hai phun ra một búng máu, dựa vào nắm đấm sức mạnh, cả người nào vào cửa phòng 10 mét hành lang bên trong, sau đó điên cuồng hướng về bên ngoài trời đất ngập tràn băng tuyết phóng đi. Không thể để cho hắn chạy. Thẩm Hằng dị năng hầu như tiêu hao hết, đội vã quay đầu hô to, xoay người đuổi theo. Không gian dị nhân, quả thực chính là trời cao chăm sóc mạnh mẽ nhất dị năng. Mặc dù chính mình nắm giữ 4 cấp dị hỏa, đều không có thể đem hắn thừa thế xông lên giết chết ở phòng an toàn bên trong. Nhưng ngày hôm nay Triệu Nhị Bảo bị thương nặng, là đánh giết hắn tuyệt hảo thời cơ. Qua ngày hôm nay, nghĩ lại giết hắn, e sợ khó như lên trời. Còn lại ba người cũng theo Thẩm Hằng lao ra phòng an toàn. Triệu Nhị Bảo chạy cũng không xa, rất nhanh liền bị bốn người ngăn lại. Các ngươi đến cùng là ai? Triệu Nhị Bảo có chút tan vỡ, không cam lòng gầm lên, giữa chúng ta có mâu thuẫn gì cùng thù hận? Tại sao muốn giết ta? Thẩm Hằng không nói tiếng nào, mà là khởi động trong cơ thể không nhiều dị năng, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu u lam. Tử Vi Thiên Hỏa. Đây là hắn 4 cấp dị năng thời điểm thu được dị hỏa. Đòn đánh này nhất định muốn Triệu Nhị Bảo chết. Nhưng Tử Vi Thiên Hỏa mới vừa xuất hiện, Thẩm Hằng liền khiếp sợ phát hiện, này đoàn hỏa diễm vi năng ở từng bước tăng cường. Hắn bỗng dưng nhớ tới giới thiệu, Tử Vi Thiên Hỏa sinh ở trong tinh thần, dung hợp bắt đầu thất tinh lực lượng. Lúc trước hắn còn không rõ đây là ý gì, nhưng hiện tại đã triệt để hiểu. Thẩm Hằng ngẩng đầu, bầu trời đen kịt đã bị mây đen che lấp, nhưng mây đen bên trên ở không nhìn thấy địa phương, bắt đầu thất tinh còn đang phát tán ra dạng rỡ tinh quang. Cũng chính là nói, ở ban đêm bên ngoài, Tử Vi Thiên Hỏa uy năng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thẩm Hằng bỗng nhiên tung ngọn lửa màu u lam, hỏa diễm hừng hực, khác nào thiên quân vạn mã, hướng về Triệu Nhị Bảo lao nhanh mà đi. Uống. Triệu Nhị Bảo cắn răng, răng đều đang chảy máu, hắn liều mạng, lại một lần xé ra không gian. Lần này, xé ra không gian sau, hắn thất khiếu đều đang chảy máu, tựa hồ đã không chịu nổi dị hỏa xung kích. Thẩm Hằng lớn thở hổn hển, lạnh lùng nhìn tình cảnh này. Triệu Nhị Bảo tuyệt đối chết rồi. Dù cho không có đạo này Tử Vi Thiên Hỏa, Triệu Nhị Bảo dị thứ nguyên không gian đều nằm ở tan vỡ biên giới. Tử Vi Thiên Hỏa lần thứ 2 tiến vào, Triệu Nhị Bảo không gian nổ tung, chính mình cũng sẽ không chịu nổi mạnh đại dị năng cản trở, triệt để bỏ mình. Thiên Hỏa nhảy vào không gian. Triệu Nhị Bảo hét thảm một tiếng, tầng tầng ngã xuống đất. Ở hắn đến cùng trong mấy mắt, xé rách không gian, cũng từng bước tiêu tan. Nhưng là làm Thẩm Hằng sợn cả tóc gáy chính là, Triệu Nhị Bảo xé rách bên trong không gian, đột nhiên truyền đến một cổ khí tức mạnh mẽ. Luồng hơi thở này, vượt xa Thẩm Hằng nhìn thấy qua bất luận người nào, dù cho là kiếp trước những tia cường hãn đến cực điểm biến dị động vật trên người, Thẩm Hằng cũng không từng cảm giác. Phản phất trong không gian có một con biến cổ hung thú, đối phương một cái hơi thở, đều có thể đem Thẩm Hằng triệt để chôn bụi. Thẩm Hằng trợn mắt lên, nhìn chòng chọc từ từ hợp lại không gian. Ở không gian hợp lại trong nháy mắt, hắn nhìn thấy, hỏa diễm thiêu đốt bên trong không gian, xuất hiện một cái khổng lồ đầu lâu. Đầu lâu chuyển qua, một đôi lạnh lẽo khát máu con mắt nhìn về phía Thẩm Hằng. Vào đúng lúc này, Thẩm Hằng cảm giác tay chân lạnh lẽo, cả người thân thể cứng ngắc, hoàn toàn mất đi bất luận động tác gì. Dù cho ngón tay đều không khỏi chính mình khống chế, không thể ngăn hàng, thế không thể đỡ. Chương 139, Lao Tần, ngươi muốn lao bà không? Chương 139, Lao Tần, ngươi muốn lao bà không? Triệu Nhị Bảo xé rách bên trong không gian, hỏa diễm cháy hừng hực. Thẩm Hằng thậm chí thấy không rõ lắm cái kia khổng lồ đầu lâu bên dưới thân thể, chỉ có cái kia một đôi không mang bất luận nhân loại nào tình cảm con mắt, làm hắn cả người run rẩy. Một tia ý nghĩ cũng theo ánh mắt của đối phương đi tới, xuyên thấu qua cánh cửa không gian, truyền ra ngoài. Chết. Ầm. Vẹn vẹn chỉ là một đạo ý niệm, liền để Thẩm Hằng hầu như bị sét đánh, cả người thân thể mềm nhũn, tầng tầng nằm ngã xuống đất. Hắn bên trong không gian ý thức máy bán hàng, ở đạo ý niệm này bao phủ Thẩm Hằng toàn thân thời điểm, đột nhiên bắn ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Ý niệm nhất thời tiêu tan. Nhưng Thẩm Hằng đầu vang lên ong ong, khác nào trung khẩu đại lư ở bên tai vang vọng. "Lão công, ngươi không sao chứ?" Hoắc Miêu mấy người vội vã chạy đến bên người Thẩm Hằng, đem hắn ôm lấy. "Ta không có chuyện gì, các ngươi đi mau." "Nó?" Thẩm Hằng dùng sức lắc đầu, suy yếu giơ tay chỉ vào Triệu Nhị Bảo không gian vị trí. "Cái gì?" Trần Mộng Tình nghi hoặc quay đầu, sau đó lại một mặt không rõ nhìn về phía Thẩm Hằng. "Ê." Thẩm Hằng dương mắt, lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi bị Triệu Nhị Bảo xé rách không gian, đã sớm tiêu tan, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. "Các ngươi vừa nãy?" "Không, không thấy cái gì." Thẩm Hằng nghi ngờ không thôi. "Không có à, ngươi vừa nãy đạo kia hỏa diễm đập xuống, Triệu Nhị Bảo không gian đổ nát, hắn bởi vì gánh chịu dị năng quá mức mãnh liệt, đã vỡ thành thi khối." Hoắc Miêu ở bên cạnh mở miệng. "Vậy hắn không gian đây?" Thẩm Hằng đội vàng hỏi. "Bên trong không gian đầu kia quái vật, một khi xuất hiện, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Sau khi hắn chết, không gian liền khép lại biến mất rồi." Hoắc Miêu lại nói. "Không đi ra." Thẩm Hằng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng trong nháy mắt thả lỏng. Xem ra, đầu kia quái vật không rời đi dị thứ nguyên không gian. Nhưng Triệu Nhị Bảo xé ra không gian, không phải thuộc về hắn dị thứ nguyên không gian à? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy quái vật? Này đương nhiên không thể là Triệu Nhị Bảo nuôi dưỡng, nếu là hắn sủng vật, Triệu Nhị Bảo căn bản liền không cần ở phòng an toàn bên trong cậu. Ở đầu kia quái vật khổng lồ trước mặt, Thẩm Hằng chỉ cảm giác mình nhỏ bé và phân. Hắn có một loại trực giác, đối mặt con quái vật này, nhân loại vũ khí nóng, e sợ đều không được tác dụng gì. Chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể đánh bại đi. Lao công, ngươi làm sao? Triệu Nhị Bảo không gian có vấn đề. Hoắc Miêu nhìn thấy Thẩm Hằng lo được lo mất biểu tình, nhỏ giọng hỏi dò.
Không, không có gì.
Thẩm Hằng lắc lắc đầu. Nếu không là ấn tượng quá sâu sắc, hắn thậm chí cũng hoài nghi là không phải ảo giác của chính mình. Chuyện như vậy, liền không cần đối với bọn họ nói rồi. Coi như biết, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại đổ tăng buồn phiền. Thẩm Hằng trên đất nghỉ ngơi chốc lát, sau đó tận mắt Triệu Nhị Bảo vỡ vụn một chỗ khối thịt, lúc này mới triệt để yên tâm. Đáng tiếc duy nhất chính là, theo cái chết của hắn, Triệu Nhị Bảo không gian cũng triệt để tiêu tan, hắn bên trong không gian gửi lượng lớn cây xanh, cũng biến mất theo. Không gian dị nhân chính là như vậy, rất khó giết chết, hơn nữa còn chết rồi không có chiến lợi phẩm. Nếu không phải vì tương lai thống nhất Giang Thành, Triệu Nhị Bảo là uy hiếp cực lớn, Thẩm Hằng mới chẳng muốn tìm hắn để gây sự. Triệu Nhị Bảo là người trọng sinh, chính mình lại làm sao không phải đây? Chỉ tiếc, Triệu Nhị Bảo cho đến bỏ mình, đều không nghĩ ra chính mình lúc nào trêu chọc đắc tội rồi Thẩm Hằng. Sau đó mấy người trở lại Triệu Nhị Bảo phòng an toàn bên trong. Lão bản, hai người bọn họ xử lý như thế nào? Băng Băng cùng Tư Tư sợ hãi rụt rè đứng ở Thẩm Hằng trước mặt, lão Tần chỉ vào hai người, mở miệng hỏi dò. Hai nàng này vừa nãy cũng coi như số may, ở mấy người cùng Triệu Nhị Bảo lúc chiến đấu, liền nhanh chóng trốn vào trong nhà dưới giường, không lúc đích. Cho đến vừa nãy, Triệu Nhị Bảo chạy ra phòng an toàn, hai người mới tròng bộ đồ ngủ, cẩn thận từng ly từng tí một đi ra khỏi phòng, kết quả trước mặt liền nhìn thấy Thẩm Hằng bốn người, nhất thời sợ đến không biết làm sao. Thẩm Hằng cao mày nhìn một chút hai người. Lao công, ngươi sẽ không phải muốn đem các nàng cũng thu nạp trở về đi. Hoắc Miêu tiến đến Thẩm Hằng bên hai, thấp giọng hỏi. Hai nàng này là tuyến hai minh tinh, đại lao so với Trần Thấm cũng là hơi thấp một ít, thường thường có thể ở trên TV nhìn thấy. Không nghĩ tới, hai người này trong âm thầm dĩ nhiên là bộ này dáng vẻ. Đương nhiên sẽ không. Thẩm Hằng lắc đầu. Tuy rằng hai nàng này cũng dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng Thẩm Hằng ăn nhiều mảnh trấu, tự nhiên không thể bị hai người bọn họ mê hoặc. Huống chi, hai người này cũng không biết trải qua bao nhiêu nam nhân. Giết đi. Thẩm Hằng lạnh nhạt nói. Hai người này lưu lại cũng vô dụng, hơn nữa còn làm qua Triệu Nhị Bảo bên gối người, đối với Triệu Nhị Bảo nói gì nghe nấy, thậm chí còn cùng Liêu Thượng Nguyên, ngay trước mặt Triệu Nhị Bảo làm. Thẩm Hằng cũng không biết nên sắp xếp như thế nào xử trí. Còn không bằng giết sự tình. Không, không muốn a. Băng Băng cùng Tư Tư sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng quỳ xuống đất xin tha. Hai người bọn họ nhưng là vừa nãy tận mắt đến, mấy người này cùng Triệu Tổng chiến đấu một màn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà Triệu Tổng thổ huyết thoát đi, không lâu lắm, bốn người này lại bình yên trở về, có thể thấy được, Triệu Tổng nên đã. Mất đi chỗ dựa, hai người bọn họ chính là trên thất gỗ thịt cá. Ngoại giới thời tiết tác liệt, các nàng rất rõ ràng, dù cho Thẩm Hằng đưa các nàng ném tới vùng hoang dã, các nàng cũng không sống hơn một ngày. Chớ nói chi là hiện tại mở miệng liền muốn giết chết các nàng. Đại ca, ngài muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý làm, cầu ngài đừng giết chúng ta. Tư Tư cầu xin, ta, hai chúng ta kỹ thuật rất tốt, ngài lưu lại chúng ta nhất định sẽ cố gắng hầu hạ ngài. Cơ miệng. Thẩm Hằng không nói gì, bên người Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình đã mạnh mẽ trừng lại đây. Trong nhà đã có bốn cô gái, các nàng còn muốn trong bóng tối lẫn nhau tránh sủng, lại đến hai cái nữ yêu tinh, còn không được rối loạn bộ. Hầu hạ. Thẩm Hằng đúng là ánh mắt sáng lên, hắn đánh giá hai nữ một chút. Có thể trở thành là nữ minh tinh người, tự nhiên không thể kém đi nơi nào. Băng Băng cùng Tư Tư tuy rằng không bằng Trần Thấm thanh thuần cảm động, nhưng cũng coi như là mỹ nhân. Bằng không, cũng sẽ không bị Triệu Nhị Bảo bao đuôi, đồng thời nâng đỏ. Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình căng thẳng trong lòng. Lao công thật muốn đem hai người này cũng thu. Hoắc Miêu bình miệng, lặng lẽ đưa tay, chuẩn bị đi bấm Thẩm Hằng eo. Mới vừa rồi còn nói không muốn, nhưng lúc này cũng đã lén lút đánh giá người ta. Lao Tần, ngươi muốn lao bà không muốn? Thẩm Hằng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Nhất Minh, chỉ cần ngươi mở miệng, hai nữ nhân này, ngươi trước tiên chọn. Chọn xong lại hỏi một chút nhập viện, nếu như hắn không muốn, liền cho Quách Vũ Bằng. A. Lao Tần sửng sốt, chỉ mũi của chính mình, ta. Đúng a. Thẩm Hằng ha hả cười, nếu như ngươi đều muốn, vậy thì toàn đưa cho ngươi. Chuyện này. Lao Tần gãi gãi đầu, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Đều là người mình, có cái gì thẹn thùng hàm xúc. Thẩm Hằng vô vô bờ vai của hắn, ngươi xem một chút, cái nào càng ưng ý. Lão bản, khu khu. Lao Tần vội ho một tiếng, nói, Vũ Bằng có gia thất, hơn nữa trượng nhân mẹ vợ cũng với bọn hắn ở cùng một chỗ, ngươi cho hắn nữ nhân, này không quá thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Thẩm Hằng lạnh nhạt nói, bọn họ cả nhà hiện tại ăn mặc, tất cả đều là ta cho. Ta tại sao phải cho bọn họ? Còn không phải là bởi vì Vũ Bằng bị ta nhìn kỹ, bị ta trọng dụng. Ta cho Vũ Bằng đưa nữ nhân, bọn họ dám phản bác à? Này ngược lại là. Lao Tần lại trần trờ nói, Nhậm Kiệt nói với ta, hắn ở tiểu khu bên trong nhìn chúng một cái cô nương, là cái sinh viên đại học. Ta cảm thấy, Nhậm Kiệt hiện tại cũng không có khả năng lắm sẽ suy xét những nữ nhân khác. Người cờ mở nờ nói nửa ngày, không ngờ này hai người đều muốn thôi. Thẩm Hằng trợn tròn mắt, cùng ta còn dùng đi vào mèo, vừa nãy liền nói, ngươi đều muốn, liền toàn đưa cho ngươi. Lão bản, ta cũng không như thế lòng tham. Lao Tần mặt giả đỏ ửng. Được rồi. Thẩm Hằng phất phất tay, hướng hai nữ nói, sau đó các ngươi liền theo Lão Tần, hầu hạ tốt, ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Là, cảm ơn lão bản. Băng Băng cùng Tư Tư vội vã bái tạ. Nhưng trong lòng các nàng nhưng nổi lên nói thầm, người trẻ tuổi này bị mọi người vây quanh, vừa nhìn chính là lãnh đạo. Hai người bọn họ lại bị thưởng cho thuộc hạ, một ông lão. Theo lão bản, cùng theo thuộc hạ, cái kia có thể là một số sự tình à? Hầu hạ ông lão, thực sự là đủ hạ cấp. Ông lão này xem ra già đầu, còn có thể lấy một chọi hai à? Đến thời điểm, sợ sợ các nàng đều muốn biến thành chống băng hoa phụ. Chương 140, bố trí chương 140, bố trí băng băng cùng tư tư bất đắc dĩ, có thể địa thế còn mạnh hơn người, vì mạng sống, chỉ có thể đáp ứng trước. Dàn xếp tốt hai cái nữ tinh, Thẩm Hằng mấy người ở Triệu Nhị Bảo số tiền lớn chế tạo phòng an toàn bên trong đi dạo một vòng. Không thể không nói, Triệu Nhị Bảo ở phòng an toàn lên, vẫn là khá xuống điểm tâm nhớ. Ở hắn sau khi xuống lại, đem nguyên bản chế tạo phòng an toàn, lại xích số tiền lớn, tiến hành toàn phương diện thăng cấp. Một mức độ tích, diện tích liền đầy đủ hơn 800 mét vuông. Lầu trên lầu dưới gộp lại, sắp tới 6000 hòa. Trên đất 3 tầng, dưới đất 4 tầng, hơn nữa phía dưới cùng cái kia 1 tầng, lại còn làm trong phòng bể bơi cùng phòng tập thể hình. Trên đất 3 tầng, trừ phòng khách rộng rãi ở ngoài, còn có chuyên môn phòng trà, độc lập phòng tiếp khách. Còn lại to to nhỏ nhỏ, tổng cộng có 19 cái phòng ngủ, còn có 2 gian thư phòng. Lầu tầng tiếp theo là phòng an toàn các loại phòng điều khiển, 2 tầng là rạp chiếu phim, phòng bia, phòng cờ các loại giải trí phương tiện. Dưới đất 3 tầng, dĩ nhiên là một cái vườn rau. Tất cả đều do trí năng khống chế, có thể bất cứ lúc nào đem vườn rau điều chỉnh đến trái cây rau dưa sinh trưởng thích hợp nhiệt độ. Đỉnh chóp toàn thân khảm nạm trời quang đèn, không chỉ có thể mô phỏng ánh mặt trời, còn có thể mô phỏng từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn toàn bộ quá trình. Cực kỳ xa hoa. Sau đó chúng ta đến thành Đông, nơi này chính là chúng ta trụ sở. Thẩm Hằng thỏa mãn gật đầu, xoay người hướng Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình nói một câu, lại hướng Lao Tần nói, bên ngoài lô cốt, cho ngươi lưu một cái, ngươi nếu như không chê suối quẩy, Liễu Thượng Nguyên cái kia một gian, liền cho ngươi. Tốt, tốt, cảm ơn lão bản. Lao Tần mặt tươi cười. Có cái gì suối quẩy không suối quẩy? Tần thế bên dưới, chết rồi không biết bao nhiêu người, lão bản đồng ý đem lớn nhất lô cốt đưa cho mình, đây là đối với chính mình tín nhiệm. Liễu Thượng Nguyên cái kia lô cốt, diện tích ở 140 hòa tả hữu, 4 phòng 1 phòng đây, đầy đủ chính mình mang theo hai cái minh tinh em gái sinh hoạt. Băng Băng cùng Tư Tư liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy bất mãn. Sau đó, hai người lại mau mau cúi đầu, không dám để cho Thẩm Hằng cùng Lao Tần nhìn thấy. Các nàng trước nhưng là sinh sống ở tòa này như pháo đài phòng an toàn bên trong, thưởng thụ đỉnh cấp đãi ngộ. Có thể hiện tại, lại muốn cùng một ông lão chen ở nho nhỏ lỗ cột bên trong. Cái kia không được bất tức chết ra đem phòng an toàn khóa cửa kỹ sau, Thẩm Hằng mấy người trở về đảo nguyên tiểu khu. Lúc này bóng đêm đã sâu, hoa tuyết bay lả tả, bên trong tiểu khu yên lặng. Mấy nhà mấy người còn ở đề phòng, nhìn thấy Thẩm Hằng sau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lão bản, ngài trở về. Quách Vũ Bằng cung kính chào hỏi. Ân, không sao rồi. Thẩm Hằng vô vô Quách Vũ Bằng bay, ngươi chưa hết để cho các huynh đệ đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn tiếp tục giao dịch, muốn nhiều khổ cực mọi người. Tốt. Quách Vũ Bằng gật đầu cười, lại mau mau hướng về Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình hai vị lão bản nương vân an, sau đó cùng Lao Tần hỏi thăm một chút. Thế nhưng, nhìn thấy Lao Tần phía sau hai cái nữ tinh sau, nhất thời sững sờ. Hai người bọn họ sau đó đều là Lao Tần người. Thẩm Hằng ha hả cười. Quách Vũ Bằng ngơ ngác, ánh mắt bên trong chớp qua một đạo hâm mộ. Không ngờ lão bản vừa nay đi ra ngoài là cho lão Tần cưới vợ đi. Hơn nữa một lần chính là hai, vẫn là hai nữ minh tinh. Chuyện này quả thật. Ngươi nếu như muốn, sau đó có rất nhiều cơ hội. Thẩm Hằng ôm hắn thấp giọng nói. Này, này không thích hợp, ta đã có lão bà. Quách Vũ Bằng đội ho một tiếng. Sợ cái gì? Bây giờ thế giới trật tự lại biến, mạnh mẽ nam nhân nắm giữ tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Thẩm Hằng tiếng nói vừa dứt, liền cảm giác bên hông đau xót. Quay đầu lại xem, Hoắc Miêu nha đầu này lại tức giận nhìn mình lom lom. Tốt không nói, quay đầu lại an bài cho ngươi. Thẩm Hằng hướng Quách Vũ Bằng nhíu mày, ngươi đi theo ta một chuyến. Hắn mang theo mấy người trở lại trong phòng. Dương Cẩn Huyên cùng Trần Thấm đã sớm nghe được Thẩm Hằng trở về tin tức, vừa mở cửa, hai nữ liền tất cả đều nhiệt tình nhào vào Thẩm Hằng trong lòng. Băng Băng, Tư Tư. Ôm ấp qua Thẩm Hằng sau, Trần Thấm mới nhìn thấy phía sau theo Băng Băng cùng Tư Tư, đầy mặt khiếp sợ. Tại sao lại đến hai cái đồng sự? Nàng nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Miêu. Sẽ không phải lại là mới tỷ muội đi? Trần Thấm. Băng Băng cùng Tư Tư một mặt lúng túng cùng Trần Thấm chào hỏi. Đặc biệt là Băng Băng. Trần Thấm lúc trước mới vào thế giới giải trí, ở một bộ phim truyền hình bên trong, còn trả cho nàng làm qua vai phụ. Sau đó Trần Thấm chụp một bộ cổ trang kịch, lúc này mới đỏ tía. Không nghĩ tới, Trần Thấm lại là lão bản nữ nhân. Suy nghĩ thêm chính mình, chỉ có thể làm lão bản thuộc hạ nữ nhân, lần này thuộc vẫn là cái ông lão. Bây giờ nhìn lại, mình mới là vai phụ. A Ninh giao bưng tới nước trà, cho bọn họ xếp ở trên bàn. Nàng đã tự giác đem thân phận hòa tan vào tiểu bảo mẫu. Cảm ơn. Băng Băng cùng Tư Tư nhìn một chút Thẩm Hằng trong nhà mấy cô gái, có chút câu nệ. Các nàng tự cao tự đại, nhưng không thừa nhận cũng không được, lão bản trong nhà này mấy cô gái, vóc người dung mạo căn bản không thua gì chính mình, thậm chí còn so với mình muốn đẹp một chút. Chẳng trách không lọt mắt chúng ta, nhưng là chúng ta kỹ thuật tốt, kinh nghiệm phong phú, chúng ta am hiểu nhất hầu hạ người. Chỉ tiếc, những câu nói này các nàng cũng không dám nói ra, chỉ có thể trầm mặc uống trà nóng. Lão Tần, Miêu Miêu, Mộng Tình, Cần Huyên cùng Tiểu Thấm, các ngươi cũng đều đến đây đi, đi tầng hầm gian phòng. Thẩm Hằng dặn dò. Mấy người đứng dậy, đi theo Thẩm Hằng tầng hầm. Trong phòng khách, Linh Dao cùng Dương Mộc Huyên lưu lại buổi tiếp hai cái nữ tình. Thẩm Hằng trước đem tầng hầm cửa mở ra, hướng thông đạo dưới lòng đất Nhậm Kiệt bắt chuyện một tiếng. Nhậm Kiệt từ trong bóng tối đi ra, bên chân của hắn còn ném mấy bộ thi thể. Có người đến qua. Thẩm Hằng nhíu mày. Chính là chút người bình thường, muốn nhân tối đến trộm vật tư đều bị ta giết. Nhậm Kiệt nói. Thẩm Hằng gật gật đầu, bắt chuyện Nhậm Kiệt cũng tiến vào biệt thự, cùng đi tiến vào tầng hầm trong phòng hội nghị. Mọi người tất cả đều ngồi ở bàn tròn trước, cung kính nhìn về phía Thẩm Hằng. Triệu Nhị Bảo chết rồi. Thẩm Hằng gọn gàng dứt khoát nói, mỗi người đều có công lao, ta đều ghi tạc trong lòng, cũng sẽ không từng cái lắm lời. Tiếp đó, chúng ta muốn bước nhanh. Hắn đứng dậy, ở sau lưng treo lơ lửng Giang Thành thị trên bản đồ vẽ một vòng tròn. Đây là chúng ta vị trí đảo nguyên tiểu khu. Quách Vũ Bằng. Quách Vũ Bằng liền đội vàng đứng lên, đến. Ngày mai trừ duy trì bình thường giao dịch ở ngoài, chọn thích hợp minh đệ, ta chuẩn bị cho các ngươi tốt xe trượt tuyết, mang súng bắt Dương Quan Thành. Thẩm Hằng ở đảo nguyên tiểu khu đông bắc 2 km một chỗ tiểu khu lên, vòng lên, nhớ kỹ, chúng ta là muốn bên trong tiểu khu nghiệp chủ bình an sống sót, tối thiểu, ở trong chương mục của bọn họ có thưởng ngày trước, nhất định muốn bảo đảm an toàn của bọn họ, nhường bọn họ đem tiền tiêu vào mua chúng ta vật tư lên. Phải. Quách Vũ Bằng gật gật đầu, sau đó chần chờ nói, lão bản, Dương Quang Thành chỉ là cái phổ thông tiểu khu, nhưng chúng ta tiểu khu Tây Bắc nhưng là có Vân Hy Nhã Cư à, đó là xa hoa tiểu khu, bên trong ở người có tiền, nên cũng sẽ càng nhiều. Vân Hy Nhã Cư ta có sắp xếp khác. Thẩm Hằng nói, cái này tiểu khu ngươi liền không cần phải để ý đến, trước tiên Dương Quang Thành, sau đó là Sơn Thủy Văn Biên, số 1 học phủ. Lấy tiểu khu làm trung tâm, bắt đầu mở rộng. Ở những ngày tiểu khu, cũng muốn tiếp tục mời chào huynh đệ, chỉ cần trung tâm, đãi ngộ không là vấn đề. Còn có, muốn tăng nhanh tiến độ, đem những này tiểu khu bên trong gai nhọn giết chết mấy cái, những người còn lại tự nhiên sẽ thành thật. Ta muốn là làm hết sức thu nạp tài chính. Thẩm Hằng căn dặn. Ta rõ ràng. Tuy rằng cho đến hiện tại, Quách Vũ Bằng vẫn còn có chút không rõ lắm lao bản đòi tiền có ích lợi gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại. Lao bản, cái kia thuận tiện diện cứ dựa theo nguyên bản giá cả. Đúng. Thẩm Hằng gật gật đầu. Ngày đó sở dĩ đem giá cả sửa về, là hắn đông nhiên ý thức được, không phải hết thảy mọi người đồng ý một vạn một bao mua mì ăn liền. Thậm chí có một ít cực đoan thần dữ của, tha rằng chết đói đều không nỡ lòng bỏ dùng tiền. Một vạn một bao, từ mọi người đấy lòng tới nói, bọn họ cũng không phải như vậy đồng ý tiếp thu. Rất nhiều người gia đình tiền gửi cũng là 3-20 vạn, thậm chí còn sẽ càng thiếu. Nếu như một người tiền gửi chỉ có thể mua chừng 20 bao mì ăn liền, vậy hắn sẽ không bỏ qua tồn tại. Thẩm Hằng không xác định, cũng không biết. Thế nhưng, nếu như 100 một bao, bọn họ từ trong lòng liền dễ dàng tiếp thu nhiều. Hơn nữa rất nhiều người sẽ xảy ra sợ vật tư khan hiếm, thậm chí sẽ lượng lớn mua. Thẩm Hằng sợ không phải bọn họ mua, liền sợ bọn họ không mua. Mở rộng tiêu thụ quy mô, mới có thể càng nhiều thu nạp về tài chính đến. Nói cho bọn họ, các loại hi hữu kim loại ta cũng muốn, kim ngân châu đáo cũng có thể đem ra đổi lấy vật tư dựa theo bình thường giá thị trường tương đương. Thẩm Hằng căn dặn. Phải. Quách Vũ Bằng gật đầu liên tục. Nhậm Kiệt, ngươi mang ngươi người, phối hợp bảo đảm Vũ Bằng vật tư giao dịch an toàn. Phải. Nhậm Kiệt cũng đứng dậy đáp. Còn có cây xanh sự tình, nhất định phải lượng lớn thu mua. Mấy người nghiêm túc một chút đầu. Miêu Miêu, Ngộ Tình, hai người ngày mai cùng ta đi một chuyến kho lương. Thẩm Hằng mở miệng. Trải qua đêm nay chiến đấu, hắn phát hiện, tuy rằng Hoắc Miêu cũng không phải là ngành chiến đấu dị năng, nhưng nàng dị năng đối với toàn bộ đoàn đội tăng cường khổng lồ. Lão Tần đêm nay cố gắng bồi bồi vợ của ngươi nhóm, ngày mai giúp ta nhìn nhà. Thẩm Hằng lại hướng Lão Tần mấy mắt, làm cho các nàng nhìn thực lực của ngươi. Lão Tần náo loạn cái đỏ thắm mặt. Hoắc Miêu mấy người cũng rồn rập cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai. Đúng, Phùng Liễu cùng Từ Siêu hai người kia hiện tại còn sống đi. Thẩm Hằng chợt nhớ tới hai con chó này, dò hỏi. Nhiều nhất một tuần, dị năng quả liền muốn kết ra đến rồi. Hắn hiện tại đem tinh lực đặt ở mở rộng trên địa bàn, hầu như đều nhanh quên bọn họ. Chuyện đêm nay cho Thẩm Hằng vang lên cảnh báo. Bây giờ không có dị năng quả, Triệu Nhị Bảo lại đều có dị năng. Không biết là trọng sinh mang theo, vẫn là có khác biệt kỳ ngộ. Muốn thường xuyên nhìn chằm chằm Từ Siêu cùng Phùng Liêu, mới có thể để ngừa vạn nhất. Chương 141, náo nhiệt các nghiệp chủ. Chương 141, náo nhiệt các nghiệp chủ. Lão bản, ngài nói hai người này, ta nhưng là có cái tin tức muốn nói rồi. Quách Vũ Bằng ha hả cười, nháy mắt, xế chiều hôm nay, Từ Siêu mang theo một đám người, cùng Phùng Liêu đánh tới đến rồi. Cái kia tình cảnh, chặt chặt. Đánh tới đến rồi. Thẩm Hằng sững sờ. Đó cũng không. Quách Vũ Bằng một mặt cảm khái, Từ Siêu lại nương nhờ vào Trần Tiểu Hoa, cũng chính là Hoa Nợ Phú Quý lúc trước ngài muốn phong sát cái lao bà tử kia. Trần Tiểu Hoa là một nhà truyền thông công ty lão bản, trợ phu rất sớm đã chết rồi, có thể nói là cái nữ công nhân, bởi vì làm truyền thông công tác, tiếp xúc người cũng khá là tạm, cho nên nàng tác phong rất mở ra, yêu thích tiểu thị tươi. Nàng đối với mình thích nam nhân vung tiền như rác, nhưng bình thường sinh hoạt keo kiệt vô cùng, cái này cũng là lúc trước nàng trực tiếp ở trong đám ngài, nghĩ nhường ngài trực tiếp cho tặng miễn phí lên vật tư, nàng không phải còn nói chờ tuyết đường sau, muốn cho ngài đưa cờ thưởng, lên tin tức sao? Cái kia đối với nàng mà nói, chính là thuận lợi sự tình, thành phẩm hầu như là số 0. Quách Vũ Bằng đầu tiên là giải thích một hồi nữ nhân này, sau đó nói, Trần Tiểu Hoa ở tại Liên Hợp Biệt Thự Đông Dãy một số 6, con trai của nàng bình thường không ở, này mấy ngày vừa vặn cháu trai nghĩ mãi mãi, liền đưa đến biệt thự bên này, kết quả gặp phải loại này cực đoan thời tiết, Trần Tiểu Hoa ở biệt thự bên trong, mỗi ngày đều cùng cháu trai sống nương tựa lẫn nhau, nhưng nàng nhu cầu không nhỏ, này mấy ngày cả ngày nẹn ở nhà, nên cũng nhịn gần chết. Nàng trước nên liên lạc qua Từ Siêu, ngày hôm trước Từ Siêu bị Phùng Liễu mang theo Lý Phi đánh, Từ Siêu nuốt không trôi này khẩu khí, lúc này mới nương nhờ vào Trần Tiểu Hoa, mà chúng ta vật tư vừa vặn giảm giá xử lý, Trần Tiểu Hoa tác phẩm lớn mua đông đảo vật tư, dùng vật tư thu mua không ít hộ gia đình, nhường bọn họ toàn đều đi theo Từ Siêu, đi tìm Phùng Liễu cùng Lý Phi báo thù đi. Xế chiều hôm nay, Song Vương ở trong thông đạo dưới lòng đất tác chiến, khỏi nói nhiều kích thích. Quách Vũ Bằng mặt mày hớn hở. Xé bức cái gì, đẹp đẽ nhất. Đặc biệt là song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau chửi rủa, sau đó Từ Siêu lấy ra hắn cùng Phùng Liêu thân thiết video, càng là lưu truyền sôi sùng sục. Thẩm Hằng sững sờ, lấy điện thoại di động ra mở ra che đậy gờ giúp nghiệp chủ, lúc này mới nhìn thấy, trong đám phi thường náo nhiệt. Vừa nãy, Từ Siêu ở trong đám tỏa ra hắn cùng Phùng Liêu cùng nhau video nhỏ, càng là kinh ra không ít nín nhịn không lên tiếng nghiệp chủ. Xương đạt sửa chữa máy móc Từ Siêu, lại nhiều phát điểm, bằng hữu ta thích xem. Thiên sứ cũng gào khóc Từ Siêu, bằng hữu ta nói, hắn cũng thích xem, ta cho hắn chuyển gửi tới. Buồn ý khổ, đáng giống như trên. Lão Vương, cháu của ta cũng yêu thích. Lão phu một thân chính khí, có thể nhìn thấy như vậy video, là ta nên được. Tưởng Thần Vũ, ta là giám hoàng sư, ngươi lại phát một ít, nhường ta giám định một hồi, đến cùng có phải là người hay không công hợp thành. Phùng Liễu Liễu, ngươi yên tâm, nếu như là hắn hợp thành video, ta sẽ để cử ngươi chuyên nghiệp luật sư, chúng ta báo cảnh sát. Không ít nghiệp chủ đều ở quét màn hình, tận thế giới, vậy cũng là bọn họ vì là không nhiều việc vui. Nhưng bị mọi người Phùng Liễu, lúc này lại không nói tiếng nào, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Buổi chiều Từ Siêu mang theo không ít người đến gây chuyện, bị Lý Phi cùng một đám các huynh đệ đánh trở lại. Tuy rằng ít người của bọn họ, nhưng Lý Phi một đám người cao lớn thu kịch, đánh nhau căn bản không muốn sống, trực tiếp cầm dao phay nào tới. Từ Siêu phía sau mọi người giải tán lập tức, Từ Siêu suýt chút nữa bị Lý Phi một đao chém trúng cái mông, vội vã nhanh chân chạy thoát. Các loại về đến nhà, Từ Siêu nuốt không trôi này khẩu khí, lúc này liền đem ngày xưa điều tiết bầu không khí, mới quay chụp video, trực tiếp tất cả đều phát ra. Ngược lại quan phương hiện tại liền mọi người chết sống đều không quản, truyền bá chút ít đồ này, ai sẽ quan tâm? Phi ca, làm sao làm? Phùng Liễu đầy mặt oan ức, lắc Lý Phi cánh tay, dáng dấp điềm đạm đáng yêu, ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đem video đều truyền ra, ta sau đó còn làm người như thế nào à, người khác sẽ làm sao nói ngươi? Ta không muốn sống. Yên tâm. Lý Phi sắc mặt tâm trầm, này đồ chó lại dám phát video, lão tử nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Hắn quay đầu, hướng về phía mấy cái huynh đệ quát mắng, các ngươi nhìn cái gì vậy? Đều đem điện thoại di động cho đóng. Trong phòng mấy cái huynh đệ, lúc này cũng lén lút xem điện thoại di động bên trong video, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu đánh giá Phùng Liễu, tựa hồ đem chính mình cũng triệt để thay vào đi vào. Đối mặt bản thân, nhìn nàng loại này video nhỏ, thật cờ mở nở kích thích. Phùng Liễu càng là sắc mặt đỏ chót, chăm chú cắn môi dưới. Mấy cái huynh đệ thấy Phi ca tức giận, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, ở đóng lại di động trong nháy mắt, đã lén lút đem trong đám video bảo tồn lại. Tối về sau khi lại nhìn, ha ha, không nghĩ tới, Phi ca này người bạn gái như vậy phong tao, động tác trò gian thật nhiều a, mà lúc này Từ Siêu lại soạt 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 ở trong đám liền phát không ít video, còn cố ý Phùng Liễu. Tiểu tiện nhân, không phải yêu thích nhường ta hận mặt chủ à? Ta hiện tại đều cho ngươi phát ra, nhường ngươi xuất một chút tên. Đi cùng với ta, còn muốn quay đầu quyến rũ nam nhân khác, thực sự là đủ tiện. Tưởng Thần Vũ, ngươi không phải dám hoàng sư sao? Nếu không ngươi làm cho nàng cùng ngươi gặp mặt, đối chiếu một hồi, nhìn nàng cái mông lên có hay không trong video vô tới cái kia nốt rồi. Tưởng Thần Vũ tinh thần tỉnh táo, vội vã phụ họa, có đạo lý. Phùng Liễu Liễu, em gái, nếu không ngươi tìm đến ta, ca cho ngươi phân biệt một hồi. Dám định cái này, ta là chuyên nghiệp. Phùng Liêu phổi đều muốn tức nổ, quay đầu đoan nước lớn tiếng hướng Lý Phi nói, Phi ca, ngươi xem, hắn còn phát. Lý Phi giận không nhịn nổi. Phùng Liêu hiện tại là chính mình nữ nhân A lại dám như thế trắng trợn không kiêng dè tóc rối bởi video. Hắn trực tiếp ở trong đám nói, Tưởng Thần Vũ, ngươi cờ mở nở còn dám tất tất, lao tử hiện tại liền đi nhà ngươi đâm chết ngươi. Ngươi là ở số 11 lầu 1 đề mục 1101 ở đi. Cho lão tử nói chuyện. Tưởng Thần Vũ sợ hết hồn, trực tiếp lặn dưới nước, không nói một lời. Lý Phi lại Từ Siêu, trực tiếp đối với điện thoại di động bắt đầu rối quốc mắng. Từ Siêu, ngươi cái tóc rối bởi cái gì video? Phùng Liêu tốt xấu đã từng là bạn gái của ngươi, ngươi có ngươi chờ ta. Ngươi cái khác mấy cái huynh đệ, thấy Lý Phi tâm tình kích động mắng to, lại lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, đem Từ Siêu mới phát ra video bảo tồn ở trong điện thoại di động, ngầm hiểu ý thu hồi, từng cái ánh mắt tỏa sáng, trừng trừng nhìn chằm chằm Phùng Liêu. Con mắt hận không thể nắm giữ nhìn xuyên công năng, xuyên thấu Phùng Liêu quần áo. Từ Siêu cười lạnh ngồi phục, đừng cờ mở nở hướng về trên mặt mạ vàng. Phùng Liêu lúc nào là bạn gái của ta? Ta cũng không sợ nói cho các ngươi, Phùng Liêu trước đây là Thẩm Hằng bạn gái, nàng yêu giàu trên nghèo, lặng lẽ quăng lấy Thẩm Hằng cùng ta cắm dỗ, ta chỉ là cùng với nàng vui lùa một chút, nàng như vậy đồ đê tiện, hận không thể mỗi ngày có người. Lý Phi giận dữ, mắng người hắn không am hiểu, mở miệng ngậm miệng đều là ma túy, tê liệt, kỳ thực căn bản không có cái gì lực sát thương. Ngươi lại là vật gì tốt? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi nương nhờ vào Trần Tiểu Hoa, cho cái kia người đẹp hết thời làm nam sủng, quả thực mất hết nam nhân mặt. Nguyên bản chính đang bảo tồn video một cái huynh đệ, thấy Phi ca tựa hồ đại náo kẹt, vội vã cầm điện thoại di động lên mở mắng, đều tuyệt kinh nữ nhân, ngươi cờ mở nở cũng có thể cứng lên, nói thực sự, ta ngược lại thật ra thật khâm phục ngươi. Đại Dương, chửi giỏi lắm a. Lý Phi tinh thần tỉnh táo, tiếp tục mắng chết hắn. Lưu Kim Dương thấy Phi ca một mặt khen ngợi, lại lén lút nhìn Phùng Liễu, thấy nàng cũng đầy mắt cảm động nhìn mình, nhất thời càng đến tinh thần, Trần Tiểu Hoa cũng là đủ bụng đói ăn quảng, trong nhà của ngươi không tấm gương, nước tiểu luôn có đi. Nhìn chính mình cái gì đức hạnh, hai ngươi cũng thật là tuyệt phối, Trần Tiểu Hoa. Tâm đắc nhỏ xương chậu rộng sung huyết trứng hầu quần, hắn video bên trong đồ chơi như vậy hơi lớn, có thể thỏa mãn ngươi. Cờ lờ mờ, tốt, tốt. Làm gì Lý Phi không văn hóa, một câu cờ lờ mờ đi thiên hạ. Hắn vô bắt đuổi, luôn mồm khen hay. Dương ca, ngươi mắng thật tốt. Phùng Liêu ẩn tình đưa tình. Phi ca, ánh sáng, chỉ, mắng, có ý gì, chúng ta ngay đêm đó đi Trần Tiểu Hoa nhà, đem Từ Siêu tiểu tử kia chặn, cho chị dâu xả giận. Lưu Kim Dương càng thêm phấn khởi, đứng dậy mở miệng.
Đúng.
Lý Phi thâm trầm gật đầu, ôn Phùng Liễu, ôn nhu nói, thân ái yên tâm, ta hiện tại liền cùng các huynh đệ đi tìm hắn, trực tiếp giết chết hắn. Nhìn hắn còn làm sao loạn chuyển video. Phi ca, cái kia, vậy các ngươi cũng phải cẩn thận một chút ta. Phùng Liễu một mặt lo lắng, nếu là có nguy hiểm, vậy cũng chớ đi, dù sao ta không muốn bởi vì chính mình, cho ngươi thêm phiền phức. Có cái gì thật là phiền phức. Lý Phi cái cổ dương lên, các huynh đệ, xét nhà hỏa, chúng ta suốt đêm qua. Mọi người toàn đều đi theo đứng dậy, đằng đằng sát khí ra cửa. Lưu Kim Dương đi tới cuối cùng, nhìn thấy tất cả mọi người ra ngoài, này vừa mới đến bên người Phùng Liễu, ôn nhu nói, đại tẩu, vậy chúng ta đi, ngươi ở nhà cẩn thận một chút. Dương ca, ngươi thật là lợi hại. Phùng Liễu mềm mại liếc nhìn Lưu Kim Dương, tiến đến bên cạnh hắn nói, ngươi cũng nhỏ tâm. Lưu Kim Dương quả thực bị này song mắt hồ ly cho câu hồn, trong lòng không biết làm sao nghĩ, trực tiếp đưa tay vỗ vỗ Phùng Liễu cái mông, đại tẩu yên tâm. Chán ghét. Phùng Liễu thấp giọng làm nũng, chỉ là nhẹ nhàng uốn eo, vẫn chưa tránh né. Lưu Kim Dương dùng sức nuốt ngụm nước bọt. Trong đầu của hắn lại hiện ra Từ Siêu phát ra các loại video nhỏ. Đại Dương, còn đứng ngây ra đó làm gì, đi a. Lý Phi mang theo mọi người đã đi tới cửa thang gác, ngẩng đầu rụng. Tốt. Lưu Kim Dương liền vội vàng gật đầu, ánh mắt lấp lóe, đống nhiên che cái bụng, Phi ca, ta có chút đau bụng, nếu không các ngươi đi trước, ta trước tiên đi nhà vệ sinh.
Được.
Lý Phi không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, mang theo mọi người khí thế hùng hổ hướng xuống thang lầu. Thấy mọi người rời đi, Lưu Kim Dương thở phào một cái. Dương ca, ngươi không phải đau bụng à? Phùng Liễu một mặt thân thiết. Ta bỗng nhiên không đau. Lưu Kim Dương tiến đến bên người Phùng Liễu, nghiêm mặt nói, đại tẩu, ta cảm thấy Từ Siêu là hợp thành video, hắn làm sao có khả năng chụp nhiều như vậy à?
Đúng, đúng.
Nghe được Lưu Kim Dương đàm luận lên video nội dung, Phùng Liễu gật đầu liên tục, đều là hắn hợp thành. Lưu Kim Dương nhìn chằm chằm nàng cổ, tuy nhiên đã một tuần không tắm xong, nhưng Phùng Liễu cái cổ vẫn là như vậy trắng non trong suốt. Hắn nuốt ngụm nước bọt, một mặt chính khí, đại tẩu, kỳ thực ta cũng là giám hoàng sư, nếu không ta đến cho ngươi giám định một hồi video bên trong cái kia nữa rồi. Cái gì giám hoàng sư? Ta xem ngươi là nghĩ giám định người ta đi. Phùng Liễu cười khanh khách, mắt hạnh chứa xuân, ngươi thật là hư a, còn muốn xem đại tẩu. Ngươi liền không sợ bị Phi ca biết, tìm ngươi phiền phức. Lưu Kim Dương ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, giờ khắc này trong đầu nhiều lần vang vọng một câu nói. Thà ở hoa rơi chết, thành quỷ cũng phong lưu. Đại tẩu sẽ nói cho Phi ca à? Hắn tiến đến bên người Phùng Liễu, nằm ngoài bên thai nàng nhẹ giọng hỏi dò. Phùng Liễu lô thai ngứa, nàng cũng sớm liền không nhịn được. Tuy rằng hầu hạ Lý Phi mấy lần, nhưng hắn chỉ là cái trò mèo, miệng quạc gân thỏ. Đừng xem hắn vóc người cường tráng, nhưng cũng mềm hoạt, căn bản không có chút bản lãnh. Mỗi lần đều đem Phùng Liễu làm không trên không dưới, khỏi nói nhiều khó chịu. Lưu Kim Dương ở Lý Phi một đám huynh đệ bên trong, xem như là dáng dấp đẹp trai, đã sớm làm cho nàng động tâm. Hơn nữa vừa nãy Lưu Kim Dương ở trong đám mắng Từ Siêu, càng cho nàng một loại bị che chở cảm giác. Cái cảm giác này, Lý Phi cho không được.
Đương nhiên,
sẽ không. Phùng Liễu nhắm mắt lại nói mớ.
Vậy còn chờ gì?
Đại tẩu, ta tới xem một chút. Lưu Kim Dương hô hấp dồn dập, đem Phùng Liễu ôm vào trong ngực. Phùng Liễu chủ động ôm chặt Lưu Kim Dương cái cổ, hai người kích hôn lên. Chúng ta đi trong phòng ngủ, có máy sưởi dầu, càng ấm áp. Phùng Liễu bị Lưu Kim Dương ôm, hai người vọt vào phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ một trận đại chiến, xốc lên màn tre. Chương 142, khách hàng lớn chương 142, khách hàng lớn Thẩm Hằng mang theo lão Tần đám người, đồng thời đến xuống đất đường nối, chuẩn bị xem cuộc vui. Còn có cái gì so với cho cắn chó càng hấp dẫn trong mắt? Dù cho trải qua đại chiến, thành công giết chết Triệu Nhị Bảo, nhưng Thẩm Hằng cũng gắng gượng thân thể, cùng mọi người đồng thời trốn xuống đất đường nối âm u chỗ ngoặt. Rất nhanh, trong thông đạo dưới lòng đất truyền đến một trận khí thế 10 phần bước chân âm thanh. Đến rồi. Thẩm Hằng mấy người tinh thần tỉnh táo. Chỉ thấy Lý Phi đi ở trước nhất, vác hai cái dao phay, phía sau nhưng là đồng dạng khí thế hùng hổ 6 cái huynh đệ. Đi tới liên hợp biệt thự đường nối phụ cận, Lý Phi mấy người hướng đi dãy một biệt thự phân nhánh giao lộ, nhanh chân mà đi. Nghe mấy người đã qua, Thẩm Hằng một đám người lại lén lén lút lút lặng lẽ theo sau lưng, hướng về phân nhánh đường nhỏ nhìn lại. Từ Siêu, cho ngươi lão tử lăn ra đây. Lý Phi đi tới đông dãy một số 6 biệt thự cửa phòng dưới đất cầu, đột nhiên một đao chém ở trên cửa, hùng hùng hổ hổ, tiểu xuất sinh không phải yêu thích phát video sao? Ngươi đi ra, ngay ở trước mặt lão tử diện lại phát một cái thử xem. Biệt thự bên trong Từ Siêu tự nhiên nghe được, có điều cuộn mình thân thể, ở bên trong phòng giả chết. Trần Tiểu Hoa sắc mặt khó coi, cau mày trừng mắt Từ Siêu, ngươi làm gì? Hiện tại đem người dẫn lại đây, ta đều nói rồi, chuyện của quá khứ đã qua, ngươi nghĩ tìm người ta phiền phức, ta cũng nắm vật tư giúp ngươi tìm người, có thể người ta lại không giống Lý Phi loại kia nhị lăng tử, tên thô lỗ, hắn là thật sự dám liều mạng. Làm sao bây giờ? Chúng ta không ra ngoài không là không sao. Từ Siêu nhỏ giọng nói.
Ngươi.
Trần Tiểu Hoa chỉ vào Từ Siêu, nhưng nhìn thấy Từ Siêu vô cùng đáng thương dáng vẻ, ngẫm lại buổi chiều Từ Siêu ra sức hầu hạ mình cảnh tượng, nhất thời trong lòng mềm nũng, thở dài, tốt tốt, ta đến nghĩ biện pháp, ngươi tối hôm nay, phải cố gắng biểu hiện, biết rồi hả? Từ Siêu đội vàng gật đầu. Lần này ta muốn ở phía trên làm nữ kỵ sĩ. Trần Tiểu Hoa lại căn dặn. Từ Siêu khỏe miệng giật giật. Đều cờ mờ nở lúc nào, nữ nhân này trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì, làm sao còn đang suy nghĩ loại chuyện đó. Thật không biết nàng là làm kiểu gì công ty lão bản. Còn có, nàng ở trên giường điên cuồng tư thế, sẽ không đem ta cho làm gấp đi. Từ Siêu yếu ớt nói, tốt, ta đều nghe Hoa tỷ. này con tạm được. Trần Tiểu Hoa thỏa mãn gật đầu, ngươi liền ở nhà đợi, ta dưới sẽ đi gặp bọn họ. Hoa tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng mở cửa a. Từ Siêu sắc mặt tái nhợt, yên tâm, ngươi chỉ cần cân nhắc buổi tối sự tình là được. Trần Tiểu Hoa cười duyên một tiếng, trên mặt nếp nhăn đều đang run rẩy. Từ Siêu bỏ ra nụ cười. Trần Tiểu Hoa đi tới cửa phòng dưới đất khẩu, ngoài cửa Lý Phi chính đang điên cuồng cầm dao chém vào cửa lớn, thanh âm kia nghe nàng hãi hùng kia bĩa. Lý Phi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Trần Tiểu Hoa vội ho một tiếng, cầm lấy trên cửa thông tin thiết bị, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được trên cửa truyền đến Trần Tiểu Hoa rõ ràng âm thanh, Lý Phi sững sờ, sau đó cười lạnh nói, ngươi nhường Từ Siêu lăn ra đây, yên tâm, ta đối với ngươi này lão bà không có hứng thú. Từ Siêu là của ta người, ta không thể nhường hắn đi ra ngoài. Trần Tiểu Hoa cau mày nói, cho ta cái mặt mũi, việc này thì thôi, ta bảo đảm Từ Siêu sau đó sẽ không. Nể mặt ngươi, ngươi cờ mờ nờ tính là thứ gì? Lý Phi một cước đạp ở trên cửa, Từ Siêu đem nữ nhân lão tử video truyền khắp toàn tiểu khu, ngươi nói với ta, việc này tính. Tính rồi ạ. Trần Tiểu Hoa sợ hết hồn. Này một cước hầu như đều muốn đem cửa cho đạp hỏng. Thật muốn là đá văng cửa lớn, cái kia Từ Siêu còn có thể rơi vào tốt. Không được bị bọn họ giết chết á, ngươi làm gì? Trần Tiểu Hoa ngoài mạnh trong yếu, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không đi, ta gọi người. Ha ha. Lý Phi cười khằng khặc cái gì, ngươi gọi a, ngươi gọi rách cổ họng, đều. Cỏ, nói sai. Ngươi cờ mở nờ hiện tại gọi người, lão tử ngược lại muốn xem, ai dám lại đây cứu ngươi. Trần Tiểu Hoa lông mày chăm chú nhăn lại. Nàng nghe được, Lý Phi đây là không thấy thỏ không thả chim ưng a, ba ngày dùng bật tư thuê những kia người ngu ngốc nhóm, vừa nhìn thấy Lý Phi đau thật thương thật động thủ, liền tất cả đều dọa chạy. Ai? Dù sao chỉ là mấy bao mì thuê đến người, căn bản không dựa dẫm được. Chờ chút. Nàng đỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Những này các nghiệp chủ không dựa dẫm được, nhưng bán vật tư Quách Vũ Bằng, nhưng là có súng a, nàng liền không tin, Lý Phi còn dám cùng Quách Vũ Bằng ngang. Thật không đi đúng không? Trần Tiểu Hoa hít sâu một hơi, cắn răng nói, vậy cũng chớ trách ta cùng ngươi trở mặt. Lý Phi lần này liền nói đều chưa hề trả lời, lần thứ hai một cước, tàn nhẫn đạp ở trên cửa. Cửa lớn phát ra tiếng vang nặng nề. Xem ra, đây là không chết không thôi cục diện. Từ Siêu thật vất vả mới bằng lòng làm nàng nam sủng, đối với Trần Tiểu Hoa tới nói, nàng không thể từ bỏ Từ Siêu. Từ Siêu lớn lên đẹp trai, hơn nữa còn rất ra sức hầu hạ mình, chính mình còn không chơi đủ đây. Thôi, kiếm tiền vốn là cũng chính là muốn hưởng thụ sinh hoạt. Chính mình cực khổ rồi cả đời, chẳng lẽ còn không thể là yêu điên của một lần. Nàng cầm điện thoại di động lên, trực tiếp mở ra cùng Quách Vũ Bằng cung trạng, cắn răng mở miệng, "Vũ Bằng à, ta là Hoa tỷ, hiện tại có người xông nhà ta cửa lớn, tỷ rất sợ sẽ ra." Hành lang chỗ ngoặt, Thẩm Hằng một đám người chính đang say sưa ngon lành xem của vui, bất thình lình Quách Vũ Bằng di động chấn động lên, mọi người cùng nhau quay đầu lại. Cú may Lý Phi chính mang theo tiểu đệ hùng hùng hổ hổ, chuyên tâm đặt cửa, ai cũng không nghĩ đến, trong thông đạo dưới lòng đất còn có ăn dưa của chúng. Quách Vũ Bằng cầm điện thoại di động lên, một mặt kinh ngạc nhìn phát tới hẻ chặt Trần Tiểu Hoa. "Hoa nợ phú quý, nay cơ mờ nờ không phải Trần Tiểu Hoa sao? Nàng làm sao cho người phát tin tức?" Thẩm Hằng trừng mắt, không dám tin tưởng nhìn Quách Vũ Bằng màn hình di động. Lao Tần Nhật Kiệt, còn có Thẩm Hằng bốn cô gái, cũng đồng loạt nhìn về phía Quách Vũ Bằng. "Ta không biết a." Quách Vũ Bằng buông tay muốn giải thích, Thẩm Hằng liền đoạt lấy di động, đem âm lượng điều thấp, sau đó cờ lật nghe ngữ âm. Mọi người đầu tất cả đều tiến đến di động trước, vểnh hai lên lắng nghe. Làm nghe xong Trần Tiểu Hoa ngữ âm sau, mọi người thấy hướng về Quách Vũ Bằng ánh mắt càng thêm kỳ quái. "Lão Quách, ngươi sẽ không phải cũng cho Hoa tỷ làm qua nam sủng đi?" Thẩm Hằng một mặt ghét bỏ nhìn Quách Vũ Bằng, ngươi này thưởng thức thật là đủ nặng. "Lão bản, ta không có a." Quách Vũ Bằng khóc không ra nước mắt, vội vã nắm qua di động, cho Hoa tỷ hồi phục, "Hoa tỷ, ngươi đây là ý gì? Cơ mờ nờ dễ dàng khiến người hiểu lầm a. Vũ Bằng, ta ngày hôm nay nhưng là từ ngươi nơi đó mua 10 vạn khối vật tư, ngươi dù sao cũng phải quản Hoa tỷ an toàn đi." "Đúng, Hoa tỷ trong thẻ còn có không ít tiền, này tuyết liên tục, tỷ đến vẫn mua ngươi vật tư đi. Ta mỗi lần dùng tiền không ít, cũng coi như ngươi khách hàng biết, lẽ nào ngươi liền không thể giúp một chút tỷ?" Hoa tỷ vội vã phát tới ngữ âm, lại sợ Quách Vũ Bằng còn không đồng ý, vội vã đón lấy gửi đi, "Ta biết ngươi có súng, chỉ cần ngươi đứng ra, Lý Phi tuyệt đối không dám tìm tỷ phiền phức. Như vậy, ngươi giúp tỷ lần này, tỷ cho ngươi 10 vạn, không 20 vạn. Ngươi thấy được không?" Quách Vũ Bằng lần này chủ động đưa điện thoại di động đưa cho Thẩm Hằng, ấn mở ngữ âm, nhường mọi người lắng nghe. "Nếu như không cho lão bản nghe rõ ràng, đời này ta đều rửa không sạch sẽ. Hoa tỷ nếp nhăn đều có thể kẹp chết môi. Ta làm sao có khả năng yêu thích như vậy lão bà? Hơn nữa, lão bản ngày hôm nay mang theo lão Tần đi ra ngoài một chuyến, cho lão Tần mang hai cái nữ minh tinh trở về. Đừng cờ mờ nờ hiểu lầm ta, cho rằng ta yêu thích lão bà, lần sau cho ta mang cái thất tuần bà lao đưa ta, ta lại không có cách nào từ chối, đến thời điểm ta nên làm gì? Mày, này vẫn là chúng ta khách hàng lớn a." Thẩm Hằng lấy lại tinh thần, vội vã cầm điện thoại di động lên, "Một cái giá 100 vạn, ta nhường Lý Phi hiện tại liền cút đi." Trước liền nghe Vũ Bằng nói qua, Trần Tiểu Hoa công ty mới vừa bay khoản, liền gặp phải cực đoan thời tiết. Chớ để cho Lý Phi thật giết chết. Muốn thực sự là như vậy, giết Lý Phi đều không hiểu khí. Lao tử hiện tại là sinh sống người, muốn tính toán tỉ mỉ. 100 vạn, nhường phía dưới huynh đệ qua đi một chuyến, này bảo hộ phí không phải ung dung tới tay. Chương 143, kết sổ phí bảo hộ chương 143, kết sổ phí bảo hộ 100 vạn. Trần Tiểu Hoa rất nhanh hồi phục lại, tràn đầy khiếp sợ, nhiều tiền như vậy, ngươi làm sao không đi cướp? Nàng hoàn toàn bị con số này chấn kinh rồi, thậm chí đều không có cẩn thận nghe, vừa nãy phát tới ngữ âm cũng không phải là Quách Vũ Bằng. Thẩm Hằng cười khẽ, nếu không muốn đáp ứng, vậy thì thôi, chính ngươi chậm rãi cùng Lý Phi đọ sức đi. Hắn đưa điện thoại di động ném cho Quách Vũ Bằng, hỏi một chút. Quách Vũ Bằng gật đầu liên tục, nhìn về phía Thẩm Hằng ánh mắt tràn ngập sùng bái. Chẳng trách có thể làm lão bản, đây mới thực là nhạn qua nổ lông a, hết thảy vật tư đều giá cao bán ra, lão bản đã kiếm lời đầy buồn đầy bát. Trần Tiểu Hoa cống hiến không ít. Nhưng dù vậy, lão bản đang bảo vệ phí vấn đề lên, hào không hàm hồ, không nể tình. Khó tự trách mình lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chỉ là cái xe cũ con buôn. Nếu là có lão bản này mấy lần, bản lĩnh, chính mình cái kia cửa hàng đã sớm làm thành toàn quốc nổi danh xe cũ thương, có dưa nhân xe cũ chuyện gì. Trong phòng dưới đất, Trần Tiểu Hoa sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới, Quách Vũ Bằng định giá như thế tàn nhẫn, lại muốn 100 vạn mới bằng lòng ra mặt. Lao nương chăm sóc ngươi nhiều như vậy chuyện làm ăn, một điểm tình cảm đều không nói à? Nhưng sau một khắc, ngoài cửa lại truyền tới bình bình hai tiếng, Trần Tiểu Hoa giật cả mình, phục hồi tinh thần lại. Trần Tiểu Hoa, ngươi không mở cửa đúng không? Lý Phi thâm trầm âm thanh truyền đến, được, chờ ta đá tung cửa, đừng nói là từ siêu cái kia đồ chó, lao tử liền ngươi cũng không buông tha. Trần Tiểu Hoa ánh mắt sáng lên, thật, ngươi cũng không phải là muốn xê ta đi. Ta xê rồi ạ. Lý Phi suýt chút nữa thổ huyết, nữ nhân này, não đường về là làm sao giải? Ngươi chờ, lão tử đi vào đâm chết ngươi. Trần Tiểu Hoa trầm ngâm chốc lát, lấy cái gì đâm? Ta rời ạ. Lý Phi suýt chút nữa một hơi không hoán lại đây, dùng đao, dùng hết con trong tay dao phay a ta mài rời ạ. Hắn đột nhiên cầm lấy đao, chém vào trên cửa chính. Có điều sau đó, hắn hai mắt rưng rưng. Mẹ, này cửa đông một đống, căn bản không chém nổi, ngược lại là chấn động đến mức hắn bàn tay tê dại. Thầm Hằng mấy người núp ở phía sau chỗ ngặt, xem vui vẻ. Nếu như vừa nãy liền ngủ giấc, có thể không có cách nào thưởng thức này ra cho hay. Đặc biệt là Trần Tiểu Hoa cùng Lý Phi đối thoại, càng làm cho hắn vỗ chân tán dương. Bất quá dưới mắt Lý Phi tựa hồ nắm đạo này cửa lớn không có biện pháp chút nào, Thẩm Hằng đống nhiên nhíu mày, tâm thần chìm vào không gian ý thức. Từ máy bán hàng bên trong, hắn mua một cái đông làm gốc cây lớn. Máy bán hàng quả thực phong phú toàn diện, không thiếu gì cả. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có không mua được. Hắn hư không chỉ tay, gốc cây nhất thời hiện lên, mọi người toàn đều hiếu kỳ quay đầu, nhìn một người thô gốc cây lớn. Thẩm Hằng đem gốc cây ném xuống đất, phát ra bình một tiếng vang thật lớn. Lão bản, ngươi không xem của vui. Quách Vũ Bằng trừng mắt. Thẩm Hằng xua tay, mang theo mấy người bắt đầu trốn. Ai? Lý Phi bất thình lình nghe được phía sau truyền đến nổ vang, sợ hết hồn, nhất thời căm tức hướng về phía sau gầm lên. Nhưng không có bất kỳ thanh âm gì. Những huynh đệ khác cũng theo quay đầu lại. Đây là cái gì đồ chơi? Phía sau một tên tiểu đệ đi tới gốc cây phía trước đánh giá, Phi ca, vừa nãy thật giống không vật này đi. Không biết từ đâu đến. Thứ tốt ta. Lý Phi con mắt tỏa sáng, sau đó lại cau mày nhìn chung quanh, phát hiện hoàn toàn không ai sau. Lúc này mới hướng bọn tiểu đệ dặn dò, các ngươi lại đây, ôm này gốc cây, cho ta phá cửa. Lẽ nào là ông trời cũng nghĩ nhường Trần Tiểu Hoa cùng Từ Siêu chết? Này gốc cây xuất hiện quá đúng lúc. Mấy cái huynh đệ liền đội vàng tiến lên, bốn người vác gốc cây, hướng về Trần Tiểu Hoa cửa lớn vọt tới. Lý Phi vội vã né tránh. Ầm. Gốc cây đập ầm ầm ở trên cửa, Trần Tiểu Hoa cả kinh suýt chút nữa kêu ra tiếng. Trời ạ, đâm ngàn đao Lý Phi, lấy cái gì phá cửa đây? Cảm giác toàn bộ phòng đều ở vang lên ong ong. Tiếp tục. Lý Phi tinh thần tỉnh táo, vội vã quát lên. Bọn tiểu đệ ôm gốc cây, lại một lần gào gào gọi vọt lên. Ầm. Lại là một cái đập ầm ầm cửa âm thanh. Trần Tiểu Hoa nhìn thấy, cửa chính của nhà mình, thậm chí cửa lớn bốn phía vách tường đều ở run rẩy theo. Nàng sắc mặt trắng bệch. Này nếu như tiếp tục đập xuống, e sợ cửa lớn cũng phải bị nện xuyên đi. Lý Phi tuyệt đối sẽ xuống tới. Hiện tại đã không có thời gian nghĩ nhiều, nàng đội vã cầm điện thoại di động lên, run rẩy cho Quách Vũ Bằng phát ngữ âm, âm thanh tràn ngập cầu xin cùng sợ hãi. Vũ Bằng, nhanh, nhanh, 100 vạn ta cho ngươi, hiện tại liền cho ngươi chuyển qua đi. Ngươi nhanh cứu cứu ta với. Không nói lời gì, nàng trực tiếp chuyển khoản cho Quách Vũ Bằng. Quách Vũ Bằng nắm điện thoại di động, ánh mắt hỏi dò nhìn về phía Thẩm Hằng. Thẩm Hằng cho hắn cái chính ngươi quyết định ánh mắt. Quách Vũ Bằng cười, hướng Trần Tiểu Hoa hồi phục, "Hiện tại đã tăng giá, 120 vạn, ta mới có thể ra tay." "Ngươi?" Trần Tiểu Hoa không nghĩ tới, Quách Vũ Bằng gian thương này lại còn ngay tại chỗ lên giá. Có điều liên tưởng đến Quách Vũ Bằng những kia vật tư đắt đỏ giá cả, hơn nữa mình đã chuyển qua đi 100 vạn, e sợ đều nếu không trở lại. Lập tức, nàng chỉ có thể cắn răng, cho Quách Vũ Bằng lại phát 20 vạn qua. "Tiền đều cho ngươi." Ngươi nhanh tới cứu ta. Nếu như Lý Phi xuống tới, ta này khách hàng lớn nhưng là chết rồi. Sau đó ai chăm sóc ngươi chuyện làm ăn? A, ngươi nhanh tới cứu ta. Trần Tiểu Hoa chính phát ngữ âm trên đường, ngoài cửa lần thứ hai truyền đến tầng tầng tiếng va chạm, sắc mặt nàng như tờ giấy, phát ra rít lên một tiếng. Lão bản, vậy ta đi làm việc. Quách Vũ Bằng thu hồi di động, cười hì hì hướng Thẩm Hằng báo cáo. Đi thôi. Thẩm Hằng vỗ vỗ Quách Vũ Bằng vai. Quách Vũ Bằng nên ngang đi tới. Ngoài cửa, Lý Phi còn chỉ huy mọi người phá cửa, bên trong Trần Tiểu Hoa lệ rơi đầy mặt, thất kinh. Ai ai, làm gì chứ? Quách Vũ Bằng cao mày quát lên. Ai? Lý Phi bỗng nhiên quay đầu, có điều đang nhìn đến Quách Vũ Bằng sau, vội vã bỏ ra nụ cười. Là Bằng ca à, ngài làm sao lại đây? Ăn đến quá no, đi ra tiêu tiêu cơm. Quách Vũ Bằng lạnh nhạt nói, ta nghe đến bên này truyền đến âm thanh, tới xem một chút. Ăn quá no. Lý Phi mọi người khỏe miệng giật giật. Mẹ, loại khí trời này dưới, cũng chỉ có người này kẻ giàu sổi có thể nói ra những lời này đi. Cũng không biết cái tên này mệnh làm sao tốt như vậy, bị Hoa Thuận thì phát tài đại lao vừa ý, làm hắn người đại diện. Nhưng lời nói này, hắn tự nhiên không dám nói ra, bồi tươi cười nói, vừa nãy Từ Siêu ở trong đám nhục nhã lao bà ta, ta lại đây cho hắn cái giáo huấn.
Giáo huấn cái gì giáo huấn, đều trở về đi thôi. Quách Vũ Bằng nghiêm mặt nói.
A. Lý Phi sững sờ, có chút căm tức.
Ngươi câu nói đầu tiên nhường ta trở lại.
Thật cờ mờ nờ coi ngươi là đại ca.
A cái gì a, không phục a.
Quách Vũ Bằng từ trong túi lấy ra súng lục, trừng mắt Lý Phi.
Lý Phi sắc mặt cứng đờ, miệng run lên, nhưng là một câu nói đều không nói ra được.
Hắn không hoài nghi chút nào, cây súng này thật giả.
Hoa Thuận thì phát tài đại lão liền cờ mờ nờ a cờ đều có, hơn nữa còn ở thông đạo dưới lòng đất chôn địa lôi, cho Quách Vũ Bằng một cây súng lục, không quá đáng đi.
Hả?
Thấy Lý Phi đứng tại chỗ bất động, Quách Vũ Bằng cau mày, tay trái lôi kéo chốt súng, phát ra răng rắc lanh lảnh tiếng vang.
Đừng, Bằng ca, ta, chúng ta đi, chúng ta đi.
Lý Phi vội vàng xua tay.
Đi thôi, Trần Tiểu Hoa cho ta 120 vạn, bảo hộ nàng đêm nay an nguy.
Ở Lý Phi bắt chuyện các huynh đệ chuẩn bị lúc rời đi, Quách Vũ Bằng đông nhiên nhẹ nhàng mở miệng.
Lý Phi ngẩn ra.
Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng hỏi, Bằng ca, ngài mới vừa nói, đêm nay.
Ừm.
Không nghĩ tới Lý Phi cao lớn thô kệch, nhưng cũng không phải người ngu mà.
Quách Vũ Bằng gật đầu, cho Lý Phi một cái khen ngợi ánh mắt.
Tốt Bằng ca, ta hiểu.
Lý Phi lộ ra nụ cười, hướng Quách Vũ Bằng bái một cái, sau đó lớn tiếng nói, Bằng ca, ngày hôm nay ta cho ngài mặt mũi, vậy chúng ta trước hết đi.
Quách Vũ Bằng gật đầu.
Các loại nhìn Lý Phi mọi người đi rồi, hắn cầm điện thoại di động lên, cho Trần Tiểu Hoa phát vài chat.
Hoa tỷ, Lý Phi bọn họ đã đi,
ta cũng rút lui.
Hắn bước nhanh đi tới bên người Thẩm Hằng, tranh công giống như báo cáo, lão bản, ta vừa nãy ám chỉ qua Lý Phi, đêm nay không cho lại tìm Trần Tiểu Hoa phiền phức.
Hắn cũng hiểu ta ý tứ, ngày mai có thể sẽ lại tìm đến Trần Tiểu Hoa.
Đến thời điểm, chúng ta còn có thể kiếm lời bảo hộ phí.
Thẩm Hằng nhếch miệng,
không hổ là chính mình tốt quân sư a đều sẽ học một biết mười.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tận thế bên dưới, nhân loại trật tự đổ nát, e sợ lúc trước có cử án, đều sẽ tìm đối phương phiền phức.
Nếu không, nhường Nhậm Kiệt mang theo các huynh đệ thành lập cái đội chấp pháp chuyên môn bảo hộ loại này, đồng ý dùng tiền tiêu thay hiếu khách nhà.
Đây chính là thu nạp tài chính một biện pháp hay a.
Chương 144, Hoa tỷ muốn hồi vốn chương 144, Hoa tỷ muốn hồi vốn rốt cuộc đi.
Trần Tiểu Hoa vừa nãy liền nằm nhòi mắt mèo lên, lén lút quan sát ngoài cửa tình huống.
Khi thấy Quách Vũ Bằng nắm điện thoại di động, bước Lý Phi mấy người sau khi rời đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Giờ khắc này thu đến Quách Vũ Bằng tin tức sau, nàng có loại sống sót sau hai nạn cảm giác.
Cuối cùng cũng coi như thoát khỏi.
Nhưng ngẫm lại tốn ra 120 vạn, Trần Tiểu Hoa lòng như dao cắt.
Nhiều như vậy tiền đây, lão nương đi hội sở có thể chơi bao nhiêu xoay ca.
Trở lại phòng khách, thấy Từ Siêu vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc ngồi ở trên ghế salon, nhất thời tức giận nói, còn lo lắng làm gì?
Cho ta nước nóng đi, ta khát.
Từ Siêu vội vàng đứng dậy, từ máy sưởi dầu bên cạnh cầm lấy một bình nước suối, vặn mở nắp, đổ vào ấm nước nóng bên trong.
Nước suối nếu như đặt ở nơi khác, đã sớm đông thành nước đá, chỉ có đặt ở máy sưởi dầu bên cạnh, tỏa ra nhiệt lượng, mới có thể làm cho nước suối không bị đông lại.
Hoa tỷ, bọn họ.
Bọn họ đi đi.
Từ Siêu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi.
Ngươi nói xem.
Trần Tiểu Hoa chừng một chút Từ Siêu.
Từ Siêu thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn
Hoa tỷ.
Hắn vội vàng đứng dậy, hướng Trần Tiểu Hoa cúi đầu.
Khách khí với ta cái gì?
Trần Tiểu Hoa liếc nhìn Từ Siêu, đống nhiên nói, hiện tại cùng ta trở về phòng, ta phải thử một chút ngươi cùng Phùng Liêu video nhỏ bên trong động tác.
Hiện tại.
Từ Siêu khuôn mặt run lên, ngài không phải còn muốn uống nước à?
Làm xong lại uống.
Trần Tiểu Hoa đứng dậy, trắng Từ Siêu một chút.
Lão nương đêm nay nhất định muốn đem tốn ra tiền từ trên người Từ Siêu kiếm về.
Ta muốn đem hắn sử dụng vật siêu giá trị.
Từ Siêu run lập cập, nghĩ đến Trần Tiểu Hoa cố định hút đất điên cuồng, lắp bắp, ta trước tiên nấu bao mì ăn liền lót, ta sợ.
Ngươi sợ cái cây bữa.
Lão nương vì bãi bình việc này, hoa 120 vạn.
Trần Tiểu Hoa đạp Từ Siêu một ước, ta cho ngươi tính nhiều điểm, một pháo một vạn, chính ngươi suy nghĩ một chút, nên làm sao còn ta.
Này, nhiều như vậy.
Từ Siêu trợn mắt lên.
Ngẫm lại 120 lần, hai chân của hắn run, phù phù một tiếng ngã ngồi ở đất.
Trần Tiểu Hoa có thể không thời gian với hắn lãng phí, trực tiếp kéo Từ Siêu cổ áo, quay đầu đi vào phòng ngủ.
Từ Siêu đẩy mặt sinh không thể luyến.
Ngày mai,
Thẩm Hằng vừa ngủ tỉnh, đã mặt trời lên cao.
Bên cạnh hắn, bốn nữ ngang dọc tứ tung nằm ngủ say.
Đặc biệt là ngày hôm qua Hồ Bài, thắng được Thẩm Hằng quyền sử dụng Trần Thấm, giờ khắc này cái chán cùng chót mũi, còn tỏa mồ hôi, như chỉ yên tĩnh mèo con, ngủ say không tỉnh.
Hắn mới vừa đứng dậy, Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình liền theo mở mắt ra, ôn nhu hỏi, "Lão công, chuẩn bị xuất phát."
Hai người bọn họ bởi vì ngày hôm nay muốn buổi tiếp Thẩm Hằng đi ra ngoài, vì lẽ đó cũng không có quá mức điên cuồng, hầu như đều ở cho Trần Thấm làm xe kéo phu.
Ừm.
Thẩm Hằng gật gật đầu, hai nữ cũng theo lặng lẽ đứng dậy.
Dựa mặt sau, đi tới dưới lầu, liền nhìn thấy Linh Giao cùng Dương Mộc Huyên đen viền mắt, ngáp liên tục.
Thẩm Hằng, các ngươi rời giường.
Linh Giao đỏ mặt ngáp, ta đi làm cơm.
Nàng hiện tại đã không dám cùng Thẩm Hằng đối diện.
Thực sự là không nghĩ tới, Thẩm Hằng đi ra ngoài một ngày, đêm qua còn có thể điên cuồng như vậy.
Quả thực là chiến thần.
Không, là đứng thần a.
Dương Mộc Huyên một mặt không nói gì, anh rể, ngươi có thể hay không cho ta thay cái gian phòng?
Hoặc là các ngươi lên lầu 3, được sao?
Tiếp tục như vậy, ta muốn thần kinh suy nhược, to lớn hơn nữa bài đồ trang điểm, đều không che nổi ta vành mắt đen a.
Cho ngươi một bộ hai nghe tốt, yên tâm, bảo đảm ngươi không nghe được.
Thẩm Hằng cười cợt, đưa cho Dương Mộc Huyên một bộ nho nhỏ hai nghe, sau đó lại liếc nhìn Linh Giao, chủ động đi tới, Linh Giao, cũng cho ngươi một bộ.
Tạ,
cảm ơn. Linh Giao khuôn mặt đỏ chót, vội vã tiếp lấy. Đây chính là hệ thống nghiêm tuyển thai nghe, cách âm giảm táo, phẩm chất không thể chê. Rất nhanh, Linh Giao liền đơn giản làm 4 món ăn một canh, xếp ở trên bàn. Thẩm Hằng đúng là rất có tinh thần, dù sao sở trường 19 không phải xây. Nhưng bởi vì đất canh tác bệnh nhọc, lúc này cũng trong bụng trống trơn. Lại thêm vào Linh Giao tài nấu ăn khá cao, hầu như đều có thể làm bếp trưởng. Sắc hương vị đầy đủ, nàng còn cố ý nướng bài chỉ đầy đặn hầu sống, nước phân tán, hương vị tràn ngập. Thẩm Hằng chính quá nhanh cắn ăn thời điểm, di động đống nhiên vang lên. Hắn kinh ngạc liếc nhìn điện báo biểu hiện. Đây là hắn tiểu hào hẹ chặt cái kia số điện thoại di động, người biết không nhiều. Là cái số xa lạ, nhưng thuộc về biểu hiện Giang Thành. Uy, Thẩm Hằng chuyển được điện thoại. Ngài, ngài tốt, ta là Lý Minh Hoa. Trong điện thoại truyền đến một đạo khô khốc âm thanh. Lý Minh Hoa. Thẩm Hằng nhíu mày. Ngày hôm qua buổi sáng, hắn mới đi Vân Hy nhà cư, cho Lý Minh Hoa tiểu đệ ném số điện thoại của mình tờ giấy. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi một ngày, Lý Minh Hoa liền gọi điện thoại tới. Xem ra, Trần Chấn Tiên rất điên cuồng a, Lý Minh Hoa đều có chút bác không được. Ngày hôm qua, là ngài lưu lại tờ giấy đi. Mặt trên có ngài điện thoại, hơn nữa ngài còn nói, nếu như ta đồng ý nhận ngài làm lão bản, ngài liền đồng ý giúp ta. Thấy Thẩm Hằng không lên tiếng, Lý Minh Hoa chủ động nói, hơn nữa ngài còn cùng huynh đệ của ta nói, Trần Chấn Tiên rất nhanh sẽ khởi xướng tiến công. Quả nhiên, ngài mới vừa đi không lâu sau, Trần Chấn Tiên liền tập kết tiểu đệ, giết tới. Hắn thầm thầm thở dài, nếu như không phải hành lang chật hẹp, hạn chế Trần Chấn Tiên, chỉ sợ bọn họ một nhóm người, ngày hôm qua liền bị Trần Chấn Tiên giết sạch. Là vài cái huynh đệ liều mạng giúp đỡ, không muốn sống tiến công, giết Trần Chấn Tiên một đám tiểu đệ sợ mất mật, hắn căn bản không sống được tới giờ. Thế nhưng, bên người Trần Chấn Tiên còn có 4 cái tráng hán bảo tiêu a, ngày hôm nay lấy cái gì cùng Trần Chấn Tiên đấu? Nhìn bên người huynh đệ, có mấy cái còn treo màu, vết thương đều bị đông cứng cứng lại. Lý Minh Hoa không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dựa theo trên tờ giấy điện thoại đánh tới. Nếu như hôm nay Trần Chấn Tiên lại tìm tới cửa, bọn họ chỉ có một con đường chết. Lý Minh Hoa không phải không nghĩ tới đầu hàng, nhưng lại sợ đầu hàng không có tác dụng gì. Lúc trước cùng Trần Chấn Tiên đấu như vậy hùng, các huynh đệ của mình cũng giết vài cái Trần Chấn Tiên tiểu đệ. Đầu hàng, e sợ Trần Chấn Tiên cũng sẽ không lưu bọn họ mệnh. Các ngươi không ngăn được. Thẩm Hằng nhíu mày. Này Lý Minh Hoa hơi yếu gà a một đời trước, cái tên này nhưng là được xưng lôi thần, thực lực mạnh mẽ. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ, tựa hồ chính mình nếu như không giúp một cái tên này đều nấu không tới kết ra dị năng quả ngày đó. Chúng ta cũng không kém, thế nhưng Trần Chấn Tiên không biết nổi điên làm gì, không phải nói ta giết con trai của hắn, còn muốn ta đem cái gì lị lị giao ra đây. Ta cờ mở nở chỗ nào nhận thức cái gì lị lị a? Lý Minh Hoa khi tuân ra thô khẩu. Thẩm Hằng xì xì cười ra tiếng. Xem ra, chính mình ngày hôm qua cho Trần Chấn Tiên nạp liệu thêm có chút mạnh a. Lý Minh Hoa có chút ngộng. Làm sao còn cười lên? Rất buồn cười hả? Nếu không phải ngày hôm qua Thẩm Hằng quá mức thần bí, còn mở ra xe trượt tuyết, Lý Minh Hoa không thèm để ý, nhưng hiện tại, hắn thực sự cùng đường mặt lộ. Thật không tiện, chợt nhớ tới đến có chút buồn cười sự tình, ngươi nói tiếp. Thẩm Hằng vội ho một tiếng. Tiên sinh, ta muốn hỏi hỏi ngươi, nhận ngươi làm lão bản là có ý gì? Mặt chứa ý tứ. Thẩm Hằng lạnh nhạt nói, đồng ý đi theo ta, đối với ta nghe lời giám giáp. Cái kia, vậy ngươi có thể đỡ được Trần Chấn Tiên à? Lý Minh Hoa ngưng trọng nói, nếu như ngươi là nói, mở xe trượt tuyết đem ta cứu đi, vậy thì thôi. Nếu như có thể cứu các huynh đệ của ta, ngăn trở Trần Chấn Tiên, vậy ta Lý Minh Hoa, nguyện ý nghe từ ngài bất cứ mệnh lệnh gì. Hoa ca, Hoa ca. Lý Minh Hoa vừa dứt lời, liền nhìn thấy đông đảo treo màu các huynh đệ từng cái ngẩng đầu nhìn mình. Có cái tâm tình kích động, đã mở miệng nói, Hoa ca, ngươi cũng đừng quản chúng ta, quá mức chúng ta cùng Trần Chấn Tiên liều, ghép. Ngươi nếu có thể sống, cái kia liền cẩn thận sống tiếp, tương lai nhớ kỹ cho các huynh đệ báo thù. Đúng đấy Hoa ca. Còn lại mọi người cũng gật đầu liên tục. Các ngươi không cần phải nói. Lý Minh Hoa chừng mọi người một chút, lúc này mới lại thấp thỏm nắm điện thoại di động hỏi dò, "Tiên sinh, ngài có thể đáp ứng không?" Tuy rằng không biết đối phương là người nào, nhưng người ta ngày hôm qua điểm chính mình tên, hơn nữa trước mắt, chính mình căn bản không có biện pháp khác. Hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở gọi điện thoại này lên. Thẩm Hằng khẽ bước cằm. Đúng là không nghĩ tới, Lý Minh Hoa là cái trọng tình trọng nghĩa người. Đương nhiên, nếu như hắn lòng dạ độc ác, một đời trước cũng không thể quản lý toàn bộ tiểu khu, nhường Vân Hy nhã cư thành bắt ngang ở Mạc gia cùng Tống gia trong lúc đó một mảnh sạch. Toàn. Được, cái kia ngươi chờ xem. Thẩm Hằng gật gù, chờ ta cơm nước xong liền qua tìm ngươi. Thiết, tốt. Lý Minh Hoa ngẩn người. Thanh âm trong điện thoại nghe tới rất trẻ a, có điều nói chuyện đúng là như ông cụ non. Hơn nữa hiện tại bọn họ đều đã lửa xém lông mày, đối phương lại còn muốn ăn cơm mới đến. Lão công, chuyện gì như thế hài lòng a? Hoắc Miêu thấy Thẩm Hằng để điện thoại di động xuống, mở miệng hỏi dò. Mau mau ăn cơm, ăn xong mang bọn ngươi đi những tiểu khu khác đi dạo, thuận tiện thu cái tiểu đệ. Thẩm Hằng cười nói. Tiểu đệ? Hoắc Miêu một mặt không rõ. Hiện tại toàn bộ tiểu khu đám người tranh cướp giành giật cho Quách Vũ Bằng cùng Nhậm Kiệt làm tiểu đệ đây, mà Quách Vũ Bằng cùng Nhậm Kiệt là lao công mình tiểu đệ, thu cái tiểu đệ đáng ra vui vẻ như vậy, ngươi không hiểu. Thẩm Hằng nặn nặn Hoắc Miêu mũi, cái này tiểu đệ năng lực có thể không bình thường đây, tương lai cũng là cùng Vũ Bằng giống như A Kiệt, là ta dưới tay trọng yếu đại tướng, cái kia đã đáng giá đi một chuyến. Hoắc Miêu thuận theo gật đầu. Trần Ngộ Tình không có tiếp lời, mà là nhanh chóng ăn cơm, dùng hành động ủng hộ lao công. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Hằng mang theo hai nữ ra ngoài. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, Ninh Giao nhẹ giọng hỏi, có muốn hay không gọi ngươi tỷ cùng Trần Thẩm ăn cơm? Đừng, hai người bọn họ tối hôm qua khàn cả giọng, e sợ căn bản không muốn rời giường. Dương Mộc Huyên lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đỏ mặt không nói lời nào. Mà Ninh Giao cũng khuôn mặt đỏ bừng bừng, mở miệng nói, vậy ta trước hết trở về nhà nghỉ ngơi. Cũng không đợi Dương Mộc Huyên nói chuyện, nàng liền bước nhanh trở lại gian phòng. Đóng kỹ cửa phòng, nàng lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ mở ra video. Chương 145, bán nữ cầu hòa. Chương 145, bán nữ cầu hòa. Dừng hai ngày tuyết, rốt cục lại bắt đầu rơi. Hơn nữa so với đêm qua lớn hơn không ít. Hoa tuyết bay lượn, bay là tả. Tiểu khu hai bên tòa nhà văn phòng, vừa bắt đầu muốn bắt chẹt Thẩm Hằng xe trượt tuyết hai vị công ty lão tổng, từ lâu hóa thành tượng băng. Hai bên tòa nhà văn phòng tịch liêu không hề có một tiếng động. Toàn bộ thế giới phảng phất biến thành tuần trắng không hề có một tiếng động bức tranh. Thẩm Hằng mở ra xe trượt tuyết, trực tiếp đi Vân Hy nhà cư. Tiến vào cái này tiểu khu, Hoắc Miêu phản ứng lại. Chẳng trách tối hôm qua Quách Vũ Bằng đề nghị công chiếm Vân Hy nhã cư thời điểm, lão công nói không cần phải để ý đến. Nguyên lai đã có ứng cử viên phù hợp. Đối với lão công coi trọng tiểu đệ, Hoắc Miêu cũng rất coi trọng. Nàng hiện tại đã càng ngày càng có hậu cung chi chủ dáng vẻ. Không chỉ đối với Trần Thấm cùng Trần Mộng Tình thập phần bao dung, thậm chí cũng tham dự Thẩm Hằng rất nhiều hành động, được Quách Vũ Bằng, Lao Tần đám người tôn trọng. Vì kinh động Trần Chấn Thiên, Thẩm Hằng xa xa liền thu hồi xe trượt tuyết, mang theo hai nữ một đường đi tới số 3 dưới lầu. Hoa ca, có người đến. 10 lầu trên ban công, có người đã thấy dưới lầu Thẩm Hằng mấy người, đội vã quay đầu báo cáo. Đến rồi bao nhiêu người? Lý Minh Hoa lên tinh thần. Ê! Ba cái. Hơn nữa thật giống liền một người đàn ông, mặt khác hai cái, vẫn là nữ. Tiểu đệ gãi đầu, nhỏ giọng trả lời. Ba người. Còn có hai cái là nữ. Lý Minh Hoa trợn mắt lên, hắn đội vã chạy đến trên ban công. Dưới lầu, ba bóng người chậm rãi đi tới. Trung gian chính là người đàn ông, hắn hai bên trái phải, có thể không phải là nữ nhân mà. Ba người liếc mắt đưa tình, cười vui vẻ, chút nào đều không để ý tới người khác. Xem ra không hề giống cứu binh, trái lại như là khách du lịch. Lý Minh Hoa một mặt dại ra, ngây người nhìn ba người này đi vào tầng 3 ban công, dù cho ba người thân ảnh biến mất, hắn đều không có phục hồi tinh thần lại. Đây là đang đùa ta đây. Lý Minh Hoa nhíu mày, có thể nếu như đùa ta chơi, vậy còn tất yếu tới sao? Hắn có chút hoài nghi, chính mình cái kia điện thoại đúng không đánh nhầm rồi. Trần Chấn Tiên không phải đánh với ta mặt trượng, trên chiếu bài giết cái một mất một còn a, hắn cờ mở nở đúng là muốn tới giết chúng ta, là lấy mạng chúng ta. Ngươi mang tới hai cái em gái là mấy cái ý tứ? Sẽ không phải là đến trước mặt của ta, hướng ta phát cơm chó đi. Lầu 3 trên ban công, còn đứng ngày hôm qua tên kia, hắn nghe được Hoa ca nói, ngày hôm qua cái kia mở ra xe trượt tuyết nam nhân sẽ mang đến cứu binh, liền chủ động xin đi dễ dặc, đi tới lầu 3 chờ đợi. Dù sao cũng chỉ có hắn mới gặp Thẩm Hằng. Có thể không nghĩ đến chờ đến càng chỉ có chỉ là ba người. Trung gian cái kia, có thể không phải là ngày hôm qua cho mình ném tờ giấy ra hỏa. Có thể mang theo này hai cái em gái là mấy cái ý tứ. Bên tay phải cái kia, ngày hôm qua là đi cùng với hắn. Cái kia bên tay trái cái này đây, cũng là bạn gái. Chờ chút, ngươi sẽ không phải cho rằng là cùng Trần Chấn Thiên tham gia dự thi hoa hậu đi? Vẫn là nói, này hai cái em gái chuẩn bị đưa cho Trần Chấn Thiên với hắn cầu hòa. Cái này tiểu đệ trong mắt lộ ra xem thường vẻ mặt. Chờ Thẩm Hằng hướng hắn gật gật đầu, đi vào hành lang, theo cầu thang một đường đi lên trên thời điểm, tiểu đệ lấy ra bộ đàm báo cáo, "Hoa ca, đây quả thật là ngày hôm qua tên kia." Hắn mang theo hai một nữ nhân rất đẹp. Bên phải ngày hôm qua liền theo hắn, bên trái cái này chưa từng thấy, với hắn cử chỉ thân mật, ta suy đoán, hắn khả năng là muốn cho Trần Chấn Thiên đưa nữ nhân, đổi lấy chúng ta sinh tồn. Cái gì? Lý Minh Hoa cầm bộ đàm, đầy mặt kinh ngạc. Vạn bạn không ngờ tới, cái này muốn làm lão bản mình người, sẽ mang theo nữ nhân cùng Trần Chấn Thiên cầu hòa. Bên cạnh huynh đệ cũng nghe được lời nói này, nhất thời nhíu mày mắng lên, ta còn tưởng rằng thật lợi hại đây, dĩ nhiên nghĩ dùng nữ nhân giao đến lượt chúng ta tồn tại. Hoa ca, chúng ta theo ngươi, chính là vì bảo hộ người nhà, bảo hộ vợ con à, dùng nữ nhân khác đi đổi, ta vẫn là cùng Trần Chấn Thiên liều mạng đi thôi. Người khác cũng theo dồn dập gật đầu. Dùng nữ nhân đổi bọn họ mệnh, thực sự là bị ổi, bọn họ làm không được. Trước tiên chờ một chút hay nói. Lý Minh Hoa hướng các minh đệ xua tay, ra hiệu bọn họ bình tĩnh đừng nóng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Một tên tiểu đệ chủ động tiến lên mở cửa. Mọi người toàn đều nhìn về cửa. Cầu thang bên trong nhiều như vậy thi thể cũng không dọn dẹp một chút. Ta suýt chút nữa không tới. Thẩm Hằng lắc đầu, Lý Minh Hoa, đây chính là ngươi nên tiếp lão bản thái độ. Ta có hơi thất vọng a. Cỏ, liền ngươi này cả lơ phất phơ dáng vẻ, cũng có thể làm chúng ta Hoa ca lão bản. Ngươi cũng xứng. Ta cũng phi. Một người tuổi còn trẻ nam tử tức giận bất bình. Còn muốn nhường Hoa ca chủ động nên tiếp ngươi. Vừa nhìn ngươi dáng dấp này, cùng Vương Kế Nghiệp loại rác rưởi kia phú nhị đại có cái gì khác nhau? Vương Kế Nghiệp, hát xì. Mẹ có người rủa ta. Thẩm Hằng nụ cười trên mặt tiêu tan, lạnh lùng nhìn về phía người thanh niên trẻ, ngươi là Lý Minh Hoa à? Ta không phải, ngươi còn muốn. Nam tử còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Hằng âm thanh đánh gãy, vậy ngươi tính là thứ gì, cũng xứng nói chuyện. Bóng người của hắn hơi động, liền nghe đến đùng một tiếng vang dọn. Người thanh niên trẻ che mặt, vừa giận vừa sợ nhìn Thẩm Hằng. Rầm. Còn lại mọi người lấy lại tinh thần, trong nháy mắt đứng dậy, vây quanh Thẩm Hằng ba người. Lý Minh Hoa, đây chính là ngươi cầu người thái độ. Thẩm Hằng chút nào không đem những người này để ở trong lòng, nhìn đứng ở phía sau cùng trầm mặc không nói gầy gò nam tử, khẽ lắc đầu, thực sự là làm ta thất vọng. Trở về. Lý Minh Hoa bỗng nhiên mở miệng. Hoa ca. Mọi người sắc mặt khó coi, quay đầu lại nhìn về phía Lý Minh Hoa. Đều cho ta trở lại. Lý Minh Hoa âm thanh nặng mấy phân. Mọi người kiềm chế lửa giận, trở lên giận dữ nhìn Thẩm Hằng một chút, lúc này mới dồn dập trở lại trên ghế xà lồng. Vừa nay chính là các hạ cùng ta gọi điện thoại. Lý Minh Hoa nhìn chằm chằm Thẩm Hằng. Ngươi nói xem. Thẩm Hằng miễn cưỡng nói, nghe không lên tiếng âm. Ngươi vừa nãy gặp mặt liền đập huynh đệ ta một bạt hai, quả thật, huynh đệ ta không nên đụng mạng, nhưng ngươi động thủ, tóm lại. Ai, dừng lại. Thẩm Hằng cau mày, đánh gậy Lý Minh Hoa, ngươi nếu như ngu ngốc một cái, nghĩ cho hắn ra mặt, vậy thì thôi, các ngươi không giữ được ta, chớ đem mệnh ném vào. Ta xem ngươi cũng không ngu, vừa nãy hắn nhục mạ trước, hơn nữa ngươi nhớ kỹ cho ta, ta là ngươi lão bản, một tên tiểu đệ, nhục mạ đại ca lão bản, lại nên làm gì? Thẩm Hằng cười lạnh, vẫn là nói, ngươi là cố ý nghĩ thăm dò ta, cảm thấy ta không tư cách làm ngươi lão bản. Lý Minh Hoa hít sâu một hơi, quay đầu nói, Tiểu Trương, cho lão bản nói ấy nấy. Hoa ca, ta. Tiểu Trương giờ khắc này còn che mặt, có chút ngượng bức nhìn Lý Minh Hoa. Hoa ca, ta bị đánh a. Khuôn mặt hiện tại còn đau đây, làm sao là ta xin lỗi? Ngươi nhục mạ lão bản trước, lão bản chỉ là đập ngươi một cái tát, đã cho ngươi trời lớn mặt mũi. Xin lỗi. Lý Minh Hoa quát lên. Tiểu Trương hít sâu một hơi, bất đắc dĩ tiến lên, hướng Thẩm Hằng bái một cái, xin lỗi lão bản, ta vừa nãy không nên như vậy nói chuyện với ngài. Thẩm Hằng nhíu mày. Lý Minh Hoa có thể làm ra quyết định như vậy, thật là có chút ngoài ý muốn a, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lý Minh Hoa huynh đệ, lại như thế nghe lời từ hắn, trong nháy mắt nhận sai. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Minh Hoa đúng là một nhân vật, đúng là hiếm có nhân tài. Có Lý Minh Hoa gia nhập, tin tưởng rất nhanh liền có thể phối hợp nhập kiệt, đem đội ngũ của chính mình phát triển lên. Không có chuyện gì. Đối phương thành khẩn xin lỗi, Thẩm Hằng cũng không thể tiếp tục cầm lấy không thả, khoát tay áo một cái, ngươi là Lý Minh Hoa huynh đệ, lần này liền không truy cứu, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ngươi cờ mở nở còn thở lên. Không ít trong lòng của người ta thầm mắng. Tiên sinh, ngài thật có thể giúp chúng ta bước lui Trần Trần Thiên. Lý Minh Hoa mở miệng hỏi dò. Bước lui hắn? Thầm Hằng cười lạnh, mượn dùng huynh đệ ngươi câu nói mới vừa rồi kia, hắn cũng xứng. Thật cờ mờ nờ có thể chăng a? Mọi người hoán thầm. Lý Minh Hoa biểu tình cũng là cứng đờ. Người trẻ tuổi này, không khỏi cũng quá ngu cuồng. Cái kia, ngươi làm sao làm? Lý Minh Hoa do dự dự, tham dò chỉ Hoa Miêu, sẽ không phải muốn dùng vị mỹ nữ này đi đổi lấy chúng ta sinh tồn đi. Muốn thực sự là như vậy, chúng ta sẽ không tiếp nhận. Đúng. Chúng ta không tiếp thu. Tiểu Trương theo hô to, mọi người khác cũng cùng nhau gật đầu, chúng ta không tiếp thu. Bởi vì chúng ta cùng Trần Chấn Thiên đối kháng, chính là không hy vọng vợ con bị hắn làm đủ. Lý Minh Hoa nghiêm nghị, dù cho vị cô nương này chúng ta vốn không quen biết, nhưng dùng một người phụ nữ đi đổi lấy hòa bình, thứ chúng ta không thể nào tiếp thu được. Dùng lão bà ta đi đổi. Thầm Hằng sững sờ, ngươi cờ mở nở nằm mơ đây. Hoắc Miêu nhưng là chính mình trọng sinh tới nay một nữ nhân đầu tiên, đối với chính mình ý nghĩa trọng đại. Dù cho Thẩm Hằng đến tiếp sau nắm giữ Dương Cẩn Huyên Trần Mộ Tình, thậm chí còn có nữ tinh Trần Thấm, ba người này dung mạo sắc đẹp đều không thua gì Hoắc Miêu, nhưng Thẩm Hằng cũng tuyệt không khả năng sẽ có loại ý nghĩ này. Hắn lúc trước liền nói với Hoắc Miêu tốt, chỉ cần Hoắc Miêu đối với hắn toàn tâm toàn ý, cái kia mình đời này đều sẽ không bỏ lại Hoắc Miêu. Chương 146, đơn đấu chương 146, đơn đấu A. Lý Minh Hoa nói ra chính mình suy đoán, kết quả không nghĩ tới bị Thẩm Hằng một trận mắng. Hắn cũng không hề tức giận, mà là sắc mặt quái lạ. Còn lại chúng huynh đệ cũng theo một mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Hằng. Không nghĩ tới cái này là lão bà của người ta, có thể nếu không nghĩ đem lão bà đưa đi, cái kia viện binh của chúng ta đây, ngươi cũng đừng nói, ngươi chuẩn bị một người đơn đấu Trần Chấn Thiên đi, đơn đấu người ta một đám, cái kia tiên sinh, viện binh đây, Lý Minh Hoa cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò, sẽ không phải liền ngài một người chuẩn bị đi theo? Hắn lời còn chưa nói hết, trên bàn bộ đàm bỗng nhiên vang lên, hoa ca, Trần Chấn Thiên mang theo một đám người lại ở dưới lầu tập hợp, nhìn dáng dấp, thật giống so với hôm qua người còn nhiều. Bộ đàm bên trong, chuyên gia tầng 3 nhìn Phong tiểu đệ gấp gáp âm thanh. Lý Minh Hoa biến sắc mặt, liền vội vàng xoay người đi tới ban công. Túi đầu nhìn lại, dưới lầu tối om om một đám người, đầy đủ hơn trăm. Hơn nữa đều là cường tráng nam nhân, cũng không có nữ nhân lão nhân cho đủ số. Trái lại chính mình, chỉ còn dư lại trong phòng này hơn 10 cái minh đệ. Sức chiến đấu căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hoàn toàn không có cách nào đánh a, hắn theo bản năng nhìn về phía Thẩm Hằng. Vị này muốn làm lão bản mình người trẻ tuổi, hiện tại dù sao cũng nên sợ đi. Có thể không nghĩ đến, Thẩm Hằng một mặt ung dung, tựa hồ căn bản không đem dưới lầu người để ở trong lòng. Ta đi giải quyết dưới lầu người, ngươi sẽ nói được là làm được đi. Thẩm Hằng nhìn về phía Lý Minh Hoa. Nếu như ngươi bước lui Trần Chấn Thiên, vậy chúng ta tất cả đều cam tâm tình nguyện, gọi ngươi một tiếng lão bản. Tiểu Trương lớn tiếng nói. Các ngươi liền không cần, nơi này ta chỉ coi trọng Lý Minh Hoa một cái. Thẩm Hằng chậm rãi duỗi người, cũng không quản sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng mọi người, xoay người đi xuống lầu. Tiếng nói của hắn nhẹ nhàng truyền đến, còn dùng bước lui hắn, trực tiếp giết không là được. Ai? Lý Minh Hoa còn muốn mở miệng, nhưng Thẩm Hằng đã đi xuống thang lầu, vừa đi một bên còn hùng hùng hổ hổ, nhiều như vậy thi thể. Cợt mở nở cũng không biết dọn dẹp một chút, suýt chút nữa đem lão tử vấp ngã. Mà càng làm cho Lý Minh Hoa kinh ngạc chính là, Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình, này hai cái hiểu điệu đại mỹ nữ, dĩ nhiên cũng theo Thẩm Hằng đi xuống lầu. Đại ca, đại tỷ, này không phải là chơi đùa chơi đồ hàng a, ba người các ngươi là đến đùa chúng ta chơi à? Cho đến Thẩm Hằng mấy người tiếng bước chân đi xa, Lý Minh Hoa mới lấy lại tinh thần, cắn răng mở miệng, nhanh, nhanh đi cản bọn họ lại, đừng làm cho bọn họ chịu chết. Đây là chuyện của chúng ta, không thể đem người vô tội liên lụy vào. Mọi người hít sâu một hơi, cùng đứng dậy. Tuy rằng Thẩm Hằng cà lơ phất phơ, rất làm cho người ta chán ghét, nhưng Hoa ca nói đúng, đây là bọn hắn cùng Trần Chấn Thiên sự tình, tên kia coi như lại chán ghét, còn đập Tiểu Trương một bạt hai, tuy nhiên không bị chết, càng không thể để cho người ta thay mình chết. Bọn họ trầm mặc theo sau lưng Lý Minh Hoa, cùng đi xuống lầu. Mà trong hành lang không ít cửa trống trộn, giờ khắc này tất cả đều mở. Bên trong người già trẻ nít, dưng dưng nhìn Lý Minh Hoa đám người phía sau. Những thứ này đều là đông đảo các huynh đệ người nhà. Nhưng Lý Minh Hoa phía sau các huynh đệ đều không có mở miệng, mà là trầm mặc cúi đầu. Đi đến lầu ba nơi, mới rốt cục có một người phụ nữ nghẹn ngào mở miệng hô to: "Trương toàn đàn, ngươi nếu như chết rồi, ta cũng bồi tiếp ngươi chết." Tiểu Trương khẽ miệng động động, chậm rãi nhắm mắt. "Mọi người về nhà." Lý Minh Hoa xoay người, nhìn thấy phía sau trong hành lang đã đứng đầy người. Ánh mắt của hắn từ những người này trên mặt từng cái quét qua, cuối cùng dừng lại ở thê tử cùng nhi tử trên mặt, dịu dàng cười nói: "Tiểu Đình, ngươi mang nhi tử trở về đi thôi, đừng ở bên ngoài ảnh hưởng chúng ta chiến đấu." "Chính chính, ba ba là chân chính nam tử hán, chính chính cũng là nam tử hán, có đúng hay không?" Mới có 10 tuổi nhi tử dùng sức gật đầu: "Ba ba, ta sẽ bảo vệ tốt mẹ." "Nhi tử thật tuyệt." Lý Minh Hoa sung nhi con dựng đứng cái ngón cái, sau đó một mặt kiên nghị xoay người: "Các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng à?" Hắn lớn tiếng quát: "Chuẩn bị tốt." Mọi người cùng nhau đáp. Tiểu Trương cũng đã mở mắt ra, khóe mắt có chút hồng hào. Phía sau, Tiểu Đình dưng dưng bắt chuyện mọi người: "Chúng ta đều trở về đi thôi, tin tưởng." "Tin tưởng bọn hắn, tin tưởng chính mình nam nhân." Có điều lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm không hòa hài từ 301 trong phòng truyền ra, tràn đầy kiêu căng khó thuần: "Ngươi cờ mở nở chính là Trần Chấn Tiên a?" Lý Minh Hoa biểu tình có chút cứng lại, vội vã theo tiếng kêu nhìn lại. Đã thấy 301 trong phòng trên ban công, Thẩm Hằng một mặt hung hăng chống eo, bên cạnh hắn còn đứng Hoắc Miêu cùng Trần Mộc Tình. Trần Chấn Tiên hùng tâm bừng bừng, chính đang kiểm kê tiểu đệ, chuẩn bị hôm nay trực tiếp giết đi vào, đem Lý Minh Hoa chém thành muôn mảnh, báo thủ cho con trai. "Đúng, còn có Lị Lị còn tiện nhất kia." Bất thình lình nghe được sau lưng âm thanh, Trần Chấn Tiên xoay người, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi nhìn mình long long, hắn nhất thời hỏa: "Ngươi cờ mở nở ai vậy?" Có điều tiếp theo, hắn nhìn thấy Thẩm Hằng hai nữ nhân bên cạnh, nhất thời ánh mắt sáng lên. Hai nữ nhân này, có thể muốn so với trong nhà người mẫu đẹp đẽ nhiều. Trước đây làm sao không biết, này số 3 lầu bên trong, còn ở này hai cái cực phẩm đây. "Tiểu tử, ngoan ngoãn đem hai nữ nhân kia đưa tới, ngươi lại quỳ từ ta dưới khố chui qua, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Trần Chấn Tiên chỉ Hoắc Miêu cùng Trần Mộc Tình. Thẩm Hằng cười: "Lão già này, chết đến nơi rồi, còn dám ghi nhớ lao bà ta. Vốn là nghĩ một con thoi đánh chết ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút, lão tử vẫn là quá thiện lương. Nhường ngươi trước khi chết, vẫn là nhiều được điểm dằn vặt tốt." "Lý Minh Hoa đây." Trần Chấn Thiên tự nhiên không biết Thẩm Hằng ý nghĩ. Bên cạnh hắn đứng 7 cái vóc người cường tráng bảo tiêu, sau lưng còn có hơn 100 hào tiểu đệ, này cho hắn sung túc tự tin. Tiểu thất mới vừa nói, hại chết gia vĩ, là một ông lão. Đây là Lý Minh Hoa đòn sát thủ, sau đó hôn chiến lên, các ngươi có thể nhớ tới đừng làm cho hắn chạy. Trần Chấn Thiên nghiêng đầu, hướng bên người tiểu nhất dặn dò: "Trần tổng yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngài, đồng thời đem ông lão kia bắt tới." Tiểu nhất nghiêm túc một chút đầu. Trần Chấn Thiên vui mừng gật đầu. Tiểu nhất rất được ta tâm, ai Trần Chấn Thiên cũng rất lo lắng, hỗn chiến thời điểm, cái kia thần bí ông lão sẽ ra tới, đối với chính mình tiến hành trạm thủ hành động. Có mấy người bọn hắn bảo hộ, chính mình còn lo lắng cái rắm. Tiểu tứ tiểu ngũ, sau đó đem Lý Minh Hoa thủ hạ sát quang, sau khi đi vào, đối với mỗi cái gian phòng lão nhân đều hạ tử thủ, không giữ lại ai. Nhỏ vừa quay đầu, nhẹ giọng dặn dò: "Tiểu nhị tiểu tam, các ngươi thủ dưới lầu, đừng làm cho lão nhân chạy trốn, có nhảy lầu, trực tiếp ở trên người bọn họ bù đao." Tiểu lục tiểu thất, hai người dẫn người, chính diện tiêu diệt Lý Minh Hoa dư nghiệt. "Phải." Còn lại 6 người dồn dập gật đầu. "Trần tổng, ta liền ở lại ngài bên người. Ông lão kia nếu như dám hướng ngài ra tay, ta trực tiếp." "Bình." Tiểu nhất lời còn chưa nói hết, gáy của hắn lên liền xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn trừng mắt, không dám tin tưởng nhìn đối diện. Thẩm Hằng đứng ở lầu 3 trên ban công, cầm súng lục, thích ý thổi thổi nòng súng, hướng hắn lộ ra cái nụ cười sảng lạ. Có điều trong miệng nhưng hùng hùng hổ hổ, thật rơi ạ phí lời nhiều, lão tử đều nhìn ngươi chán hơn nửa ngày rồi, ngươi cờ mở nở còn ở tất tất. Tiểu nhất thân thể quơ quơ, tầng tầng ngã xuống đất. Còn lại 6 cái bảo tiêu cũng tất cả đều ngây ngốc ở tại chỗ. "Súng? Làm sao? Tại sao có thể có súng?" Bảo hộ Trần. Tiểu thất mới vừa mở miệng, gáy của hắn lên cũng nhiều cái hô máu. Mà còn lại mấy người muốn tranh né, Thẩm Hằng đã vững vàng cầm súng, bình tĩnh kéo cò súng. Hoắc Miêu đã phát động dị năng, yên lặng cùng Thẩm Hằng tinh thần liên tiếp. Ở tinh thần của nàng lực khóa chặt bên dưới, người khác căn bản không thể nào tránh né. Thẩm Hằng cũng hóa thân làm thần thương thủ, tay xuống thần, một người một thương bạo đầu. Chỉ có điều, khóa chặt một người, cần tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần, Thẩm Hằng nhanh chóng đem 7 cái bảo tiêu quật ngã sau, Hoắc Miêu cái chắn cũng đã hơi chảy mồ hôi. "Thu ngươi dị năng." Thẩm Hằng cau mày, đối phó những này nát dưa liệt áo, còn dùng ngươi khóa chặt à? "Như thế không tin tương pháp, thuật bắn súng của ta." "Ta tin tưởng ngươi khắc một khẩu súng thuật bắn súng." Hoắc Miêu chu mỏ nói. Thẩm Hằng không nói gì. "Trong hoàn cảnh này, ngươi cũng có thể lái xe. Ngươi thực sự là bị Trần Thấm cái kia tiểu trà xanh mang hỏng." Chương 147, Thiên Địa Hội chương 147, Thiên Địa Hội tiếng súng một khắc đó, Trần Chấn Thiên cũng đã bối rối. Cho đến bên người 7 cái bảo tiêu nằm ngã xuống đất, hắn mới đột nhiên quay đầu lại, vội vàng hướng đoàn người chạy đi. "Chạy! Chỉ cần ta chạy đầy đủ nhanh, trốn vào trong đám người, liền có thể sống sót. Có người phía sau cho ta chịu tội thay, ta không thể chết. Mà người khác cũng không phải người ngu." Tiếng súng vừa vang, hết thảy mọi người rối loạn bộ, dồn dập xoay người chạy trốn. "Bình!" Lại là một tiếng súng vang. lao nhanh bên trong Trần Chấn Thiên, thân thể lật đi, tầng tầng ngã xuống đất. Một cổ sốt ruột đau đớn từ cẳng chân phải truyền đến. Hắn rên lên một tiếng, che chân ngũ quan bặm mẹo. Ai dám chạy nữa, ta giết kẻ ấy. Sau lưng truyền đến Thẩm Hàng âm thanh vang dội. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn nhiều một cái máy phóng đại thanh âm, quay về đoàn người hô to. Có điều hoảng loạn đám người, chỗ nào còn nhớ được quản những này, vẫn cứ liều mạng bước chân lao nhanh. Chỉ là tuyết động rất dày, dù cho mặt trời chiếu rọi hai ngày, cũng chỉ là đem mặt ngoài tuyết phơi thành băng, chỉ có thể miễn cưỡng cất bước. Lúc này bầu trời tuyết bay, trên mặt băng lại tích góp một tầng mỏng manh hoa tuyết, dưới chân trượt lợi hại, có chút chạy nhanh, đã thử lưu một hồi, chân ngã xuống đất. Mặc dù ở băng tuyết lên trơn, bọn họ cũng không có dừng lại động tác, còn muốn đón lấy chạy trốn. Dù sao, lầu 3 trên ban công người trẻ tuổi kia chỉ là cầm một cây súng lục. Súng lục viên đạn là có hạn, căn bản không thể giết mọi người. Có thể còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, phía sau truyền đến tiếng súng, khiến mọi người tâm tất cả đều chìm xuống. Đát đát đát, tiếng súng nối liền lanh lảnh. Mà theo này một chuỗi tiếng súng, những kia đã chạy đến xa xa, âm thầm vui mừng người, dồn dập ngã xuống đất. Còn cờ mở nở có cơ quan súng. Một ít chân ngã xuống đất, sắc mặt sợ hãi quay đầu lại, thình lình phát hiện, trong tay Thẩm Hằng không biết lúc nào nhiều đem súng tự động, nòng súng tỏa màu u lam ánh lửa. Chúng ta đầu hàng. Mắt thấy đào tẩu người không giữ lại ai, tất cả đều trừng mắt, không cam lòng ngã trên mặt đất, còn lại những kia dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, hướng về phía Thẩm Hằng dập đầu xin tha. Vừa nay đã nói, ai dám chạy ai sẽ chết, làm sao chính là không nghe đây. Thẩm Hằng từ ban công nhảy ra, đi tới đất tuyết bên trong, chậm rãi đi tới. Xa xa, còn có mấy cái muốn nhân cơ hội thoát đi, nhưng Thẩm Hằng tay mắt lênh lẹ, nhấc súng kéo mấy lần có súng, những người kia cũng trong nháy mắt ngã xuống đất. Lần này, mọi người càng thêm không dám lộn xộn, từng cái quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trần Chấn Tiên sầm mặt lại, cố nén đau đớn, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Thẩm Hằng. Ngươi đến cùng là ai? Chuyện này căn bản là không phải Lý Minh Hoa người. Từ hôm qua bắt đầu, hắn liền để bọn tiểu đệ nhìn chằm chằm Lý Minh Hoa vị trí số 3 lầu. Số 3 lầu chỉ được phép vào, không cho phép ra. Mà vừa nãy Thẩm Hằng mang theo Hoắc Miêu cùng Trần Mộng Tình, không hề che giấu chút nào tiến vào số 3 lầu, cũng bị tiểu đệ ngay lập tức nhìn thấy, đồng thời báo cáo Trần Chấn Thiên. Nhưng Trần Chấn Thiên cũng không có coi là chuyện to tát. Chỉ cần không phải Lý Minh Hoa tìm đến quy mô lớn biện minh, cái kia là không sao. Huống hồ trong đó còn có hai người phụ nữ. Có thể bạn bạn không ngờ tới, chính là mới vừa vào số 3 lầu ba người này, không bị hắn để ở trong lòng duy nhất một người đàn ông, lại có súng. Ngươi tại sao muốn sống mãi với ta? Nhìn từng bước một đi hướng mình Thẩm Hằng, Trần Chấn Thiên sắc mặt càng âm trầm. Rất đơn giản, ta là Lý Minh Hoa lão bản cho huynh đệ mình ra mặt, rất bình thường đi. Thẩm Hằng lạnh nhạt nói. Lão bản? Trần Chấn Thiên cau mày, ngươi là Giang Thành Mễ Đoàn thức ăn ngoài trường trạm. Lý Minh Hoa chính là cái đưa thức ăn ngoài, nhưng là một cái thức ăn ngoài đứng trường trạm, từ đâu làm đến súng? Hắn cau mày, chợt đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh nghi nói, là ngươi trộm đi cục cảnh sát súng? Hả? Thẩm Hằng mở ra. Chẳng lẽ không là? Trần Chấn Thiên nhìn chằm chằm Thẩm Hằng, chậm rãi nói, tiểu thất đi cục cảnh sát tìm tra cứu giết con trai của ta ông lão kia tin tức, nhưng hắn phát hiện cục cảnh sát súng ống trong kho lại giống tuyết. Những kia súng e sợ tất cả đều là bị ngươi trộm đi. Người khác chữ lương ta làm súng, hàng xóm chính là ta kho lúa. Trần Chấn Thiên tầng tầng thở dài, một cái thức ăn ngoài đứng trường trạm, có thể nghĩ tới đây phần lên, ta Trần Chấn Thiên không lời nào để nói. Thẩm Hằng không tỏ rõ ý kiến, trong lòng thầm suy nghĩ, cục cảnh sát súng ống e sợ ở mưa xối xả giáng lâm buổi tối hôm đó, cảnh các nhân viên liền mang theo súng trực tiếp đi nơi ẩn nút. Dù sao muốn giữ gìn nơi ẩn nút địa vị, bảo hộ những kia nhân vật trọng yếu, còn muốn cho người phía dưới tuyệt đối phục tùng, không súng là không được. Vĩ nhân nói tốt, bán súng bên trong gia chính quyền. Cũng chính là nói, người của bộ đội, một nửa thủ vệ kinh thành, nửa kia đi cạnh biển, đối kháng không biết tên nguy hiểm. Cục cảnh sát người thì lại mang súng đi những nơi ẩn nút, bảo lưu nhân loại mồi lửa. Xem ra, cùng nơi ẩn nút giao dịch cũng phải cẩn thận một ít. Mặc dù mình hiện tại dĩ nhiên vô địch, nhưng nơi ẩn nút nhưng là có súng. Huống hồ, xây dựng nơi ẩn nút thời điểm, nên bên trong cũng lưu hạ xuống không ít vũ khí cùng thủ đoạn đặc thù. Cẩn thận chạy đến bạn năm thuyền. Thẩm Hằng ngẩng đầu, mặt không hề cảm xúc đem nòng súng nhắm ngay Trần Chấn Thiên chân trái. Chờ đã. Trần Chấn Thiên liền vội mở miệng, nếu như ta đồng ý nhận ngươi làm lão bản, ngươi có thể tha ta một mạng à? Bình. Thẩm Hằng lạnh lùng kéo cò súng. Trần Chấn Thiên một tiếng hét thảm, che chân ở tuyết bên trong lăn lộn. Làm ngươi lão bản? Thẩm Hằng lúc này mới thu hồi súng, xem thường lắc đầu, ta không lọt mắt. Tại sao? Trần Chấn Thiên âm thanh khàn giọng, ta chẳng lẽ còn không bằng một cái thối đưa thức ăn ngoài? Một thương này là bởi vì ngươi vừa nãy mơ ước lao bà ta, cố ý thưởng ngươi viên đạn. Thẩm Hằng hừ một tiếng, tốt, gặp lại. Hắn đem nòng súng nhắm vào Trần Chấn Thiên chán. Dù cho Trần Chấn Thiên ở trong mắt hắn là cái người chết, Thẩm Hằng cũng sẽ không nói cho hắn Trần Gia Vĩ là lao tần giết, liền để hắn làm cái hồ đồ quỷ đi. Trời mới biết Trần Chấn Thiên có thể hay không cũng đồng dạng trọng sinh. Chờ đã, chờ chút. Trần Chấn Thiên nhịn đau, liền vội mở miệng, đừng giết ta, ngươi cũng phải chết, ta cũng đến chết. Thẩm Hằng một mặt trầm trọng, được à, cái kia ta xem một chút, ngươi chết rồi, ta sẽ chết như thế nào? Hiện tại hắn là 4 cấp dị năng, có cái gì thật lo lắng cho? Huống chi, bên người còn có Văn Hùng Man lão tần, xuyên tường dị năng Trần Mộc Đỉnh, bóng đen sát thủ nhập viện, lại thêm vào tinh thần hệ Hoa Miêu. 4 cái dị nhân thêm vào chính mình, ai có thể giết chết? Hơn nữa, Thẩm Hằng không chỉ nắm giữ dị hỏa, còn rảnh rỗi. Trải qua cùng Triệu Nhị Bảo ác chiến sau, Thẩm Hằng phát hiện, nguyên bản hắn cũng không có quá mức chú trọng không gian dị năng, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nếu như có thể đem không gian cùng dị hỏa kết hợp, lực sát thương sẽ càng lên một nấc thang. Hắn đem nòng súng đỉnh ở Trần Chấn Thiên trên trán, ngón tay kéo. "Ngươi không thể giết ta." Trần Chấn Thiên hồn đều bị dọa bay, luôn mồm nói, "Ngươi giết ta, gia vị sẽ báo thủ cho ta. Ngươi, ngươi cũng sẽ chết." Thẩm Hằng cười nhạo, "Con trai của ngươi không phải sớm đã chết rồi sao? Ông lão, ngươi thần kinh đi." "Hắn sống, hắn sống." Trần Chấn Thiên trên mặt mang theo dữ tợn cùng điên cuồng, giờ khắc này lại nở nụ cười, "Ngươi dám giết ta, hắn nhất định sẽ giết chết ngươi." Tuy rằng hắn đã nghe không hiểu tiếng người, nhưng hắn là con trai của ta, hắn có thể nghe thấy được ta mùi vị. "Hắn nhất định sẽ báo thủ, ngươi hẳn phải chết. Ta là Thiên Địa Hội cung phụng, ta cung phụng con trai của ta thi thể." Trần Chấn Thiên lạnh lùng nói, "Ngươi dám giết ta, ngươi nhất định phải chết. Thiên Địa Hội sẽ báo thủ cho ta." "Thiên Địa Hội?" Lý Minh Hoa lúc này mang theo các huynh đệ của hắn đi ra, Trương Toàn đạn xì một tiếng, "Lão tử vẫn là Vi tiểu bảo đây. Ngươi không gọi ta một tiếng Vi hương chủ." Hắn còn muốn lại mắng, nhưng lại phát hiện Thẩm Hằng sắc mặt nghiêm nghị, không lúc đích. "Ta lại nói nhầm." Trương Toàn đàn nuốt nước miếng một cái, đội vã co đến phía sau Lý Minh Hoa. "Thiên Địa Hội." Danh tự này, Thẩm Hằng đời trước nghe người ta nói tới qua. Thành Bắc Tống ra thành Tây Đường, Đông Lâm tập đoàn loạn một nổi. Thành Nam không người đề cập. Thành Nam là giang thành cũ kỹ nội thành, ngư long hỗn tạp. Nhưng ở tận thế giáng lâm sau, nguyên bản nhân khẩu khổng lồ Thành Nam, nhưng không có tin tức gì chuyển đến. Thẩm Hằng lúc trước bởi vì vật tư thiếu thốn, tìm kiếm vật tư, cũng vượt tìm càng xa. Lúc trước hắn đi tới Thành Nam phụ cận, cứu cái kế tiếp chết nhanh người. Đối phương lúc đó ánh mắt sợ hãi, nói cho Thẩm Hằng, toàn bộ Thành Nam đều đã biến thành vùng đất tử vong. Một cái tên là Thiên Địa Hội tổ chức thần bí, lặng lẽ quật khởi, bọn họ hình cùng tiểu thụy, thủ đoạn độc ác, có thể điều khiển tử thi. Cái này bị người cứu Thẩm Hằng, chính là bị tử thi truy sát bị thương. Lúc đó hắn nhiễm thi độc, nói xong những này, liền buông tay nhân gian. Kết hợp Trần Chấn Thiên, cũng chính là nói, hiện tại Thiên Địa Hội đã có thể điều khiển tử thi. Cùng Đào Nguyên tiểu khu cái kia điều khiển thực vật nhà khí tượng học như thế, thuộc về điều khiển hệ dị năng sao? Nhưng là hiện tại, dị năng quả vẫn chưa kết ra, bọn họ là làm sao điều khiển tử thi? Chương 148, Phượng Hoàng Niết Bàn hạng mục chương 148, Phượng Hoàng Niết Bàn hạng mục một đời trước, Thiên Địa Hội đến tột cùng làm sao? Thống gia lẽ nào không có thống cả một giang thành sao? Thẩm Hằng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Hắn đối với tận thế ký ức cũng chỉ có bắt đầu 3 tháng. Bây giờ hắn lại thay đổi rất nhiều nguyên bản thế giới phát triển quy tích, duy nhất có thể làm, trừ chữ hàng cây xanh ở ngoài, chính là làm hết sức tăng lên máy bán hàng đẳng cấp. Thực lực càng mạnh, mới vượt có thể sống sót. Bằng không, lại như Triệu Nhị bảo như thế. Dù cho trọng sinh, đồng thời ôm có không gian, thậm chí so với mình sớm hồi lâu, tỉ mỉ chuẩn bị các loại vật tư, đồng thời còn nắm giữ một tòa vững như thành đồng bách sắt phòng an toàn, nhưng kết quả vẫn là chết. Đến thận trọng từng bước, a ngươi là Thiên Địa Hội cung phụ. Thẩm Hằng híp mắt nói, cùng ta nói tưởng tận Thiên Địa Hội sự tình, ta không giết ngươi. Trương Toàn Đạn ở Lý Minh Hoa sau lưng muốn nói lại rồi, nhưng Lý Minh Hoa tựa hồ có cảm ứng, quay đầu chừng Trương Toàn Đạn một chút. Trương Toàn Đạn nhất thời cúi thấp đầu, không lên tiếng. Hoa ca cái này lão bản, không khỏi cũng quá cẩn thận rồi đi. Đều có súng, còn sợ cái lông. Thật. Trần Chấn Thiên mừng rỡ. Hắn vừa nãy cũng chỉ là nóng lòng cầu cứu, không nghĩ tới nói rồi Thiên Địa Hội tên sau, người trẻ tuổi này liền sợ tay sợ chân. Mặt trên nói, hiện tại Thiên Địa Hội còn ở bí ẩn phát triển, ngàn vạn không thể tiết lộ tên. Nhưng xem ra, Thiên Địa Hội đã thanh danh ở bên ngoài. Thẩm Hằng không hề trả lời hắn, chỉ là đem nòng súng đâm đâm hắn. Trần Chấn Thiên biểu tình hơi ngưng lại, nhìn bốn phía một chút, mới nhẹ giọng lại nói, nơi này cũng không phải cái chỗ nói chuyện à. Minh Hoa, nhường ngươi người đem hắn nhấc trở lại. Thẩm Hằng quay đầu dặn dò. Phải. Lý Minh Hoa đã thay vào Thẩm Hằng thuộc hạ nhân vật, vội vã dặn dò, Tiểu Trương, A Vũ, các ngươi đem hắn nhấc về chúng ta gian phòng. Trương Toàn Đản có chút bất đắc dĩ, nhưng đối mặt Hoa ca dặn dò, vẫn là rầu rĩ đáp một tiếng, hô mấy cái huynh đệ, đồng thời giơ lên Trần Chấn Thiên, xoay người đi trở về số 3 lầu. Các ngươi còn lại những người này, ta biết cũng không phải là cam tâm tình nguyện theo Trần Chấn Thiên, đều là vì một cái vật tư. Thẩm Hằng quay đầu lại nhìn về phía trên đất quỳ mọi người, mở miệng nói, trở về suy nghĩ thật kỹ, ngày hôm nay qua đi, toàn bộ tiểu khu đều sẽ do Lý Minh Hoa khống chế. Nếu như đồng ý theo hắn, buổi tối chủ động đăng ký, Lý Minh Hoa sẽ cho các ngươi cung cấp sung túc sinh hoạt vật tư. Sung túc vật tư. Trong mắt mọi người trong nháy mắt phát sáng, từng cái ngẩng đầu, nghi ngờ không thôi nhìn Thẩm Hằng, lại nhìn Lý Minh Hoa. Lý Minh Hoa muốn nói lại thôi, một mặt cay đắng. Hắn chỗ nào đến vật tư a? Hiện tại các huynh đệ đều đã uống nước tiểu duy trì sinh tồn, nhằm vào một cái trong cơ thể tuần hoàn. Muốn thật sự có vật tư, đến mức lăn lộn thảm như vậy. Nhưng Thẩm Hằng thật cứu chính mình đám huynh đệ này nhóm, chính mình liền muốn tuân thủ ước định. Thẩm Hằng sau đó chính là mình lão bản. Lão bản chém gió, chính mình ngoan ngoãn nghe chính là. Thế nhưng, Thẩm Hằng hướng lên trời nã một phát súng, tiếng súng lanh lảnh vang dội. Mọi người sợ hết hồn, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Thẩm Hằng. Nếu như các ngươi có lòng dạ khác, đừng trách ta không khách khí. Thẩm Hằng phất phất tay, tản đi đi, có muốn cùng Minh Hoa buổi tối qua tìm hắn. Nói xong, hắn liền xoay người đi trở về lầu 3 ban công. Lý Minh Hoa vội vàng đuổi theo. Bên ngoài quỳ mọi người, nhìn thấy Thẩm Hằng thân ảnh biến mất, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy, tú năm tụm ba tụ lại cùng nhau thảo luận. Nếu như Lý Minh Hoa thật có thể cung cấp vật tư, vậy bọn hắn tự nhiên đồng ý đi theo. Dù sao mọi người đi ra đều là vì một miếng ăn, ai sẽ theo vật tư không qua được A Nguyên Bản theo Trần Chấn Thiên, cũng là bởi vì hắn chiếm cứ tiểu khu ở ngoài hai cái siêu thị, đáp ứng cho mọi người vật tư, mọi người mới làm thủ hạ của hắn. Cao Hùng lẫn trong đám người, khép mắt im lặng không lên tiếng. Thấy Thẩm Hằng những người này triệt để đi, hắn lặng lẽ trở lại Trần Chấn Tiên nơi ở. Trần Chấn Tiên bên trong phòng ngủ, tên mập sắc mặt biến ảo không ngừng. Vừa nay hắn nghe được ngoài cửa sổ tiếng súng, lén lút liếc mắt nhìn, hoàn toàn há hốc mồm. Trần tổng bị tóm, bên người bảy đại bảo tiêu chết hết, thất bại thảm hại. Ta nên cũng sẽ rất nhanh chết đi. Tên mập nhìn bên giường đứng ngồi không yên người mẫu, nhớ tới ngày hôm qua sung sướng thời gian, bỗng nhiên một cái, từ phía sau đưa nàng ôm lấy. Ngươi làm gì? Thả ra ta. Người mẫu liều mạng dãy rủa. Đồ đê tiện, ngày hôm qua đều cùng lão tử lên giường, còn trang cái gì? Tên mập dùng sức đưa nàng ấn ở trên giường, hai tay ngắt lấy người mẫu cái cổ. Trần Chấn Thiên đã xong. Bên cạnh hắn thuộc hạ, tất cả đều chết rồi. Chính mình bây giờ hai chân đều đoạn, liền chạy đều phát chạy. Cùng với chờ chết, còn không bằng trước khi chết thoải mái một cái. Thủ hạ của hắn ý thức dùng sức, trong lòng người mâu sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi vừa sợ nết to miệng, muốn dây rùa, nhưng nàng mềm mại bóc người, căn bản dây rùa không thoát. Một lát sau, người mâu dây rùa động tác càng ngày càng nhỏ, cho đến triệt để không còn khí tức. Chết rồi cũng phải nhường lão tử trước tiên thoải mái đủ. Tên mập một mặt biến thái nụ cười, si hán giống như người mâu cổ, một đường manh liếm. Bình. Lúc này, Cao Hùng đống nhiên một cước đá tung cửa. Tên mập sợ hết hồn, chờ nhìn rõ ràng Cao Hùng sau, trên mặt lộ ra cười lạnh. Cao Hùng, ta biết ngươi yêu thích nữ nhân này, ngươi xem, nàng đều thoải mái mắt trợn trắng. Cao Hùng xông lên trước, một đao đâm vào tên mập ngực, sau đó mạnh mẽ một cước, đem hắn đập bay. Giao, giao giao. Cao Hùng đem người mẫu ôm vào trong ngực, thất kinh. Người mẫu đã không còn hô hấp. Khốn nạn, đáng chết. Cao Hùng trợn mắt trừng trừng, xoay người hướng đi tên mập, một đao đón lấy một đao, liên tục đâm ở trên người hắn. Cho đến tên mập toàn thân đều là hố máu, Cao Hùng mới thở hổn hển ngừng tay, quay đầu ôm lấy không có hô hấp người mẫu. Giao giao. Cao Hùng ôm nàng, thống khổ kêu rên, xin lỗi, ta đến quá muộn, xin lỗi. Hắn chăm chú ôm người mẫu, khóc không thành tiếng. Thiên Địa Hội là một cái do đông đảo nhà khoa học liên hợp tổ chức thành lập, ta cũng không biết Thiên Địa Hội lãnh đạo tối cao là ai, ta đã từng rất thưởng thức một vị nhà khoa học, hắn là Thiên Địa Hội thành viên, liên quan với cái tổ chức này, ta tất cả đều là từ trong miệng hắn biết được. Lúc này, Trần Chấn Tiên bị vứt tại phòng ngủ chống ngặt, chủ động mở miệng, tên này nhà khoa học là thành viên trọng yếu một trong, ta bởi vì bị bọn họ nghiên cứu hạng mục hấp dẫn, quá ít tiền, bị trao tặng cung phụng tên gọi. Như ta như vậy cung phụng, trong Thiên Địa Hội còn có không ít, ta chỉ là sơ cấp cung phụng. Đến mức Thiên Địa Hội đến cùng có bao nhiêu người, ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta quyền hạn rất thấp. Nhìn Thẩm Hằng trong tay súng, Trần Chấn Thiên nuốt nước miếng một cái, nói tiếp, con trai của ta chết rồi, ta đem hắn thi thể mang về, lại nghĩ đến Thiên Địa Hội, liền ngày hôm qua ta cho vị kia nhà khoa học gọi điện thoại, bọn họ phái người tới đón đi con trai của ta. Vậy sao ngươi nói con trai của ngươi phục sinh? Thẩm Hằng lạnh lùng đánh gãy. Bởi vì bọn họ nghiên cứu hạng mục, gọi Phượng Hoàng Phiên Đĩa. Trần Chấn Thiên thấp giọng nói, bọn họ tận sức với nghiên cứu gen người dây xích, theo hắn nói, nhân loại tổng cộng nắm giữ 5 tầng chuỗi khóa gen, như nhân loại thời nay chỉ mở ra tầng thứ nhất, còn lại 4 tầng phản phất đều bị một cái khóa cho vững vàng khóa lên, cần tương ứng chìa khóa mới có thể mở ra. Một khi mở ra tầng thứ 3 chuỗi gen, nhân loại sẽ nắm giữ lâu đời sinh mệnh. Không có người không sợ chết, vì lẽ đó, ta có một chút tiền lẻ sau, liền cho hạng mục này quăng chút tiền. Có điều, Phượng Hoàng Phèn Đĩa là mới xây hạng mục, bọn họ nguyên bản nghiên cứu chuỗi gen hạng mục tên gọi, là như bẻ cảnh khô này vừa đại diện cho nhân loại giải trừ toàn bộ khóa gen sau, nắm giữ phá hủy thế giới, lật đổ toàn cầu mạnh mẽ năng lực, còn ký thác bọn họ toàn bộ mở ra khóa gen hy vọng. Phượng Hoàng Phèn Đĩa là đang nghiên cứu chuỗi gen thời điểm ngẫu nhiên phát hiện sắp chết đi người phục sinh, dường như Phượng Hoàng Phèn Đĩa chết mà trọng sinh. Hạng mục hiện tại cần đại lượng thi thể cung cấp nghiên cứu, hơn nữa thí nghiệm đến then chốt giai đoạn, ta liền đem con trai của ta thi thể giao cho bọn họ, hy vọng có một ngày ta có thể nhìn thấy thí nghiệm thành công, con trai của ta cũng có thể lại xuất hiện ở trước mặt ta. Trần Chấn Thiên khàn khàn nói, không nghĩ tới gia vị xác thực đứng lên đến rồi, nhưng hắn cũng biến thành một bộ xác chết di động. Chương 149, điên cuồng nhà khoa học. Chương 149, điên cuồng nhà khoa học có ý gì? Thẩm Hằng nhìn chằm chằm Trần Chấn Thiên. Bọn họ nghiên cứu chế tạo ra một cái loại nhỏ chip, đem chip trồng vào thi thể sau, thi thể sẽ một lần nữa đứng lên đến. Nguyên bản bọn họ hy vọng đem trí tuệ nhân tạo trồng vào chip sau, khiến chết rồi nhân loại cũng có thể nắm giữ khi còn sống ký ức, đồng thời dựa theo tính cách của người này, quen thuộc, đến tiến hành chưa hoàn thành nhân sinh. Nhưng là hiện tại kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, gia vĩ bị trồng vào chip sau, hắn xác thực đứng lên đến rồi, nhưng trí tuệ nhân tạo xuất hiện bất ngờ, nó phảng phất là một đầu có thể nuốt chửng ký ức vật dẫn, không ngừng gặm nhấm, không ngừng nuốt, mỗi giết chết một người, hắn liền có thể nuốt lấy đối phương ký ức, hơn nữa Thiên Địa Hội Phượng Hoàng Phèn Đĩa tổ hạng mục phát hiện bọn họ không cách nào khống chế gia vĩ. Tối ngày hôm qua, ta một người ngủ không, một mình đứng ở dưới lầu xem tuyết đờ ra, bất thình lình nhìn thấy gia vĩ. Trần Chấn Thiên lẩm bẩm, gia vĩ chính đang ăn người. Hắn nhìn thấy ta sau, điên cuồng đánh tới, ta vẫn gọi tên của hắn, nhưng hắn đều thờ ơ không động lòng. Có điều, cuối cùng hắn nằm ngoài trên người ta ngửi một cái, tựa hồ nghe thấy được ta mùi vị, cuối cùng mang theo cái kia một bộ không gặm sòng thi thể rời đi. Thẩm Hằng cau mày, hắn không nghĩ tới, Thiên Địa Hội dĩ nhiên là như vậy một tổ chức. Xem ra này trong tổ chức cũng không phải là dị nhân, mà là mỗi cái mũi nhọn nhà khoa học. Mà hiện tại, khoa học hạng mục xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng có thể nói, khoa học hạng mục bị một ít có dã tâm người khống chế. Nghiên cứu chuỗi khóa gen, nhưng ở giữa đường bên trong thành lập Phượng Hoàng Phèn Đĩa thí nghiệm tiểu tổ. Thậm chí cho một ít thi thể trồng vào trí tuệ nhân tạo chip. đây là e sợ cho thiên hạ không loạn sao? Ở quan phương vẫn trầm mặc, bộ đội cũng mất tích bí ẩn sau, không ít có dã tâm người tất cả đều nhảy đi ra. Mà này thiên địa hội chính là trong đó rất có uy hiếp một nhánh sức mạnh. Hồi tưởng lại một đời trước cứu cái kia gần chết người, Thẩm Hằng rõ ràng. Xem ra thành Nam sở dĩ toàn bộ luân hãm, hầu như không có một người sống, cũng là bởi vì có như vậy một cái điên cuồng tổ chức tồn tại. Thậm chí vì thí nghiệm thành công, bọn họ đem toàn bộ thành Nam người đều kéo vào thí nghiệm ở trong. Phượng Hoàng Phèn Đĩa cuối cùng bị thành công nghiên cứu phát minh, thiên địa hội thành viên hóa thân tử linh pháp sư, có thể sắp chết đi thi thể cho mình sử dụng. Ta biết chỉ có những này, ta đã tất cả đều nói cho các ngươi. Thấy Thẩm Hằng trầm mặc không nói, Trần Chấn Thiên vội vã nhắc nhở. Như Trần Gia Vĩ như vậy hoạt tử nhân, thiên địa hội còn nghiên cứu chế tạo ra bao nhiêu? Thẩm Hằng hỏi. Trần Chấn Thiên có chút không cao hứng. Cái gì gọi là hoạt tử nhân, cái kia rõ ràng là con trai của ta. Có điều, lời nói này hắn tự nhiên không dám nói ra, lắp bắp nói, ta cũng không biết. Bọn họ không nói. Vậy ngươi tiếp xúc cái kia nhà khoa học, tên gọi là gì? Thẩm Hằng lại hỏi. Hắn gọi Triệu Vĩnh Toàn, là Giang Thành 623 sở nghiên cứu khoa học một tên cao cấp nghiên cứu viên. Trần Chấn Thiên nói, hắn tại bên trong thiên địa hội, đại khái là hương chủ đi, ta cũng không rõ lắm. Ngày hôm qua ác chiến sau, dưới lầu thiếu rất nhiều thi thể, tất cả đều bị con trai của ngươi kéo đi. Lý Minh Hoa ngưng âm thanh hỏi. Trần Chấn Thiên lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng, nhưng theo Triệu chuyên gia nói, hiện đang thí nghiệm phẩm đều là thứ phẩm, tuy rằng trồng vào trí tuệ nhân tạo, bọn họ có thể trưởng thành lột xác, nhưng còn nắm giữ rất lớn tu tính, cần tiếp tục đối với chip điều chỉnh. Đồng thời, gia vĩ này một nhóm vật thí nghiệm nuốt năng lực không đủ, bởi vậy có thể thấy được, dưới lầu thiếu thi thể, đại khái là bị cái khác vật thí nghiệm nuốt chửng, chỉ riêng gia vĩ một người, căn bản nuốt không rơi nhiều như vậy. Thẩm Hằng xoa xoa mi tâm. Thiên địa hội phát triển, thực sự là nhờ vào thiên thời địa lợi nhân hòa a lao tiên giáng lâm trận này tuyết, khiến toàn cầu tiến vào băng hà tận thế, thiên địa hội lại rất là thần bí, dù cho Trần Chấn Thiên tài trợ tiền, cũng không biết vị trí cụ thể, lại thêm vào tận thế hậu nhân loại quy mô lớn chết đi. Thiên địa hội tập kết nhiều như vậy nhà khoa học, nghĩ không thành công cũng khó khăn. Chỉ tiếc, tâm tư của bọn họ đều quá mức tà ác. Vì cái gọi là thí nghiệm, vì bản thân ham muốn cá nhân, thậm chí đem thành Nam mấy triệu người đều trong bóng tối sát hại, chuyển hóa thành thi thể. Duy nhất có thể xác định chính là thiên địa hội tổng bộ nên ở thành Nam vị trí. Mà tận thế sau 3 tháng, đại khái thiên địa hội còn chưa thành công, nếu không, lấy nhóm này tà người điên cuồng ý nghĩ, đã sớm quy mô lớn triển khai tiến công. Thành Tây cùng thành Bắc không tốt đánh, lẽ nào sụp đổ thành Đông còn đánh nữa thôi hạ xuống à? Tiếp tục hỏi do, phát hiện Trần Chấn Thiên đã đem biết được toàn bộ nói ra sau, Thẩm Hằng hướng Trần Mộng Tình liếc mắt ra hiệu. Trần Mộng Tình nhất thời hiểu rõ, yên lặng gật đầu. "Ai, ngươi vừa nãy đáp ứng không giết ta. Ngươi có phải hay không muốn đổi ý?" Trần Chấn Thiên thất kinh, phát hiện Trần Mộng Tình trong tay nhiều một khẩu súng, nòng súng nhắm vào chính mình, vừa giận vừa sợ, "Ngươi lật lọng. Ta nói rồi không giết ngươi, nhưng không nói đến người khác không giết ngươi." Thẩm Hằng nhún vai một cái. Trần Chấn Thiên người như thế, giữ lại đều là gieo vạn. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái kia đã biến thành hoạt tử nhân Trần Gia Vĩ, có thể hay không ngửi mùi tìm tới cửa. Ngược lại Trần Mộng Tình mỗi ngày đều đi cùng với chính mình, Trần Gia Vĩ một khi xuất hiện, chính mình cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Bình bình. Chính vào lúc này, phòng ngủ truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Trương Toàn Đản luôn bao đầu, báo cáo, "Lão bản, Hoa ca, bên ngoài có người cầu kiến, hắn còn mang theo đẩy một cái xe vật tư, nói muốn hiến cho chúng ta, cũng nghĩ bái vào lão bản dưới trướng." "Mang theo vật tư?" Thẩm Hằng có chút hiếu kỳ, trước mắt tận thế đã qua một tuần, ai có thể có nhiều như vậy vật tư a? Trương Toàn Đản lại nói, "Người này nói hắn gọi Cao Hùng, hắn yêu cầu duy nhất chính là tự tay giết chết Trần Chấn Thiên, nếu như Trần Chấn Thiên đã xử tử, hắn nghĩ liếc mắt nhìn Trần Chấn Thiên thi thể. Lão bản nếu như đồng ý, hắn đồng ý cho lão bản làm chó." Cao Hùng. Trần Chấn Thiên nghe được danh tự này sau, đầu tiên là phấn khởi, nhưng sau đó lại nghe được Cao Hùng yêu cầu, lớn tiếng trách cứ, "Không thể, tuyệt đối không thể." Cao Hùng là chính mình tín nhiệm thuộc hạ, thậm chí hắn còn đem người mẫu tiểu tam nhường Cao Hùng hưởng qua mùi vị, làm sao có khả năng phản bội chính mình? "Nhường hắn đi vào." Thẩm Hằng ra hiệu. Rất nhanh, cửa bị đẩy ra, một cái vóc người thấp bé nam tử đi vào. "Cao Hùng." Vừa nhìn thấy Cao Hùng, Trần Chấn Thiên lớn tiếng chất vấn, "Ngươi muốn giết ta? Ta cùng ngươi có thủ án gì, dĩ nhiên đáng giá ngươi?" "Giao Giao chết rồi." Cao Hùng lạnh lùng mở miệng, "Tên mập giết Giao Giao." "Trần Chấn Thiên, đều là bởi vì ngươi." Trần Chấn Thiên mở ra. "Tên mập ngày hôm qua một cái không biết thực hư tin tức, ngươi liền để Giao Giao cùng hắn." Cao Hùng ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí, "Ta vì ngươi vào sinh ra tử, lập xuống nhiều như vậy công lao, ngươi phát hiện ta cùng Giao Giao mắt đưa mày lại, lo lắng hai chúng ta trong bóng tối cùng nhau, cố ý làm cho nàng đi bồi tên mập. Tên mập ngày hôm nay lại muốn xâm phạm Giao Giao, Giao Giao không chịu, tên mập mạnh mẽ bóp chết nàng. Có điều, tên mập đã bị ta buộc đẩy người là động, đã chết rồi. Ngươi này lông xanh đam mê rất rưởi, nàng là ngươi nữ nhân à, chính ngươi trong lòng biến thái, lại sợ nàng phản bội ngươi, ngươi liền liều mạng dằn vặt nàng, thậm chí đưa nàng đưa đi tiếp khách. Ngươi biết ta yêu thích nàng, cố ý mỗi lần ở ngay trước mặt ta, buộc nàng cùng nam nhân khác làm. Ngươi này biến thái, rốt cục muốn chết, ha ha ha." Cao Hùng trong đôi mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Hắn xoay người, hướng Thẩm Hằng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, "Lão bản, ngài nhường ta giết hắn, sau đó ta cho ngài làm chó, tuyệt không hài lòng." "Ta van cầu ngươi." Hắn vừa nói vừa dùng sức ở trên sàn nhà dập đầu. "Ngươi không thể giết hắn." Thẩm Hằng lạnh nhạt nói. Cao Hùng động tác hơi ngưng lại, khó có thể tin ngẩng đầu. Trần Chấn Tiên đã bị lão bản trảo, lẽ nào lão bản còn muốn buông tha tên con này? Trên người ngươi không thể dính hắn huyết, thế nhưng ngươi có thể tận mắt hắn chết như thế nào? Thẩm Hằng nói tiếp. Vậy cũng đầy đủ. Cao Hùng một mặt cảm kích. Thẩm Hằng còn muốn thông qua Trần Chấn Tiên huyết, đem Trần Gia Vĩ cái kia hoạt tử nhân câu đi ra đây. Nếu như Cao Hùng dính huyết, vậy mình còn phải cùng Cao Hùng thời khắc cùng nhau. Ngộ Tình, dùng đao giết hắn. Thẩm Hằng căn dặn, tốt nhất trên người tóe điểm hắn huyết. Đây. Trần Ngộ Tình mặt người, không biết lão công có ý gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại. Nàng đúng là không cái gì bệnh thích sạch sẽ, ngược lại sau khi trở về thay cái quần áo tắm chính là đến mức tóe huyết y phục, trực tiếp ném xuống tốt. Nàng từ Thẩm Hằng trong tay tiếp nhận đao, đột nhiên đâm vào Trần Chấn Tiên ngực. Một cổ máu tươi theo thương miệng phun ra, chiếu vào Trần Mộng Tình trên y phục. "Ê, ngươi." Trần Chấn Tiên tuôn ra một búng máu, nhìn Trần Mộng Tình, lại nhìn bên người nàng Thẩm Hằng, trong mắt tràn đầy cứu hận. "Đừng xem, ta đáp ứng không giết ngươi, ta đã làm đến." Thẩm Hằng lạnh lùng nói, chỉ mong như lời ngươi nói, Trần Gia Vi có thể như con chó như thế, người mùi rất nhanh tìm tới cửa. "Lão bản." Phía sau Cao Hùng, nhìn thấy Trần Chấn Tiên không cam lòng nhắm mắt, khóc ròng ròng, "Ngài sau đó liền là chủ nhân của ta, ngài nói nhường ta làm gì, ta liền làm gì. Ta cái mạng này, chính là ngài." "Giao Giao, ngươi trên trời có linh thiêng, lẽ ra có thể an tâm lên đường đi. Ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất động lòng nữ nhân, cũng là ta chí tử yêu thích nữ nhân a, ngươi đều không chê qua ta xấu, ta làm sao có khả năng chê ngươi dơ?"